Sau đó, hắn dùng cả tay và chân để bò lên thuyền nhỏ, một chút sức lực cuối cùng của cơ thể cũng hao sạch sẽ, bèn nằm ngửa tại khoang thuyền, thở ra hổn hển. Qua một lúc lâu, sức lực trong cơ thể của Thẩm Lạc mới dần được khôi phục một ít. Hắn lập tức ngồi dậy, tay tìm tòi trong ngực, khuôn mặt vốn căng thẳng mới từ từ buông lỏng. Vật kia vẫn còn, may mà không bị rơi ra. Thẩm Lạc bèn lấy nó ra. Vật đó là một hộp đá màu trắng, rộng chừng bàn tay, dài khoảng 3 xích, bên trên còn dính không ít bùn lầy. Hộp đá nhìn có vẻ không nhỏ, nhưng cầm trong tay lại có chút nhẹ. Thẩm Lạc cầm lên ước chừng, lại đặt bên tay lắc lắc, mơ hồ nghe được bên trong có chút tiếng động. Lúc này mưa càng ngày càng lớn, nước sông không ngừng ập vào, kéo thuyền nhỏ trôi theo. May mà chiếc thuyền này Vu Đại Đảm làm có chút kiên cố, hơn nữa lúc trước hắn mới ra cố thêm dây thừng nên mới không bị cuốn đi. Thế nhưng tạm thời, hắn cũng không thể nào trở về được. Thẩm Lạc lau đi giọt nước trên mặt và cả bùn đất trên hộp đá, rồi để trước chiếc bàn vuông thấp kia, cẩn thận quan sát. Màu sắc của hộp đá cùng phẩm chất đều giống như ngọc thạch, nhưng hoa văn phía trên lại khác xa các loại ngọc mà trước đây Thẩm Lạc đã từng thấy qua. Hơn nữa trên hộp cũng không có các loại cơ quan để khóa lại, hoa văn được khắc trên đó cũng không rõ ràng, giống như là do tự nhiên hình thành. Chỉ có nơi nối nhau giữa nắp hộp và thân mơ hồ có một đường vân nhỏ. Thẩm Lạc có hơi chần chờ, lại dùng móng tay đâm vào trên đường vân kia, dùng sức tách ra. Cách một tiếng vang nhỏ truyền tới, móng tay từ nắp hộp xuất ra, một cảm giác đau đớn dữ dội truyền đến, làm cho hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn một bên rũ rũ bàn tay để giảm bớt đau đớn, bên này lại đem hộp đá lật qua, muốn thử xem có thể từ bên kia mở ra hay không. Nhưng kết quả cũng y như vậy, căn bản không thể mở nó ra được. Đạo văn bên trên hộp đá lộ ra, dường như thực sự chỉ là một đạo hoa văn, cũng không phải là chỗ nối của nắp hộp. Thế nên, Thẩm Lạc lại lật qua lật lại, mang hộp đá xem xét kỹ càng, con dùng ngón tay dọc sờ từng góc cạnh của hộp đá, xem có dấu dếm cơ quan gì hay không. Nhưng mặc hắn tìm kiếm như thế nào, cuối cùng đều không tìm thấy bất kỳ chỗ dị thường nào. Việc này có chút khó à? Thẩm Lạc nhìn chằm chằm vào hộp đá, vô kế khả thi. Hắn do dự một chút, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, giống như đã quyết định điều gì đó. Hắn quay người tại trong khoang thuyền tìm kiếm một hồi, bá một chút, từ trong một đống lưới đánh cá bên cạnh rút ra chuôi búa sắt hải hơn một xích, rồi nắm trong tay. Búa này là Vu Đại Đảm thường ngày dùng để chẻ củi, bởi vì trong khoang thuyền ẩm ướt, nên trên búa có nhiều rỉ sét, nhưng chỉ là một tầng mỏng. Sau đó nó được Thẩm Lạc dùng khăn lau nhẹ nhàng một vòng, thì tất cả đều mất rồi. Hắn lại dùng một tay nắm chặt cán búa, đưa lưới búa tới gần bên trên hộp đá, không dám sử dụng quá lớn sức lực, chỉ nhẹ nhàng chọc mấy cái. Nhưng hắn nhìn mãi không thấy hộp đá có dấu hiệu mở ra, cũng không tổn hại, lúc này mới từ từ tăng lớn sức lực lên. Leng keng. Thẩm Lạc một búa đánh xuống, một âm thanh chạm nhau của sắt và đá từ chỗ hộp đá bất ngờ vang lên. Trong khoang thuyền bàn thấp chấn động mạnh một cái, hộp đá trên bàn rung lên, đột nhiên nhảy dựng, thiếu chút nữa thì bay đi. Thẩm Lạc thấy vậy vội vàng bỏ qua búa, bắt lấy hộp đá, cẩn thận xem xét. Kết quả, phía trên hộp đá ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại, ngược lại chính giữa bàn thấp, bị đập xuống một vết sâu. Quả nhiên là bảo bối, cùng gối ngọc kia một dạng. Thẩm Lạc bổ không ra hộp đá, cũng không quá bất ngờ, ngược lại ra vẻ đoán trước nên là như vậy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng tại hộp đá vớt ve, đống nhiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm. Nếu như nó là vật của tiên gia thì dùng phương pháp phàm tục mở tất nhiên không ra, vậy sao không dùng phù lục thử một chút, không chừng một đạo tiểu lôi phù có thể bổ ra nó ra thì sao? Trong lòng Thẩm Lạc vừa hiện ra ý này, liền có chút do dự. Tiểu lôi phù uy lực không tầm thường, lỡ như không cẩn thận, làm đồ vật bên trong hủy đi thì sao? Đây chẳng phải là lợi bất cập hại. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác, với sự chắc chắn của hộp đá này thì, 89 phần 10 là vô sự đấy. Thẩm Lạc nghĩ thế, bèn từ trong lòng ngực lấy một tờ tiểu lôi phù cuối cùng ra, đặt ở phía trên hộp đá, lại mang nguyên thạch đặt ở trên tiểu lôi phù. Hắn chuẩn bị từ bên trong tiểu lôi phù dẫn xuất ra một chút xíu lực lượng lôi đại ẩn, để thử một chút. Kết quả còn chưa chờ hắn vận chuyển dương cương chi khí dẫn dắt, bên trong nguyên thạch một đám màu trắng thể khí, liền bắt đầu tự mình kịch liệt quay cuồng, sau đó một luồng ánh sáng trắng xuất hiện. Hai mắt của Thẩm Lạc trợn tròn, kinh ngạc nhìn nó, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng trắng, bên trên hộp đá vốn chân nhắn không tí vết, lại xuất hiện từng đạo ánh sáng vết tích, giăng khắp nơi, như dây leo bệnh lại. Chỉ là ở giữa dây leo, có một nơi như lom xuống ở chỗ nối tiếp, chỉ lớn khoảng đầu ngón tay, bên trong hào quang ảm đạm, không sáng ngời như xung quanh. Chương 57, dấu răng. Thẩm Lạc nhìn chỗ lom trên hộp đá, trong lòng hơi động, nhô ra một ngón tay, đầu tiên là vươn vào trong phạm vi bạch quang thăm dò. Hắn cảm giác có một cỗ khí tức lành lạnh quanh quẩn trên ngón tay của hắn, thật giống như đưa vào trong nước sông, cũng không có cảm giác gì khó chịu cả. Thế là, hắn lại thò ngón tay sâu vào phía dưới một chút, càng gần thêm hộp đá, cô cảm giác mát lạnh kia càng rõ ràng hơn một chút, tựa hồ chính là từ trên hộp đá phát ra. Trong lòng Thẩm Lạc rất là kiêng kỵ đối với khí âm hàn, lập tức có chút do dự. Nhưng mà, năng lượng khối nguyên thạch kia tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ hao hết, trên đó phát ra bạch quang cũng bắt đầu co vào, từng chút phai nhạt xuống. Thẩm Lạc cắn răng một cái, trong một cái chớp mắt trước khi quang mang biến mất, ngón trỏ hắn đột nhiên đâm xuống, điểm ngay chính giữa chỗ long kia. Bạch quang vốn sắp tiêu thất, trong nháy mắt hắn điểm xuống, tựa như đọng lại, lơ lửng bất động. Giờ khắc này, Thẩm Lạc cũng giống như cứng ở nguyên địa, hô hấp và nhịp tim cũng như đột nhiên dừng lại. Trong âm thanh mưa to ồn ào, cách một tiếng vang nhẹ yếu ớt truyền vào trong thai của hắn, phảng phất có cơ quan mở ra. Dưới chỉ của Thẩm Lạc, nắp hộp đột nhiên bắn lên trên, trong một trận tiếng ma sát rất nhỏ, trượt ra phía trước. Được rồi. Thẩm Lạc mừng rỡ, nhìn gấp lại phía trong hộp. Nhưng dị biến phát sinh. Trong hộp đá, đột nhiên có một đạo khói đen phun ra, đánh tới Thẩm Lạc đối diện. Thẩm Lạc kinh hãi, đột nhiên đẩy bàn thấp trước người, thân thể ngã về phía sau, đâm thẳng vào khoang thuyền ô đồng. Khói đen không phun trúng Thẩm Lạc, nhưng cũng không tiêu tán, ngược lại càng tụ càng dày đặc, từ đó hiện hóa ra một hư ảnh quỷ đầu to như sa luân, trên đỉnh ô đồng, dưới trống khoang thuyền. Quỷ đầu một mảnh xanh đen, trên đầu tóc thai loạn phát xóa tung, hai mắt to như chuông đồng, lóe ra hàn quang thăm thẳm, một cái miệng máu với răng nanh không đều, bộ dạng muốn thôn phệ người khác. Thẩm Lạc căn bản không kịp biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cố gắng để cho mình chấn định, thân hình nhoáng một cái nhanh chóng nhào về phía trước, hai cánh tay phân biệt bắt lấy tiểu lôi phù và nguyên thạch trên cái bàn thấp. Khắc khắc. Động tác Thẩm Lạc tựa hồ chọc giận hư ảnh quỷ đầu này, trong miệng nó phát ra liên tục tiếng cười quái dị, liền vọt tới phía hắn. Khoang thuyền chật hẹp, Thẩm Lạc căn bản không thể tránh được, chỉ có thể một tay nắm chặt nguyên thạch, thúc dục dương cương chi khí trong thể nội tụ hợp vào trong đó, hướng phía tiểu lôi phù trên tay đánh ra. Hư ảnh quỷ đầu lóe lên, lại như thuấn di trước một bước bay đến trước mặt hắn, một cái miệng máu phun ra một đạo khí tức xanh đen. Thẩm Lạc cảm thấy một cỗ mùi tanh nồng đậm đập vào mặt, đầu óc giống như bị người ta đập một tảng côn, trước mắt hư ảnh trùng điệp, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống một bên. Ha ha ha. Tiếng cười của quỷ đầu khiếp người, không ngừng quanh quẩn trong khoang thuyền nho nhỏ. Ánh mắt Thẩm Lạc càng ngày càng trở nên mơ hồ, trong lúc mơ màng chỉ nhìn thấy, hư ảnh quỷ đầu kia đột nhiên bắt đầu co vào từng chút một, cuối cùng biến thành một đầu lâu bạch cốt lớn chừng quả đấm. Đầu lâu bạch cốt trắng muốt dị thường, mặt ngoài thậm chí hiện ra một ít quang trạch, trực tiếp bổ nhào vào đầu vai hắn, cắn một cái. A! Thẩm Lạc phát ra một tiếng rên thống khổ, thân thể đột nhiên thẳng băng, cảm thấy một cỗ hàn lưu mãnh liệt từ chỗ bị cắn lan tràn ra, trong nháy mắt chạy khắp mỗi góc toàn thân. Một tầng hàn băng tinh mịn màu trắng, kết lấy xương hoa cũng từ trên đầu vai của hắn nhanh chóng lan tràn ra, chỉ một lát đã bao phủ toàn thân hắn. Lúc này hai mắt Thẩm Lạc tối đen, đã triệt để ngất đi. Nhưng mà, có chút kỳ quái là, băng xương màu trắng cũng chỉ đông lại trên thân Thẩm Lạc, rõ ràng hàn khí đại thịnh, nhưng lại không xâm nhiễm những vật chung quanh. Thân hắn ở dưới khoang thuyền, nhưng khoang thuyền cũng không xuất hiện nửa điểm dị dạng. Cũng không biết qua bao lâu, bầu trời đã trong, bóng mặt trời ngã về tây. Một tia nắng rán trên đỉnh thuyền ô đồng, từ ngoài thuyền lọt vào, chiếu lên mặt Thẩm Lạc. Tầng băng xương kết ở trên người hắn kia, chẳng biết đã tan rã từ lúc nào. Lúc này, lông mi Thẩm Lạc khẽ run lên, chậm rãi mở mí mắt. Ánh sáng sáng tỏ mạnh mẽ kích thích, khiến cho hắn nhịn không được nheo hai mắt lại. Một hồi sau, hắn mới lấy một tay ngăn cản ánh sáng, một tay chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân bủn rủn, quần áo như hồ dính vào trên thân, cảm giác không giống như là nước sông chưa khô, mà giống như là mới ra một trận mồ hôi ướt đẫm. Khục. Thẩm Lạc vội ho một tiếng, cảm thấy trong cổ như lửa cháy, trên thân giống như hồ bị một cỗ cảm giác khô nóng bao phủ, nhịn không được giật và tháo trước ngực ra, muốn phát tán chút nhiệt lượng ra ngoài. Hắn liếm liếm môi khô ráo, nhìn lại bên cạnh, phát hiện cái hũ đựng nước trên thuyền, không biết đã đổ từ lúc nào, nước còn lại bên trong cũng đã chảy sạch sẽ. Hầu kết Thẩm Lạc giật giật, xoay người bò tới phía đuôi thuyền, lại chỉ cảm thấy đầu óc vẫn như cũ hôn mê dị thường, thật vất vả ngã trái ngã phải kéo thân thể bò từ cạnh thuyền ra ngoài, lại bị cái bóng của mình trong nước làm giật nảy cả mình. Chỉ thấy thời khắc này, chính mình đầu tóc rối tung, cả khuôn mặt đỏ bừng, thái dương còn nổi gân xanh, nhìn có mấy phần dữ tợn. Thẩm Lạc nhịn không được rụt về phía sau một chút, sau đó mới duỗi ra hai tay đỏ bừng, câu một bụng nước trong loan thủy hà, vỗ lên trên mặt mình. Hai tay và trên mặt dính nước sông thấm mát, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy một trận sảng khoái, đầu óc hôn mê cũng theo đó tỉnh táo lại một chút. Thân thể hắn trượt tới phía trước, hai tay nắm lấy xuôi theo mạn thuyền, nhúng toàn bộ đầu vào trong nước sông. Cũng không lo được có sạch sẽ hay không, liên tiếp uống mấy ngụm lớn nước sông. Rốt cuộc loại cảm giác trong cổ như lửa cháy mới dịu bớt, khô nóng trên người cũng giảm đi mấy phần. Thẩm Lạc thở phào một cái, cảm thấy y phục trên người thực sự dính dớp đến khó chịu, dứt khoát thân thể lộn một vòng, đã rơi thẳng vào lòng sông, làm toàn thân hắn đều ngâm ở trong nước. Theo nước sông lạnh buốt không ngừng cọ rửa trên người hắn, rốt cuộc Thẩm Lạc cảm thấy khô nóng trên người không còn khó nhịn nữa, thế nhưng toàn thân kinh mạch các nơi lại ẩn ẩn có cảm giác nhói nhói truyền đến. Loại đau đớn kia cũng không liên tục, chỉ là thỉnh thoảng như bị kim nhọn đâm tới, mỗi một lần vị trí cũng khác nhau, cũng may đau đớn không quá mãnh liệt, Thẩm Lạc vẫn có thể chịu đựng. Đến lúc này, cảm giác hôn mê trong đầu hắn rốt cuộc mới biến mất. Đột nhiên hắn nhớ tới lúc trước mở ra hộp đá nhìn thấy quỷ đầu kia, không khỏi toàn thân rùng mình một cái. Thẩm Lạc vội vàng giật xuống áo bên vai phải, liền thấy phía trên đó, thình lình có một dấu răng màu đỏ sậm. Yêu nhau lắm cắn nhau đau mặt cười nhe răng với đôi mắt cười. Chương 58, nhảy cao hơn trượng. Thẩm Lạc vội vàng dựng thẳng người giữa dòng nước, đưa mắt quét một vòng xung quanh rồi quan sát kỹ càng phía trong thuyền cả nửa ngày trời mới trầm người xuống, sắc mặt có phần âm trầm. Hắn hình như không cẩn thận gây họa, thả ra thứ không nên thả rồi. Thẩm Lạc nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng xoa dấu răng trên vai phải, lại phát hiện không hề có cảm giác đau đớn, hơn nữa chỗ đó ra cũng không rách không chảy máu, tựa như vết răng đó chỉ là vẽ lên mà thôi. Nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ, bản thân trước khi hôn mê, phần vai phải quả thực đã bị con quỷ hình đầu lâu kia cắn, thậm chí cảm giác lạnh buốt khi hàm răng kia chạm vào da thịt vẫn còn nguyên trong đầu. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút rồi vốc ít nước sông lên đổ vào chỗ dấu răng rồi thoáng dùng sức kỳ cọ. Kết quả là cũng chỉ khiến mảng da xung quanh hơi đỏ lên chứ không thấy biến hóa gì khác. Dấu răng trên da màu đỏ sẫm như tụ máu, cũng không biết sau một thời gian nữa có tan đi không. Thẩm Lạc lo trái nghĩ phải cả buổi cũng không nghĩ ra manh mối, chỉ đành tạm gác nó qua một bên. Cảm giác khô nóng trên người đã dần mất đi quá nửa, Thẩm Lạc liền đưa hai tay bám lấy rìa đuôi thuyền rồi gồng vai vận sức nhấn mạnh hai bàn tay xuống toan mượn lực bỏ lên lại thuyền. Hắn nào ngờ mình vừa dùng lực, tức thì đuôi thuyền như bị đá lớn đập trúng, chúi mạnh xuống phía dưới, chìm luôn vào trong nước còn đầu kia thuyền thì chổng ngược lên trời. Trong thuyền, một tràng những tiếng va chạm loảng xoảng vang lên, đủ thứ đồ tạp nham nhao nhao trôi xuống phía hắn. May mà Thẩm Lạc phản ứng mau lẹ, tức tốc đưa tay xuống nhấc phần đuôi thuyền lên, đầu thuyền phía kia vừa mới chổng lên cao giờ lại đập xuống mặt sông khiến bọt nước bắn tung tóe, từng đợt sóng nước từ đó lan ra. Chuyện gì đây? Thẩm Lạc nhẹ nhàng vịn vào thân thuyền đang liên tục lắc lư, mắt nhìn hai tay mình, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ngay sau đó, hắn xoay người, mặt hướng phía mặt sông nước đang chảy xiết, vung một tay lên, vận sức một chút rồi vỗ mạnh một cái xuống mặt nước. Chỉ nghe mặt sông vang lên một hồi thanh âm trầm đục, nước sông như bị một khối đá lớn nặng mấy trăm cân nện vào, bọt nước bắn tung tóe lên cao, đồng thời mặt nước chấn động mạnh, sóng lớn quần quận lan ra, phần tỏa ngược hướng dòng nước tạo ra một mảng sóng lẫn đầy bọt nước cao đến hơn một trượng. Sóng nước tỏa nhanh ra tới phạm vi vài trượng, động năng giảm đi rồi một lần nữa đổ xuống sông. Còn mặt nước ở nơi mà tay hắn vua xuống lại vẫn còn lưu lại một vòng xoáy rất sâu, phải qua thời gian mấy hơi thở mới dần biến mất. Sức mình sao lại trở nên mạnh thế này rồi? Thẩm Lạc nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, lòng vẫn đầy cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn vòng qua thân thuyền, bò lên bãi loạn thạch xong liền thấy sợi dây thừng ở đầu thuyền lúc trước dùng để neo nó lại giờ đã bị đứt do khi nay đầu thuyền này bị hất lên cao, để phòng thuyền bị nước cuốn đi mất, hắn vội vàng buộc lại lần nữa. Thẩm Lạc quay người lại, đưa mắt nhìn bãi gành đá một lướt, phát hiện trên mặt đất có một khối đá khá phẳng lớn bằng đầu người, liền bước tới ngồi xổm bên cạnh. Chỉ thấy hắn xuề bàn tay ra xong lại khoa chân múa tay một hồi trên khối đá, miệng đột nhiên quát khẽ một tiếng rồi vô nhanh xuống. Đùng, một âm thanh giòn giã vang lên. Tờ cờ nhướng mày, thu nhanh bàn tay có cảm giác hơi đau lại. Hắn cúi đầu nhìn qua khối đá, xoa đi một lớp bụi dày liền thấy một dấu tay rất rõ, có điều bản thân khối đá lại chẳng có biến hóa gì khác. Thẩm Lạc xoa xoa tay rồi chậm rãi đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng xen lúng túng. Rắc. Ngay khi hắn đang định quay người trở lại thuyền, một âm thanh đột nhiên từ bên chân vang lên. Hắn nhíu mày, túi xuống đưa tay chạm nhẹ lên trên hòn đá, tức thì hòn đá vốn tưởng còn nguyên vẹn kia giờ lại hiện ra vô số vết nứt như mạng nhện rồi vỡ vụn. Mắt Thẩm Lạc sáng ngời lên, tay xoa xoa đám vụn đá trên mặt đất, khóe miệng không nhịn nổi khẽ nhếch lên. Năm đó khi mới vào Xuân Thu quán, Điền Thiết Sinh đã từng biểu diễn Thanh Dương Thủ trước mặt hắn. Một trưởng lên bàn đá kia khiến hắn vẫn còn nhớ mãi, giờ lực đạo của bản thân nếu so với trưởng kia tuyệt đối không thua kém. Rốt cuộc là vì sao ta? Lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc càng nghĩ càng hồ đồ. Chẳng lẽ là... Một suy nghĩ mà trước kia hắn dù muốn cũng không dám nghĩ bỗng hiện lên trong đầu. Để nghiệm chứng suy đoán này, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay giao thành vòng đặt trước người, thầm lẩm nhẩm khẩu quyết tiểu hóa dương công, tức thì lực lượng tiểu hóa dương công trong cơ thể cũng theo đó bị điều động. Tự hành vận chuyển. Chỉ thấy hắn vừa mới vận công, một vầng hào quang màu đỏ liền bừng lên chỗ giữa hai tay, ở trong quần sáng thấy có những tia sáng ngưng thực dài ba tấc nhưng du long xuyên thẳng ra, hình thành một quả cầu lớn. Từ trong khối cầu màu đỏ tỏa ra từng đợt khí ấm áp, thậm chí có phần hơi nóng bỏng, chỉ thoáng chốc đã khiến toàn bộ nước bám trên người Thẩm Lạc bay hơi sạch sẽ, quần áo cũng bị sức nóng hong khô. Sau thời gian hơn 10 nhịp thở, Thẩm Lạc đột nhiên hít sâu một hơi, theo đó những sợi tơ màu đỏ nhao nhao quay phát lại, chui vào trong mũi miệng khiến cả khuôn mặt hắn bừng đỏ. Đợi tới khi ánh sáng màu đỏ biến mất, Thẩm Lạc mới buông hai tay, từ từ mở mắt ra. Khoe miệng hắn lộ vẻ vui sướng không thể che giấu, đồng thời cả người bật tung lên, không ngờ lại nhảy lên cao tới hơn một trượng, khi đáp xuống đất, một cước giẫm lên khối đá cuội liền kéo một tiếng phành trầm đục. Lực lượng sung mãn, gân cốt nhẹ nhàng, dương khí tỏa ra ngưng như mặt trời, cương khí nội liễm nhưng dáng mây đỏ trước mặt, đây là biểu hiện viên mãn. Thẩm Lạc nắm chặt hai tay, miệng lẩm bẩm đọc một phần nội dung tiểu hóa dương công. Tất cả những biến hóa trên người hắn lúc này đều để chứng minh một điều, tiểu hóa dương công của hắn vậy mà đã viên mãn. Viên mãn, viên mãn hà hà, vậy mà đã viên mãn. Hắn không nhịn được lại tung mình nhảy lên cao, vung tay hô lớn. Có điều, hắn vừa khẽ động liền cảm thấy kinh mạch khắp nơi trên cơ thể lại bắt đầu nhầm nhầm đau. Cảm giác đau đớn này khiến hắn đè nén sự hưng phấn trong lòng lại, bắt đầu tập trung suy nghĩ vì sao qua một đêm tiểu hóa dương công mới nhập môn của hắn lại tăng vọt lên trạng thái viên mãn. Chẳng lẽ là do ảo ảnh quỷ đầu kia? Thẩm Lạc bất giác đưa mắt nhìn sang dấu răng trên vai. Hắn đúng là sau khi bị quỷ đầu kia cắn rồi ngất đi, sau khi tỉnh lại liền biến thành như bây giờ, thế nên nguyên do khả dĩ nhất mà hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có việc đó. Chỉ là vì sao lại như vậy thì hắn lại chẳng có chút manh mối nào. Có điều, bất kể thế nào thì việc tiểu hóa dương công đạt tới viên mãn cũng là chuyện vui vô cùng lớn. Dựa theo suy đoán của Phong Dương chân nhân, điều này tương đương với việc hắn có thể sống thêm vài năm. Chỉ cần trong thời gian đó, nếu hắn có thể đạt được tư cách tu luyện thuần dương kiếm quyết, hoặc là học được thứ gì đó từ trong vô danh thiên thư thì khả năng lớn là lại kéo dài được thêm tuổi thọ, thậm chí còn có hy vọng chính thức bước lên con đường tu tiên. Chương 59, khả năng thu được vật. Thiên thư vẫn chưa tìm được. Thẩm Lạc đống nhiên vô đầu một cái, cuối cùng nhớ lại mục đích quan trọng nhất chuyến đi này, vội vàng nhảy trở về trên thuyền ô đồng. Đồ vật trên thuyền, tất cả đều trồng chất phía sau khoang thuyền. Những hũ bình sứ đều bị đụng bể hết, ngay cả bàn vuông chân thấp kia cũng bị đụng gãy mất một cái chân. Thẩm Lạc dịch chuyển cái bàn ra sau, dưới đống lưới đánh cá, tìm được hộp đá kia. Hộp đá vẫn duy trì nửa mở như trước kia, Thẩm Lạc cầm lên nhẹ nhàng đẩy ra, nắp hộp liền bị mở lên, bên trong lộ ra một đoạn ống trúc dài hơn một xích và một bản cổ thư ố vàng thật dày. Ống trúc bất quá to bằng tay cánh tay, hết thể chỉ có hai đốt trúc, toàn thân xanh tươi ướt át, nhìn tựa như là vừa mới chặt xuống không bao lâu. Cổ thư thì hơi cuốn thành hình ống, đặt ở phía dưới ống trúc. Thiên thư. Hai mắt Thẩm Lạc tỏa sáng, vừa định đưa tay lấy cổ thư, đông nhiên nhớ lại lúc trước mình tùy tiện mở ra hộp đá, thả ra quỷ đầu khô lâu kia, vội vàng rụt tay về. Hắn mở ra bao quần áo của mình, lấy ra mấy tấm phù lục đã sớm vẽ ra trước đó, dán lên trước ngực và trên cánh tay. Trong những phù lục này có khu quỷ phù, cũng có tịch tà phù, thậm chí còn có hai tấm phù bình an. Rốt cuộc có tác dụng hay không, hắn cũng không chắc chắn gì. Nhưng dán lên dù sao cũng không việc gì. Bất quá cẩn thận thì cẩn thận, kỳ thật Thẩm Lạc cũng không lo lắng quá mức. Bởi vì, Vu Thiên Sư là một người phàm phu tục tử, cũng có thể bình an lấy được vô danh thiên thư này, có thể thấy được trong đó cũng không hung hiểm chí mạng mới đúng. Chẳng qua lúc đó Vu Diễm nói lên đoạn chuyện cũ này, thực sự quá mức giản lược, cũng không biết là do say rượu bỏ sót, hay là Vu Thiên Sư năm đó cũng không nói cho hậu nhân mọi chuyện cần thiết. Nên lão căn bản không đề cập đến chuyện khô lâu và ống trúc. Sau khi dán khu quỷ phù lên mu bàn tay phải, lúc này Thẩm Lạc mới chậm rãi thò tay ra, cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy bộ cổ thư kia, kéo nó tới. Lúc hắn nắm chặt cổ thư, thậm chí không dám dùng sức quá mức, sợ cổ thư có niên đại xa xưa này, bị chính mình sơ ý một chút liền bóp thành mảnh vụn. Bất quá, khi bàn tay hắn tiếp xúc với cổ thư, mới phát hiện nó cũng không phải bằng giấy đóng sách, mà là một bản cứng cỏi rắn chắc bằng da. Nhưng mà ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Thư quyển này vốn dài khoảng 2 tấc, vừa rơi hộp đá, trong nháy mắt đột nhiên lóe lên bạch quang, tăng trưởng gấp đôi. Trang sách vốn cuốn lên cũng nhao nhao giãn ra, biến thành một quyển sách ngay ngắn dài rộng đến 4 tấc. Thẩm Lạc thấy thế trong lòng giật mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tay nâng cổ thư đột nhiên biến lớn kia, nhìn lại hộp đá và quyển sách bằng da kia mấy lần. Cái này, trong lòng của hắn do dự, liền đặt cổ thư qua một bên, lại cầm lấy ống trúc xanh tươi kia, lấy ra ngoài. Ống trúc vốn dài hơn thước, vừa rơi hộp đá, trong nháy mắt cũng lóe lên bạch quang, trực tiếp biến thành gấp 3, dài khoảng 3 thước, cầm trong tay khá nặng. Thẩm Lạc nhẹ nhàng lung lay ống trúc, bên trong rung động ù ù, mơ hồ có thanh âm chất lỏng chuyển động truyền ra. Ống trúc trước mắt này, nếu so về thể tích, rõ ràng đã lớn hơn không ít so với hộp đá. Lớn như vậy, làm sao bỏ vào? Thẩm Lạc nhăn mày lại, âm thầm trầm ngâm nói. Nói xong, hắn nghi hoặc cầm ống trúc đưa tới gần hộp đá, muốn một lần nữa trả về. Chỉ thấy ống trúc vừa tiếp cận hộp đá, liền bị một cỗ lực lượng nhu hòa vô hình dẫn dắt, dưới một mảnh bạch quang bao phủ, trực tiếp rút nhỏ gấp 3 lần, lại biến thành dài hơn một xích, tiến vào hộp đá. Hộp đá này, chẳng lẽ cũng là một kiện bảo vật? Trong lòng Thẩm Lạc nóng lên. Hắn vội đặt ống trúc bên cạnh quyển sách bằng da, quay người túm lấy bản vuông chân thấp bị gãy kia tới. Hai tay hắn nắm lấy hai chân bản vuông, xách ngược tới gần hộp đá, muốn thử một chút xem ngoại trừ hai kiện đồ vật ban đầu trong hộp đá, bản vuông phổ thông này có thể đặt vào hay không. Kết quả, một góc nhọn bản vuông vừa mới tới gần hộp đá, ánh sáng màu trắng lần nữa từ miệng hộp tỏa ra, cỗ lực lượng nhu hòa vô hình kia cuốn tới, bao lấy cái bản rời khỏi tay, thu nhập vào trong hộp đá. Thẩm Lạc vội tiến tới xem xét, liền thấy cái bản vuông kia đang ba cước chỉ lên trời nằm trong hộp đá, cũng đã co lại rất nhiều lần, trở nên lớn cỡ lòng bàn tay. Thấy vậy, trong mắt Thẩm Lạc vừa sợ hãi lẫn vui mừng càng tăng lên, hai ba bước nhảy xuống thuyền, từ trên bãi loạn thạch chọn lấy một khối đá tròn to bằng đầu người, ôm trở về bỏ vào trong hộp đá. Ngay sau đó, hắn lại kéo xào trúc chống thuyền tới, một đầu đưa vào hộp đá, lại cũng bị thu nhỏ chui vào. Thẩm Lạc lại lấy bình gốm mảnh ngói, lưới đánh cá, lưới búa, các loại đồ vụn vặt bên cạnh, tất cả đều thử một lần, đúng là đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thu vào trong đó. Xem ra bản dịch này đúng là ở bạch ngọc sách rồi, lếu lều. Xem ra đồ vật phổ thông chỉ cần đưa tới gần miệng hộp, đều bị thu nhỏ đưa vào. Hai tay Thẩm Lạc bưng lấy hộp đá, đặt ở trước mắt xem xét kỹ, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hộp đá này không những có thể làm vật lớn mấy lần, thậm chí mười mấy lần so với bản thân nó, thu nhỏ lại theo tỷ lệ nhất định vào trong nó, vậy mà bản thân cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà Thẩm Lạc thông qua tình huống vật co vào khác nhau so sánh, còn phát hiện tựa hồ đồ vật thể tích càng lớn, tiến vào trong hộp đá thì tỷ lệ thu nhỏ lại càng lớn. Bất quá cuối cùng hộp đá này có thể chứa đồ vật thể tích lớn cỡ nào, hắn tạm thời không cách nào nghiệm chứng. Công dụng thần kỳ như thế, không phải là pháp khí trong truyền thuyết đó chứ. Trong đầu Thẩm Lạc vừa xuất hiện ý nghĩ này, trước hết tự dọa cho mình nhảy một cái. Pháp khí. Đây chính là thứ mà quan chủ Phong Dương chân nhân và vị sư tổ thần bí bế quan không ra kia, mới có thể thứ nắm giữ. Hắn thực sự không nghĩ tới. Chuyến đi tìm kiếm thiên thư này, vậy mà mang đến cho hắn nhiều niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải ngoài ý muốn nhặt được khối gối ngọc cổ quái kia, ngộng nhập ngàn năm sau gặp yêu ma loạn thế, hắn cũng không có khả năng từ nơi vu diễm biết được vô danh thiên thư tồn tại. Hiện tại chỉ sợ còn đang đau khổ tu luyện trong quan, tranh thủ luyện công bảo mệnh à. Lần đầu tiên Thẩm Lạc cảm thấy, bị ác ngộng gối ngọc kia cuốn thân, tựa hồ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hắn suy nghĩ xuất thần một trận, mới hồi phục tinh thần. Lại lấy tạp vật trong hộp đá ra, lúc này mới lần nữa nâng quyển sách bằng da ố vàng kia lên, lật nhìn xem. Cổ thư này giống như Vu Diễm nói, bề ngoài bìa trống trơn, cũng không viết tên sách, đoán chắc hơn phân nửa cũng vì lý do này, mới bị tiên tổ lão gọi là vô danh thiên thư. Thẩm Lạc lật bên trong vài tờ, lông mày không nhịn được nhíu lại. Không phải nội dung trong sách có vấn đề gì, mà là văn tự cổ thư này, tất cả đều là một loại truyện văn màu bạc thập phần cổ lão. Thẩm Lạc đã từng xem qua không ít cổ thư, nhưng căn bản không nhận ra mấy chữ này. Nhìn một lúc lâu, hắn cũng không thể nhìn ra nửa điểm môn đạo, đành thôi, lại thả cổ thư vào trong hộp đá. Đùng. Lúc này, một tiếng vang rất nhỏ bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Thẩm Lạc vội túi đầu nhìn lại, phát hiện ống trúc để bên cạnh, bị gió chạng vạng tối trên sông dần dần nổi lên, thổi cho bông nhúc nhích một cái, đâm vào trên ván gỗ bên cạnh. Hắn túi người nhặt ống trúc lên, đang định cẩn thận nghiên cứu một chút, đột nhiên từ phía trên truyền ra một tiếng giòn vang. Đỉnh chóp ống trúc tự dưng nứt ra một cái khe, một cỗ chất lỏng màu vàng từ đó phun ra, bay thẳng đến mặt Thẩm Lạc. Chương 60, Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm, con vật bé xíu. Thẩm Lạc giật nảy mình, vô ý thức buông ống trúc ra, hai tay vội vàng đưa lên cản lại. Dòng chất lỏng màu vàng kia tưởng chừng như sẽ phải đánh lên đôi tay hắn, nhưng nó đột nhiên dừng lại, sau đó co cụm thành một vật hình cầu to bằng nắm đấm, bị Thẩm Lạc bắt vào trong lòng bàn tay. Sau khi bắt được vật đó vào trong lòng bàn tay mình, Thẩm Lạc cảm thấy nó vừa chân nhắn lạnh bước, lại vừa mềm mại lạ thường. Khi hắn vừa dùng lực bóp nhẹ, vật đó giống như bùng não, chen chúc lọt ra từ các khe ngón tay của hắn. Thẩm Lạc thấy vậy, vội vàng chụm hai bàn tay lại, các ngón tay xe khít vào nhau, mới giữ vật đó lại được. Nhưng ngay sau đó, vật kia lại buộc phát sức lực khá lớn, liên tục tả xung hữu đột dây rủa không ngừng trong lòng bàn tay hắn. lúc này Thẩm Lạc mới phát hiện, thứ này là một vật sống. Sau khi kinh ngạc sững sờ trong chốc lát, hai tay Thẩm Lạc không có ý định buông nó ra, ngược lại càng khống chế mạnh trong lòng bàn tay. Con vật kia tựa hồ cũng hiểu được tình huống của mình, cho dù có dãy rủa thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi, bởi vậy sau một lúc gắng sức, rốt cuộc nó cũng chịu yên tĩnh lại. Hai tay Thẩm Lạc lúc này mới thoáng buông lỏng một phần, sau đó khẽ tách ra một khe hở, hắn chừng hai mắt của mình, nhìn vào bên trong, hắn muốn xem đó rốt cuộc là vật gì. Khi hắn thấy được hình dáng của vật kia, hắn mới phát hiện tiểu bất điểm trong tay mình, không giống bất cứ sinh vật sống nào mà hắn từng thấy. Nó không có chân tay gì cả, người lại tròn vo, phía trên còn có hai con mắt màu đen thật to, nhìn thoáng qua không khác gì cục thịt đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Thấy Thẩm Lạc đang đánh giá mình, tiểu gia hỏa kia cũng mở đôi mắt to rưng rưng nước mắt nhìn về phía Thẩm Lạc, cả người co rụt lại, túi thấp đầu, phối hợp thêm thần sắc nhát gan sợ sệt trên khuôn mặt, khiến người ta vừa nhìn một chút, đều cảm thấy đáng thương. Mấy con thú cưng thường được người đời khen đáng yêu mà so với nó, quả thực là hổ thẹn. Thấy Thẩm Lạc có chút sững sờ, tiểu gia hỏa kia lập tức chớp chớp đôi mắt to của mình, bộ dáng vừa ngốc nghếch lại vừa gian xảo. Đang lúc Thẩm Lạc theo bản năng muốn trấn an con vật nhỏ nhìn như đang kinh hoàng kia một chút, thì nó bỗng nhiên mở miệng nhỏ của mình, phun ra một luồng bạch quang, đập thẳng vào trên mặt của Thẩm Lạc. Sau đó luồng bạch quang nổ ra, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, bám vào khắp người Thẩm Lạc. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy toàn thân một hồi mát lạnh, tâm thần hơi căng thẳng. Mà cùng lúc đó, thân thể tiểu gia hỏa đang bị hắn nắm trong tay bỗng nhiên bành trướng gấp mấy lần, giống như một quả bóng khí lớn màu hồng, cường ngạnh bật ra khỏi hai tay của hắn, sau đó bật lên rơi xuống đuôi thuyền. Thẩm Lạc vội vàng đuổi theo, nhưng đã trễ mất. Tiểu gia hỏa kia nhảy vọt lên từ đuôi thuyền lần nữa, lần này nhảy cao được cả mấy trượng, ở giữa không trung xẹt qua tạo thành đường vòng cung, sau đó rầm một tiếng, nó lặn vào trong sông, làm nước văng tung tóe. Chờ tới lúc Thẩm Lạc đuổi tới đuôi thuyền, trên mặt nước chỉ còn lại từng vòng sóng nước dập dờn, bóng dáng của tiểu gia hỏa kia đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Hắn nhìn mặt nước những khu vực xung quanh trong chốc lát, nhưng hoàn toàn không thấy nửa điểm động tĩnh gì, nên hắn đành phải từ bỏ, không tìm kiếm nữa. Thẩm Lạc túi đầu kiểm tra khắp toàn thân, hắn phát hiện bạch quang mà tiểu gia hỏa kia vừa phun lên người mình, sớm đã biến mất không thấy, bất luận là quần áo hay da rẻ, đều không lưu lại bất cứ dấu vết gì. A, không đúng lúc này, thần sắc của Thẩm Lạc đống nhiên biến đổi. Hắn vội vàng ngồi bệ xuống trên đuôi thuyền, đôi mắt khép hở, hai tay vây quanh, vận chuyển tiểu hóa dương công. Chỉ chốc lát trôi qua, hắn lại mở mắt một lần nữa, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Hắn kinh ngạc phát hiện, cảm giác khô nóng trong cơ thể mình và cơn nhói nhói dị thường lúc gần lúc hiện trong kinh mạch đã hoàn toàn biến mất. Thần kỳ hơn nữa, đó là cảm giác mệt mỏi kéo dài từ mấy ngày trước tới nay cũng không còn nữa. Thẩm Lạc lập tức xoay người đứng lên, ở phía đuôi thuyền nắm tay lại, vung quyền đánh vào hư không, ống tay áo khẽ rung động, khí tức trên người dường như cũng mạnh mẽ hơn. Không thể tưởng tượng được bạch quang kia lại có công hiệu thần diệu như vậy. Thật sự đáng tiếc, hắn thu quyền lại nhìn về phía xa, có chút đau lòng nói. Thẩm Lạc tự nhiên biết rõ tất cả thay đổi trên người hắn, khẳng định có liên quan tới tiểu gia hỏa đáng yêu kia, chỉ tiếc rằng nó đã chạy trốn, cho dù có tiếc nuối, cũng chẳng thể làm được gì nữa rồi. Lúc này, mặt trời đã dần khuất sau dãy núi phía xa, chuẩn bị nhường chỗ cho bóng đêm. Hắn thu hồi ống trúc và quyển vô danh thiên thư vào trong hộp đá, bỏ vào bao phục, sửa sang sơ qua khoang thuyền một chút, sau đó bắt đầu chèo thuyền nhỏ về bến đỏ bên kia. Trời mưa to khiến sông Loan Thủy càng chảy xiết, chèo thuyền ngược dòng lại càng khó khăn hơn. Nhưng Thẩm Lạc đã không còn là Thẩm Lạc của ngày hôm qua, toàn thân hắn hiện tại tràn đầy lực lượng, chèo thuyền ngược dòng so với xuôi dòng còn thoải mái hơn. Lúc thuyền đi được nửa đường, Thẩm bắt gặp Vu Đại Đảm đang tìm kiếm hắn dọc theo bờ sông, nên thuận tiện đón gã lên thuyền. Hỏi ra mới biết được, Vu Đại Đảm thấy trời mưa to gió lớn, Thẩm Lạc lại đi mãi chưa thấy trở về, gã sợ xảy ra điều gì bất chắc, bởi vậy mới đi tìm kiếm Thẩm Lạc. Hai người trở lại bến đò, vị phu nhân mang thai kia đã chờ ở cửa ra vào ngôi nhà tranh. Chàng thanh niên này, lá gan thực sự không nhỏ, mưa lớn như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Vị phu nhân kia tuy miệng thì oán trách, nhưng vẻ mặt lại giống như thở phào nhẹ nhõm. Đã để đại tẩu phải lo lắng rồi, thực sự có lỗi quá. Thẩm Lạc vẻ mặt thay náy, vội vàng nói. Nếu là quý nhân, ắt sẽ có trời phù hộ, trở về là tốt rồi. Vị phu nhân kia thấy thế, hít một tiếng, sau đó quay người vào trong nhà mang ấm nước gừng nóng đang đun trên lò than cho chồng mình và Thẩm Lạc mỗi người một bát. Sau khi uống xong, Thẩm Lạc mở miệng nói, hôm nay dạo chơi, mưa to sóng lớn, trên đường va chạm nhiều chỗ, đồ vật trên thuyền bị phá hỏng khá nhiều, ta chỗ này có chút bạc vụn, coi như bồi thường cho đại tẩu và mọi người. Nói xong, Thẩm Lạc lấy ra mấy lượng bạc sớm đã chuẩn bị sẵn, đưa cho vị phu nhân kia. Vị phu nhân kia thấy vậy, lông mày hơi nhíu lại, có chút bất ngờ, nhưng hơi chút chần chừ. Những đồ vật trên thuyền kia, đều là những thứ rách nát, không đáng tiền, không cần phải bồi thường. Thiếu gia hôm trước đưa 10 lượng bạc đã đủ rồi. Vu Đại Đảm cũng mở miệng chen vào. Ngày hôm nay ta muốn rời đi, hai ngày này được mọi người quan tâm, số tiền này mọi người hãy nhận lấy, coi như cho đứa trẻ chưa ra đời trong bụng đại tẩu. Thẩm Lạc liếc nhìn cái bụng tròn vo của vị phu nhân, vừa cười vừa nói. Vị phu nhân kia nghe vậy, hốc mắt hơi ướt ướt, nàng cùng chồng mình nghèo khó cũng chẳng sao, nhưng thực sự không muốn đứa trẻ trong bụng mình cũng chịu khổ như mình. Vậy thì ta xin đa tạ tấm lòng của thiếu gia. Vị phu nhân kia không người, nhận lấy. Thẩm Lạc dắt ngựa tới, nói một tiếng cáo từ với hai người, sau đó xoay người leo lên ngựa. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, đông nhiên lại nhớ tới một chuyện, lập tức siết dây cương lại, hắn quay đầu nói với hai người, sau này nếu lão ca, đại tẩu gặp chuyện gì khó khăn, có thể tới tiệm thuốc Thẩm gia ở huyện Xuân Hoa tìm ta. Hai người liên tục gật đầu, vẫy tay từ biệt hắn. Thẩm Lạc nên ngang rời đi, thẳng một mạch tới huyện thành Tùng Thiên. Hóa ra trong nhà hắn buôn bán dược liệu, trách không được hắn lại tốt bụng như vậy, ngày sau nhất định sẽ hưởng phúc dài dài, giàu sang phú quý, sống lâu trăm tuổi. Vị phu nhân kia nắm chặt tiền trong tay, chậm rãi nói ra. Người đàn ông không nói gì, vẻ mặt chỉ cười ngây ngô gật đầu. Mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh chiều tà rực rỡ chiếu vào trên thân cả hai. Ở phía sau bến đỏ Hoàng Vi Đãng, hiện ra khung cảnh hai người đang ôm sát tựa đầu vào nhau hạnh phúc. Chương 61, không hiểu được. Lúc Thẩm Lạc trở về Tùng Phiên huyện thành, còn khuya hơn so với một ngày trước, cửa thành lại một lần nữa đã đóng. Xem ra ta và Tùng Phiên huyện thành này, thật đúng là không có duyên. Thẩm Lạc tự rêu cười một tiếng, quay đầu ngựa, đi đến tiểu trấn phụ cận. Bởi vì do một ngày trước hôn mê, tiểu nhị những khách sạn trên trấn tự nhiên còn nhớ rõ Thẩm Lạc, từng người né hắn như gặp ôn thần, chớ nói chi là mời chào làm ăn. Thẩm Lạc cũng không thèm để ý chuyện này, ngược lại trong lòng buông lỏng. Xem ra Lưu Bách Xuyên và Hầu Trưởng Quỹ không nói ra thân phận của ta. Chuyến này dù sao cũng là giấu giếm tất cả mọi người, bây giờ mình tìm được cơ duyên, quá phô trương, vậy khó đảm bảo sẽ không lưu truyền về Xuân Hoa huyện, có thể đến cả Xuân Thu Quan, đưa tới phiền toái không cần thiết. Thẩm Lạc giục ngựa đi vào khách sạn nhỏ trước đó, đón khách trước cửa vẫn là tiểu tam tử kia. Thẩm công tử, lại tới tiểu điếm tìm nơi ngủ trọ à, hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu tam tử nhìn thấy Thẩm Lạc, ánh mắt sáng lên, ân cần tiến lên dắt cương ngựa. Thẩm Lạc gật gật đầu, tung người xuống ngựa, giao dây cương cho tiểu tam tử, đi vào khách sạn. Sinh ý trong khách sạn vẫn vô cùng quẩn cung ẽ, trong đại đường ngồi khá ít người. Thẩm công tử, đại giá quang lâm, tiểu điếm thật sự là đồng tất sinh huy, nhà tranh tỏa sáng. Trưởng quỹ họ Hầu đang tính toán sổ sách trong tiệm, nhìn thấy Thẩm Lạc, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ khó cưỡng, lập tức vứt xuống sổ sách nên đón hắn. Hầu trưởng quỹ khách khí, an bài cho ta một gian phòng khách an tĩnh nha. Thẩm Lạc bình tĩnh nói. Không vấn đề, công tử đi theo ta. Tiểu tam tử, ngươi coi nơi này một chút. Trưởng quỹ họ Hầu đáp ứng một tiếng, tự mình đi trước dẫn đường, để mấy khách nhân trong hành lang kia cảm thấy kinh ngạc, châu đầu kề thai suy đoán thân phận Thẩm Lạc. Hai người đi xuyên qua một hành lang đến hậu đường khách sạn, đi vào một gian phòng cuối cùng. Trước gian phòng này có một gốc cây gừa tươi tốt, nằm phía cửa sổ. Cây gừa cây cao lá to, tỏa xuống mảng lớn bóng râm, bao phủ toàn bộ gian phòng vào bên trong, cho người ta cảm giác mấy phần u tĩnh. Gian phòng này cách ngoài đường rất xa, phi thường an tĩnh, nội thất bên trong cũng là tốt nhất của tiểu điếm, công tử nhìn xem được không? Trưởng quỹ họ Hầu đẩy cửa phòng ra, mời Thẩm Lạc vào trong. Đồ dùng trong phòng bài trí đều là gỗ lim, điêu long hỏa phượng, cổ kính, so với gian phòng trước xác thực sang trọng hơn rất nhiều. Không sai, chính là gian này. Thẩm Lạc ngược lại không để ý bài trí bên trong, thấy nơi đây xác thực vắng vẻ an tĩnh, gật gật đầu. Lần này công tử ở lại tiểu điếm mấy ngày. Trưởng quỹ họ Hầu thấy Thẩm Lạc hài lòng, có chút mừng rỡ xoa xoa đôi bàn tay, hỏi. Có thể ở 2-3 ngày gì đó, bình thường không có ta phân phó, không cần để tiểu nhị tới hầu hạ. Còn nữa, thân phận của ta, và tin tức của ta, xin đừng nói cho những người khác, bao gồm cả Lưu Bách Xuyên kia. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ lại bổ sung. Công tử yên tâm, tại hạ bản sự khác không có, nhưng tuyệt đối đủ kín miệng. Mà Lưu Đại Phu đã ra ngoài khám bệnh, đoán chừng phải mấy ngày nữa mới trở về. Trưởng quỹ nghe vậy, lập tức vỗ ngực bảo đảm. Vậy là tốt rồi. Thẩm Lạc nói. Công tử dáng vẻ phong trần mệt mỏi, chắc hẳn đã mệt rồi, vậy nghỉ ngơi trước một chút. Sau đó ta sẽ bảo tiểu nhị đưa phần cơm tôi tới. Trưởng quỹ họ Hầu nói thêm. Cơm tôi không cần đưa nữa, ta muốn nghỉ sớm một chút. Thẩm Lạc khoát tay nói. Hôm nay tiểu hóa dương công của hắn viên mãn, thể nội dương cương chi lực dồi dào, cả người tinh thần sảng khoái, tuyệt không cảm thấy khốn đói, chỉ là điểm này, đương nhiên sẽ không nói cho người ngoài biết. vậy công tử nghỉ ngơi sớm đi, tại hạ không quấy rầy nữa. Trưởng quỹ họ Hầu cười gật đầu, cáo từ rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại. Thẩm Lạc thấy trưởng quỹ họ Hầu nhiệt tình, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhưng nghĩ kỹ cũng không cảm thấy có gì không ổn, có thể do mình tại Xuân Hoa huyện có chút danh khí, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Đợi tiếng bước chân đối phương đi xa, hắn lập tức khóa trái cửa lại, cửa sổ cũng khóa từ bên trong, cam đoan sẽ không có người đi vào được. Lúc này hắn mới ngồi trở lại trên giường, không kịp chờ đợi lấy hộp đá kia ra, mở lấy quyển sách bằng da kia ra. Kết quả hắn vừa nâng cuốn sách lên, trong miệng đột nhiên khẽ di một tiếng, xoay chuyển thư quyển, nhìn về phía trang cuối cùng. Một trang cuối cùng phía sau, rõ ràng có vết tích bị xé. Trước đó hắn chỉ lo lật xem chữ cổ truyện văn trong sách, ngược lại cũng không chú ý tới điểm này. Hẳn quyển sách này chỉ là nửa bộ. Thẩm Lạc khẽ nhíu mày. Bất quá hắn không xoắn suýt ở điểm này, nửa bộ thì nửa bộ. Nếu mình chỉ tìm được nửa bộ này, vậy theo Vu Diễm nói người lái đỏ cuối cùng trở thành Vu Thiên Sư kia, hẳn là chỉ lấy được nửa bộ này. Thẩm Lạc lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lật xem từ trang đầu, đọc từng chữ trên quyển sách bằng da, muốn tìm hiểu nội dung bên trong. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ. Đôi mi Thẩm Lạc nhíu chặt từ trên sách ngẩng đầu lên, đột nhiên thở dài, quăng thư quyển ra giường, thân thể chổng vó nằm ngửa trên giường. Mặc dù hắn phi thường muốn đọc hiểu văn tự trong quyển sách bằng da, nhưng hắn biết chữ cổ truyện văn thực sự quá ít, trên một trang giấy nhiều nhất chỉ nhận ra 4-5 chữ. Theo hắn biết, loại cổ truyện văn này thập phần cổ lão, phi thường thâm thúy, hắn cũng chỉ biết một chút tạp ký lẻ tẻ ghi chép mà thôi, không nhận biết chữ, căn bản không có khả năng dựa vào tưởng tượng để giải đọc. Lấy trình độ của hắn, muốn hiểu huyền bí trong thư quyển, không khác gì người si nói ngộng. Chẳng lẽ trước phải đi học cổ truyện văn? Thẩm Lạc thầm nghĩ. Chỉ là trong thời gian ngắn đi đâu học đây? Tối thiểu tại Xuân Hoa huyện, hắn chưa từng nghe nói trong thành có vị đại nho nào có thể thông hiểu cổ truyện văn. Dù có thể tìm ra người biết được loại văn tự này, nội dung trong sách cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Dù sao loại đồ tốt có thể tu hành đắc đạo này, cá nhân nào gặp phải đều khó tránh khỏi sẽ sinh tâm tư. Càng nghĩ, hắn càng không tìm ra một biện pháp nào ổn thỏa. Không biết năm đó vị Vu Thiên Sư kia giải quyết vấn đề này thế nào. Hắn vốn là lái đò trên sông, cũng không hiểu cổ truyện văn mới đúng. Được rồi, cùng lắm thì tốn một năm nửa năm nghĩ cách trước học được chữ cổ truyện văn này đã. Dù sao hiện tại tiểu hóa dương công ta đã viên mãn, chừng ấy thời gian vẫn có thể chậm trễ được. Thẩm Lạc xoay người ngồi dậy, cầm quyển sách bằng da kia lên, nhưng động tác trong tay ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Chương 62, thì ra là thế. Thẩm Lạc nhanh chóng đặt quyển sách trong tay lên giường, lặng yên đi tới cửa, mở khóa cửa, thoáng mở ra một khe hở nhỏ, nhìn xung quanh thêm vài lần. Hành lang hẹp dài vẫn yên tĩnh, không có người đi lại. Hắn gãi gãi đầu, tiếp tục khóa cửa lại, đi tới bệ cửa sổ trước mở cửa sổ ra. Cây cửa xanh ngắt kia lập tức đập vào mi mắt. Trừ nó ra, cũng không có người. Rốt cuộc có chuyện gì, vừa rồi rõ ràng ta nghe có người nói chuyện. Thẩm Lạc đóng cửa sổ lại, tự lẩm bẩm. Ngay vừa rồi, bên hai hắn nghe được một thanh âm vang dội, tựa hồ đang niệm cái gì uổng tắc trực, như hồng trung đại lữ quanh quẩn trong đầu, khiến cho tinh thần có một sát na hoảng hốt. Hẳn là mấy ngày nay quá mệt mỏi, nghe nhầm rồi. Thẩm Lạc vuốt vuốt mi tâm của mình, về lại bên giường, lần nữa đưa tay cầm nửa cuốn sách trên giường kia lên. Kết quả là vào lúc này, bên hai lần nữa vang lên một thanh âm. Khúc Tắc Toàn. Thanh âm vẫn như cũ vang dội rõ ràng, đinh tai nhức óc. Thẩm Lạc cảm thấy đầu óc ông một hồi, hai cánh tay theo bản năng bưng kín lỗ tai, quyển sách trên tay cũng theo đó tuột tay rơi xuống mặt đất. Hắn vẫn duy trì tư thế này, đứng tại chỗ không nhúc nhích, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nửa cuốn sách trên mặt đất. Nửa ngày, Thẩm Lạc nuốt khô một miếng nước bọt, ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí đưa ngón trỏ ra, chọt chọt trên quyển sách bằng da kia. Quyển sách bằng da không có bất kỳ biến hóa nào, bên hai cũng không xuất hiện thanh âm gì. Kỳ quái, chẳng lẽ không phải đến từ trong sách này? Khóe miệng Thẩm Lạc co giật một chút. Đang cân nhắc, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy bìa quyển sách bằng da, nhấc quyển sách lên, đưa đến trước mặt dò xét. Quyển sách này ngoại trừ bên trong chứa những cổ truyện văn màu bạc cơ hồ không cách nào phân biệt kia, cũng không có gì khác biệt với sách bình thường. Sẽ không phải là quỷ vật kia bỗng nhiên xuất hiện, bám vào trong sách này chứ? Thẩm Lạc nhớ ra cái gì đó, trong lòng run lên, tay trái vô thức sờ lên cánh tay phải mình. Bất quá, sau khi hắn hôn mê một trận, tiểu hóa dương công mơ mơ hồ hồ đạt đến viên mãn, tựa hồ có quan hệ với quỷ đầu này. Mà chính mình ngoại trừ sau khi tỉnh lại có chút khô nóng bên ngoài, đến nay cũng không cảm thấy thân thể có gì không ổn. Thẩm Lạc nghĩ tới đây, trong lòng an tâm hơn một chút, hai ngón tay kẹp lấy thư quyển nâng ở tay trái, tay phải tính phủi đi bụi trên trang sách. Kết quả khi mấy ngón tay hắn đảo qua sách, trong đầu lần nữa vang lên thanh âm bất tự phạt, cố hữu công. Nôn tự nhiên. Con người hắn bỗng nhiên co rụt lại, tay phải dừng lại, nhìn chằm chằm vào chỗ ba ngón tay phải tiếp xúc, rõ ràng là ba chữ cổ truyện văn màu bạc. Chẳng lẽ là... Trong đầu Thẩm Lạc xuất hiện một ý niệm, hít sâu một hơi, ba ngón tay phải rời trang sách xuống một tấc. Nôn tự nhiên. Lần này, thần sắc trên mặt Thẩm Lạc không còn bất định nữa, mà là mừng rỡ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta đã biết, khó trách, khó trách. Khóe miệng Thẩm Lạc không khỏi lộ ra một tia ý cười giật mình. Nguyên lai vô danh thiên thư này, lại có thể thông qua trạm để đọc, trách không được Vu Thiên Sư là lái đò bình thường như thế, cũng có thể vô sự tự thông, bởi vì căn bản không cần phải hiểu cổ truyện văn gì cả, chỉ cần sờ là được rồi. Tìm hiểu được biện pháp đọc sách, Thẩm Lạc lập tức không kịp chờ đợi nhìn lên phía đầu, ngón tay đặt trên chữ thứ nhất. Cổ truyện văn này hắn nhận biết số lượng văn tự không nhiều, chính là một chữ phu, ngón tay của hắn vừa mới chạm đến, bên tai liền vang lên một chữ phu. Thẩm Lạc khẽ bước cằm, ngón tay lập tức di động, đọc chữ thứ hai. Kết quả ngón tay hắn vừa rời qua mười mấy chữ, trong lúc bất chợt đầu váng mắt hoa một trận, nhưng thân thể cũng không bị lung lay. Hắn lắc đầu, cho là mình mệt mỏi, muốn tiếp tục chạm đến chữ kế tiếp, kết quả vừa sờ chữ này, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen. Thẩm Lạc vội chụp lấy mép giường, lúc này mới không bị té ngã. Lần này, không nghe thanh âm gì, nhưng trong đầu ngược lại một trận nhói nhói. Thẩm Lạc không dám chủ quan, vội vàng đặt thiên thư ở đầu giường, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn tinh thông y đạo, suy nghĩ một phen, liền biết triệu chứng vừa rồi, là tinh thần chi lực hao tổn quá độ gây nên. Dựa theo Vu Diễm nói, nhân thể tinh khí thần vốn là một thể, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ tinh thần lực hắn hao tổn rất lớn, thôi động tiểu hóa dương công hẳn là có thể tăng tốc khôi phục tinh thần lực. Rất nhanh toàn thân Thẩm Lạc nóng bỏng, như ngâm mình trong nước nóng, khí huyết lưu thông cũng theo đó tăng tốc, trên mặt nổi lên một tầng hồng quang. Quả nhiên, hắn vừa vận công, cảm giác đâm nhói trong đầu lập tức ghim bớt không ít. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục vận chuyển công pháp. Xem ra dùng loại phương thức này đọc mặc dù không tệ, chỉ là quá hao phí tinh thần. Một khắc đồng hồ sau, Thẩm Lạc mở hai mắt ra, tự nhủ. Tuy vậy, hắn không chần chờ chút nào, lại cầm quyển sách lên, thông qua ngón tay di động trên trang sách, đọc mười mấy chữ, cho đến khi choáng đầu hoa mắt, mới dừng lại ngồi xuống điều tức. Phu thiên đạo giả, vật vô hình vậy. Thiên đạo vô hình, phân chia âm dương, sau đó sinh dưỡng vạn vật, thế nhân nếu cầu trường sinh đạo, cần luyện âm dương, luyện phàm thành thánh, mới có thể dần vào chân đạo. Đây chính là Thẩm Lạc ngồi xuống lặp đi lặp lại ba lần, mới hiểu một đoạn văn tự ngắn ban đầu này. Từ đoạn chữ viết ghi lại trên quyển sách bằng da này, có thể là một môn pháp quyết tu luyện. Đến lúc này, Thẩm Lạc đã có thể hoàn toàn xác định, quyển sách này chính là vô danh thiên thư trong miệng Vu Diễm, tuyệt không thể sai. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, phun ra một hơi, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc hưng phấn, giải đọc nửa bộ vô danh thiên thư này mới là đứng đắn. Bất quá đây sẽ là một quá trình vô cùng lâu dài. Nhưng vào lúc này, khóe mắt hắn liếc qua bên cạnh hộp đá, một vòng xanh biếc ánh vào trong mắt của hắn. Chính là ống trúc xanh biếc vỡ ra khe hở kia. Hộp đá này và quyển sách bằng da đều là vật thần kỳ, ống trúc xanh biếc đặt chung một chỗ với chúng, nói không chừng cũng là một kiện bảo vật. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lạc đưa tay lấy ống trúc ra, cẩn thận quan sát một phen, lại ước lượng trọng lượng, phát hiện không khác biệt gì với ống trúc bình thường. Hắn đứng dậy cầm qua cái kéo cạnh ngọn đèn bên giường, vạch một cái nhẹ trên ống trúc. Xoẹt một tiếng, trên ống trúc lập tức bị vạch ra một vết tích. Hắn vội vàng dừng tay, lông mày nhăn lại. Ống trúc xanh biếc này vậy mà yếu ớt như thế, hẳn chỉ là một vật bình thường. Chương 63, khô lâu màu đen. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy đi tới trước bàn, lấy ống trúc xanh biếc đưa lại gần ngọn đèn dầu. Ngọn lửa mờ nhạt bao quanh lấy ống trúc, chỗ tiếp xúc nhanh chóng chuyển sang màu vàng. Trong mắt của hắn hơi híp lại, không lập tức lấy ống trúc ra, mà tiếp tục dùng ngọn đèn dầu để thiêu đốt. Màu vàng quanh thân trúc nhanh chóng biến thành màu đen, bên trong đã xuất hiện các đốm lửa nhỏ và một ít khói bốc lên, giống như sắp sửa muốn cháy. Thẩm Lạc thấy vậy liền lấy ống trúc ra, thổi tắt những đốm lửa nhỏ ở trên đó, mặt lộ vẻ thất vọng. Xem ra ống trúc xanh biếc này cũng chỉ là vật tầm thường. Hắn lập tức tự cười chính mình. Lần này hắn ra ngoài, không chỉ được như ý nguyện tìm được vô danh thiên thư, còn vô tình lấy được bảo hộp có khả năng thu nhỏ đồ vật, tiểu hóa dương công thì đạt đến viên mãn. Nay bản thân mình lại muốn có thêm bảo vật khác nữa, không khỏi quá mức tham lam rồi. Trong lòng Thẩm Lạc âm thầm khuyên bảo bản thân một phen, nhưng vẫn có chút không cam lòng mang ống trúc vứt bỏ, chỉ đành bỏ nó vào trong hộp đá. Sau đó hắn trở lại trên giường khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy vô danh thiên thư, bắt đầu tiếp tục vuốt ve. Trong mấy ngày kế tiếp, Thẩm Lạc đóng cửa cả ngày không ra, để nghiên cứu vô danh thiên thư, Dịch tại Bạch Ngọc Sách khi thi tinh thần mỏi mệt liền ngồi xuống dưỡng thần, sau khi khôi phục lại cứ tiếp tục đọc sách. Thỉnh thoảng, hắn lại gọi Tiểu Tam Tử đưa một chút thức ăn, để lấp đầy bụng rồi lại tiếp tục. Dưới sự nỗ lực không ngủ không nghĩ cầu hắn, rốt cuộc tại giữa trưa ngày thứ năm, đã đọc xong nội dung của nửa bộ Vô Danh Thiên Thư. Một ngày nọ, Thẩm Lạc ngồi xếp bằng trên giường, tuy trên mặt râu ria sồm sàm, tràn đầy vẻ mỏi mệt, nhưng đôi mắt hết sức sáng tỏ, hưng phấn dị thường. Đúng như lúc trước hắn đã đoán, trong Vô Danh Thiên Thư ghi chép lại một môn pháp quyết tu luyện, so với Tiểu Hóa Dương Công tinh thâm huyền diệu hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nó chính là một môn tiên gia công pháp đúng nghĩa. Phương pháp tu luyện của bí quyết này lại không có tên, căn cứ quy tắc chung thứ nhất kể lại, thì tổng cộng có 18 tầng, có thể tu luyện từ luyện khí kỳ một mạch đến độ kiếp thành tiên. Ngoài ra cũng nhờ đó, hắn mới biết rõ tất cả các cấp độ tu tiên trước khi độ kiếp thành tiên. Nó theo thứ tự là luyện khí kỳ, tích cốc kỳ, ngưng hồn thời kỳ, xuất khiếu kỳ, đại thừa kỳ và chân tiên kỳ. Bên trong Vô Danh Thiên Thư cũng không giải thích cặn kẽ về 6 cảnh giới này của Bạch Ngọc Sách, chỉ nói một ít chuyện đơn giản. Như khi một người tu luyện đến chỗ tinh thâm, không chỉ có thọ nguyên lâu dài, còn sở hữu đại thần thông mạnh mẽ, thậm chí muốn hô phong hoán vũ hay di sơn đảo hải cũng không phải không được. Nếu ai may mắn đạt đến tầng cuối cùng là chân tiên kỳ, thì có thể chân chính phi thăng thành tiên, cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, Thiên Địa Đồng Thọ. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Thiên Địa Đồng Thọ, ý là trường tồn cùng trời đất, mãi sáng như mặt trời và mặt trăng. Tuy rằng trên sách chỉ có giải rác vài câu, nhưng Thẩm Lạc vẫn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Những năm này hắn không chỉ một lần đọc được những lời miêu tả về tiên nhân trong kỳ ván dị trí, nhất là chuyện xưa kể về những người hàng yêu trừ ma, thay trời hành đạo, làm bản thân mê mẩn không thôi. Nhưng tiếc là bản thân mình lúc trước gầy yếu, không làm gì được, muốn sống như người bình thường cũng là hy vọng xa vời, nên việc tu tiên chỉ là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng hôm nay lại khác, Tiểu Hóa Dương Công ngoại ý muốn viên mãn, khiến thể chất hắn thay đổi thật lớn, tuy rằng trước đây bị âm khí phụ thể làm cho nguyên khí hao tổn không cách nào hoàn toàn bù đắp, nhưng ít ra đã có tư cách tu luyện công pháp của tiên gia. Nhưng điều đáng tiếc là, quyển sách này đã bị xé đi một nửa ở đằng sau, phía trước chỉ ghi lại có 9 tầng khẩu quyết của công pháp. Nếu có tu luyện toàn bộ cũng chỉ đạt đến ngưng hồn kỳ. Đối với việc này, Thẩm Lạc cũng không cảm thấy thất vọng. Vì căn cứ vào lời kể trong sách, dịch tại Bạch Ngọc Sách kết hợp với tin tức mà lúc trước hắn cùng Bạch Tiểu Thiên nói chuyện, thì tu tiên chính là việc nghịch tiên. Nên mỗi tầng tu luyện đều khó khăn dị thường, địa sử tư chất không tốt hoặc là ngộ tính không đủ, dù chỉ là trụ cột căn bản nhất luyện khí kỳ cũng không đạt được. Như Xuân Thu Quân có khoảng 100 người đệ tử, cũng chỉ có 3 người chính thức bước vào cảnh giới này, đạt được pháp lực đấy. Mặc dù Thẩm Lạc khát vọng với cảnh giới cao thâm ghi lại trong Vô Danh trên thiên thư, nhưng cũng không mơ tưởng cho rằng mình có thể dễ dàng đạt tới. Hắn có thể đạt tới luyện khí kỳ, gia tăng thêm 60 năm thọ nguyên, đã đủ hài lòng. Còn nếu vận khí không tệ, có thể đạt đến cao hơn cảnh giới, cũng rất tốt. Hơn nữa hắn trải qua lần tâm bảo này, đối với những việc phát sinh trong mộng cảnh mà gối ngọc mang lại, đã không còn nghi ngờ. Vậy thì ngàn năm sau đó tương lai thế giới. Nói cách khác, chỉ còn mấy trăm năm, ma kiếp sẽ phủ xuống. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, rồi thở dài. Mọi thứ về tương lai đều còn rất xa xôi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Hiện giờ mình tốt nhất vẫn nên tu luyện bộ Vô Danh Thiên Thư đã, mấy việc khác sẽ tính sau. Sau khi Thẩm Lạc tính toán xong, bèn lấy quyển sách bỏ lại hộp đá, lại mang hộp đá giấu ở dưới gối đầu, rồi mới nằm lên trên giường ngáy ho ho. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc từ trong ngủ mơ chậm rãi tỉnh dậy, mệt nhọc suốt mấy ngày đã hết sạch, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Thẩm Lạc xuống giường hoạt động tay chân, mở cửa sổ ra. Bên ngoài trời là một mảnh đen kịt, xuyên thấu qua cây cối và cành lá tươi tốt, mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng trăng tròn đang hạ xuống phía tây. Ngoài cửa sổ trong sân, ngoại trừ ngẫu nhiên có âm thanh của côn trùng kêu, thì hầu như mọi thứ đều yên tĩnh, có lẽ lúc này đã là nửa đêm. Chẳng lẽ ta đã ngủ trọn vẹn một ngày rưỡi? Thẩm Lạc thầm nghĩ, quay người đi tới bên giường. Giờ phút này đêm dài vắng người, đúng là thời điểm tu luyện tốt nhất. Thẩm Lạc thò tay vào dưới gối lấy ra hộp đá, nhét vào trong ngực, rồi sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Nghĩ lại thì phương thức tu luyện của Vô Danh Pháp Quyết có chút kỳ lạ, vừa mới bắt đầu liền cần ngồi xuống tại hồ nước, hoặc là dòng suối nhỏ để tu luyện. Nhưng đây cũng không phải là việc khó gì đối với hắn, cách bên ngoài trấn không xa có một dòng suối nhỏ, lúc trước từng đi ngang qua. Thẩm Lạc đi dọc theo hành lang rồi ngoặt vào, đến chỗ bờ tường viện. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể dường như không có sức nặng. Cả người nhảy cao hơn một trượng, tay phải tại trên tường khẽ trống, liền nhẹ nhàng rơi vào một cái trong hẻm nhỏ ở bên ngoài. Đây đúng là địa phương mà mấy ngày trước đây, hắn thí nghiệm phù lục vào buổi tối. Thẩm Lạc quay đầu lại, nhìn bức tường, khóe miệng hơi nhếch lên. Từ khi Tiểu Hóa Dương Công viên mãn, khả năng nhảy lên của hắn cũng tăng lên đáng kể. Nhưng đáng tiếc mình chưa từng học qua bất cứ loại khinh thân chi thuật nào, nếu không vượt qua tường viện nho nhỏ này cũng không cần dùng tay. Hắn phân biệt phương hướng một chút, rồi nhanh chóng nhằm hướng một hẻm nhỏ lao đi, sau một lát liền ra khỏi thị trấn nhỏ, đi khoảng 3-4 dặm đã đến chỗ phụ cận của dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ này từ bên ngoài trấn lượn quanh qua đây, chỉ rộng có 3-4 trượng, nước có chút thanh tịnh, bên trong có nhiều dòng và bèo. Thẩm Lạc bước xuống dòng suối tìm một khu vực vắng vẻ, bỏ đi quần áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc. Hắn đang muốn xuống nước, nhưng khi mắt tình cờ liếc qua bả vai, thì trợn trừng lên nhìn chăm chú không chớp. Chỗ dấu răng màu đỏ sẫm trước kia đã không thấy tung tích, thay vào đó là một hình xăm khô lâu màu đen. Chương 64, âm dương giao thái. Thẩm Lạc nhìn qua đồ án khô lâu trên đầu vai chỉ thấy lạnh buốt sống lưng. Cái đầu lâu màu đen này trông rất thật, nhìn thoáng qua tựa như chính là cái đầu lâu đã cắn vai hắn khi trước. Trông nó cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra ngoài, mặt khác, dấu răng khi trước giờ đã biến mất không chút vết dấu. Hắn trước đây đã liên tiếp gặp những sự việc ly kỳ nên năng lực tiếp nhận tự nhiên đã mạnh lên không ít, nhưng trong đêm tối lại chợt thấy cảnh này, trong lòng vẫn không khỏi run lên. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, đợi tâm cảnh hồi phục lại mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát đồ án này. Những đường cong tạo nên đồ án này trông rất giống phù văn của phù lục, tạo chút cảm giác thần bí khó giải thích. Ngoài bộ dáng dọa người ra, đồ án này không đau cũng chẳng ngứa, hoàn toàn không cho cảm giác gì, nếu không phải trùng hợp khi cởi áo hắn nhìn qua vai thì đoán chừng hắn cũng sẽ không phát hiện ra. Chẳng lẽ nó có liên quan tới cái đầu lâu màu trắng lúc trước? Chẳng lẽ hình xăm đầu lâu này chính là do đầu lâu màu trắng biến thành? Thẩm Lạc giờ giờ cắm, thầm suy đoán. Hắn đưa tay sờ sờ đồ án, phát hiện ra chỗ đó so với xung quanh không khác gì nhau, không lồi lên lom xuống, tựa như nó thực sự chỉ là một hình xăm mà thôi. Hắn lại dùng móng tay ra sức cào cậy mấy cái, kết quả ngoài việc thấy hơi đau ra thì đồ án kia chẳng chịu ảnh hưởng gì, ý như nó và phần da nơi đó từ trước tới giờ vốn là nhất thể. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, xong liền khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tiểu hóa dương công, đưa dương cương chi khí từ đan điền lên bả vai. Chỉ sau chốc lát, toàn bộ phần bả vai hắn bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu đỏ dịu mắt. Làn da cũng lờ mờ thấy tỏa ánh sáng màu đỏ, nhưng hình đầu lâu trên bả vai, ngoài những chỗ giống như hốc mắt, lỗ mũi hơi ửng đỏ, những chỗ khác vẫn đen xì như cũ, không có chút gì khác thường. Tiểu hóa dương công của mình giờ đã viên mãn, dương cương chi khí sinh ra theo đó cũng vượt xa khi trước, nếu là vật âm tạt thì không thể tĩnh lặng như thế mới phải. Thẩm Lạc không dừng lại mà tiếp tục thử nhiều cách nữa, hết quyền đấm trưởng vỗ tới răng cắn, nước xối hỏng xóa đi hình đầu lâu này nhưng cái nào cũng như nhau, kết quả đều là thất bại. Được rồi, xem ra nhất thời không có gì đáng ngại, cứ tạm vậy đã. Nói gì nói, nếu không có kỳ ngộ lần này, tiểu hóa dương công với mình đúng là khó hơn lên trời. Hy vọng vô danh pháp quyết sẽ không khó khăn vậy nữa. Thẩm Lạc không tiếp tục suy tính mấy chuyện vụn vặt nữa mà một lần nữa suy nghĩ về vô danh pháp quyết. Dựa theo lời của Phong Dương Chân Nhân và La Sư từng nói, nếu tiểu hóa dương công đại thành thì thọ nguyên có thể tăng thêm khoảng 2-3 năm, có điều chút thời gian này có thể giúp hắn đạt được như ý nguyện hay không lại là một chuyện khác. Nhưng bất luận thế nào, đã đi tới bước này rồi, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Thẩm Lạc thầm suy nghĩ như thế, đồng thời đứng dậy vung vẩy cánh tay, cất bước lội xuống dòng suối nhỏ, tới chỗ nước nông liền khoanh chân ngồi xuống, căn mặt nước vừa vặn cao qua ngực nhưng chưa tới cổ. Kế đó, hắn tập trung tinh thần suy nghĩ. Nhớ lại thật kỹ càng khẩu quyết tu luyện tầng thứ nhất của vô danh pháp quyết, sau khi xác nhận không sai gì mới dựa theo nội dung pháp quyết mà bắt đầu hô hấp thổ nạp. Không giống như tiểu hóa dương công, vô danh pháp quyết này đặc biệt chút trọng liên hệ với trời đất bên ngoài, trong quá trình hô hấp thổ nạp cũng phải ngưng thần để cảm ứng thiên địa ngoại giới. Một, Thẩm Lạc lúc bắt đầu còn chưa quen lắm, hít thở chập chờn mất một lúc rồi mới từ từ tiến nhập trạng thái. Dương cương chi lực trong đan điền theo sự dẫn dắt của pháp quyết công pháp bắt đầu từ từ vận chuyển. Sau khi vận hành được một chu thiên, khi trở lại đan điền mơ hồ thấy có chút ấm áp. Cùng lúc đó, khí tức lạnh giá từ trong dòng nước suối xung quanh cũng thẩm thấu vào, tích tụ trong tứ chi của hắn chứ chưa khuếch tán về phía ngực, bụng. Căn cứ vào ghi chép trên vô danh thiên thư, những thứ khí tức lạnh giá kia chính là thủy linh chi khí. Thẩm Lạc tiếp tục vận chuyển vô danh pháp quyết, một lần nối tiếp một lần, chẳng mấy chốc đã vận chuyển được 36 chu thiên. Mỗi khi vận chuyển một lần pháp quyết, dương cương chi khí trong đan điền lại nóng thêm một chút. Cứ vậy sau 36 chu thiên, nơi đan điền như có một đám lửa đang bừng bừng thiêu đốt. Mà tứ chi hắn dưới sự thẩm thấu liên tục của thủy linh chi khí dần trở nên lạnh buốt, ý như bị đặt trong một khối băng, hầu như mất hết chi giác. Cứ một nóng một lạnh như thế khiến cả người Thẩm Lạc như nằm giữa băng hỏa lưỡng trọng thiên, hai, cực kỳ thống khổ, cũng may hắn có định lực vô cùng lớn nên nghiến răng chịu đựng. Muốn bước vào luyện khí kỳ, từ một kẻ phàm tục trở thành một tên tu sĩ chân chính, thứ quan trọng nhất chính là phải thông pháp tính, nói ngược lại chính là, chỉ có thông pháp tính rồi thì mới xem là chính thức bước vào tiên đồ. Căn cứ theo lời kể của Bạch Tiêu Thiên, tu luyện mỗi một môn pháp quyết, kỳ thực đều có phương pháp để làm thông pháp tính riêng. Phương pháp trong vô danh pháp quyết chính là điều động nền móng dương cương chi khí, đồng thời dẫn dắt thủy linh chi khí vào trong cơ thể, vận chuyển công pháp 36 chu thiên, làm cho bản thân ở vào trạng thái như nằm trong ranh giới giữa hai vòng băng hỏa. Sau khi ở vào trạng thái này rồi, nếu có thể thông qua việc không ngừng thử nghiệm và cảm ngộ mà thành công dẫn nhị khí hợp nhất, đạt tới một loại tuần hoàn vi diệu của âm dương giao thái, ba, thì mới có thể giúp thân thể dung nhập vào trong trời đất, tức thì tinh thần có thể tập trung cao độ, mượn cơ hội chuyển biến này để hiểu rõ. 4. Pháp tính. Cái gọi là cảm ngộ vốn đã có phần hư vô mờ mịt, tựa như hoa trong gương trăng trong nước, thấy được mà chưa hẳn đã chạm được, thậm chí cảm ngộ của mỗi người cũng lại khác nhau, nhưng nếu không ngừng thử nghiệm, tiểu trung vẫn có thể tăng khả năng thành công. Có điều có một số người vì tư chất hoặc ngộ tính có hạn nên dù có khắc khổ tu hành thì kết quả cả đời cũng không cách nào chạm tới điểm mấu chốt kia. Thẩm Lạc lúc này vừa lại lặng yên đọc lại một lượt phương pháp được vô danh pháp quyết ghi chép lại, đồng thời bắt đầu vận chuyển dương cương chi khí trong đan điền và thủy linh chi khí tích lũy ở tứ chi. Hai luồng khí tức một nóng một lạnh đan xen va chạm trong cơ thể khiến sắc mặt hắn lúc xanh, lúc đỏ luân phiên. Tình cảnh nóng lạnh đan xen này lúc đầu còn ở thế giằng co, sau một lúc thì thấy thủy linh chi khí lạnh giá kia rõ ràng yếu thế hơn nhiều so với dương cương chi khí, dưới sự tiêu trừ của đối phương, thủy linh chi khí bắt đầu tan rã một cách nhanh chóng. Thẩm Lạc âm thầm thở dài. Hắn biết mình đã thất bại. Xem ra vô danh pháp quyết này với tiểu hóa dương công cũng giống nhau, đều không dễ tu luyện, hoặc cũng có thể nói là tư chất của hắn không được tốt lắm. Có điều đây vốn chỉ là lần thử đầu tiên, hắn chỉ muốn thể nghiệm quá trình tu luyện vô danh pháp quyết chứ vốn không ôm kỳ vọng gì quá lớn, vậy nên hiện tại cũng chưa thể nói tới thất vọng gì. Nhưng chính vào lúc này, dị biến phát sinh. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy bên vai phải hơi mát lạnh, kế đó một cỗ hàn khí khổng lồ từ trong đó tuôn ra, rót vào trong cơ thể hắn. Thân thể hắn cứng đơ, mặt ngoài cơ thể một lần nữa nổi lên một tầng băng lạnh nhỏ mịn màu trắng, trong thoáng chốc đã lan tỏa trùm khắp cơ thể. Khác với lúc trước, cỗ hàn khí này không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì với môi trường xung quanh, dòng nước vẫn chảy xuôi như cũ, nhiệt độ nước cũng không giảm đi chút nào. Khí tức âm hàn vừa tiến vào trong cơ thể Thẩm Lạc liền lập tức chạy về phía đan điền, nơi dương cương chi khí phóng ra. Cả hai hung hăng đụng vào nhau. Một hồi âm thanh trầm đục từ trong cơ thể hắn truyền ra, đồng thời lục phủ ngũ tạng toàn thân chấn động một cái. Kinh mạch khắp người Thẩm Lạc đau đớn. Hắn muốn động đậy một chút cũng không thể làm được, càng không cách nào khống chế hai luồng lực lượng này va chạm, chỉ có thể để mặc cho chúng hung hăng va chạm trong người mình. Cũng may hai luồng khí tức cường đại này không xung đột quá lâu, chỉ một chốc đã đan xen vào nhau, theo đó chúng từ trùng kích lẫn nhau biến thành dung hợp hỗ trợ. Giờ khắc này, Thẩm Lạc bắt đầu cảm giác như mình đẩy ra một cánh cửa thần bí. Trong người dâng lên một cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng khó tả, tâm hồn không nhịn được mà đắm chìm trong đó. Hắn lúc này có thể cảm nhận được thủy linh chi khí ở tứ chi đang không ngừng dũng mãnh đi vào thân thể, dương cương chi khí ở đan điền cũng theo đó không ngừng chạy tới giao hòa. Loại quá trình này nhẹ nhàng tự nhiên, hoàn toàn không cần bản thân hắn phải tiến hành can thiệp. Thực sự giống như hết thể chuyện này, vốn phải bình thường như thế. Chú giải. Một thiên địa ngoại giới, vẫn là trời đất bên ngoài thôi nhưng câu này nguyên gốc tác giả bị lập tử. Đọc khá khó chịu nên mình phải thay. Hai lưỡng trọng thiên, hai vùng trời nặng. Thì, thực ra nên hiểu là hai vùng sát nhau có tính chất hơi khắc nghiệt và thường là đối lập. Cụm từ này bạn nào đọc nhiều chuyện tiên hiệp thì rõ rồi, mình chú giải cho các mới đọc nhé. Ba âm dương giao thái, âm dương thì đã rõ, giao ở đây là giao thoa, đan sen. Thái ở đây là yên ổn, an bình, ổn định. Bốn nguyên gốc là thông đạt pháp tính, tương đương hiểu rõ pháp tính, ngắn hơn thì chính là cái cụm thông pháp tính hiểu tính. Chất chất của pháp, có thể là phương pháp thuật, pháp lực. Chương 65, thông pháp tính. Không biết qua bao lâu, ý thức Thẩm Lạc mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện dưới cổ mình vẫn như cũ ngâm trong nước suối, đầu tiên là giật mình, tiếp đó khẽ giật mình. Mặc dù đã vào hạ, nhưng sáng sớm nước suối vẫn lạnh thấu xương, nếu ngâm mình ở trong đó cả đêm, cho dù là người thân thể cường tráng cũng bị đông lạnh nguy hiểm đến tính mạng, huống chi thể cốt mình như bây giờ. Chỉ là chính mình vì sao không cảm giác nước suối lạnh buốt, ngược lại cả người ngâm trong đó có chút dễ chịu. Thẩm Lạc hơi nghi hoặc một chút, từ trong nước chậm rãi đứng lên. Giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, chiều dương chiếu xuống ánh sáng màu vàng óng. Chỉ là trong mắt hắn, thời khắc này thế giới tựa hồ hoàn toàn khác biệt trước đó, phảng phất trước đó chưa sáng tỏ, trước nay cũng chưa rõ ràng. Thẩm Lạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt quét qua bốn phía, kết quả ngạc nhiên phát hiện, nhãn lực của mình lại đề cao không biết bao nhiêu lần. hắn có thể tùy tiện thấy rõ mỗi một vệ hoa văn trên lá cây cách đó vài chục trượng, thậm chí ngay cả con kiến nhúc nhích trên cành cây vừa đi vừa về, còn có thân thể sâu ăn lá co rụt lại trốn ở trong lá cây tươi tốt, cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn ra nơi xa hơn. Thôn trấn cách đó vài dặm lập tức rõ ràng ánh vào trong mắt của hắn, con đường đá xanh quanh co, hai bên căn phòng bước lên khói bếp, sáng sớm đám lái buôn bắt đầu loay hoay hàng hóa của mình, còn có bọn nhỏ chơi đùa trước cửa nhà mình. Không chỉ như vậy, lỗ tai hắn cũng biến thành linh mẫn trước nay chưa từng có, chung quanh côn trùng kêu vang, tiếng chim kêu thì không cần phải nói, không ít thanh âm xa lạ cũng truyền vào trong tai hắn. Trong đồng ruộng cách đó không xa, một con chuột hoạch chạy qua dòng suối nhỏ bên bờ, trong bụi hoa hai con hồ điệp đang vỗ cánh, trong động quật bên dòng suối, một con cua đang đào đất, trong miệng phun ra bong bóng, rung động phốc phốc. Khứu giác của hắn cũng tăng mạnh, mùi tanh bùn đất, mùi hoa cỏ thơm ngát, mùi lá rụng hư thối, còn có hơn 20-30 mùi khác, cùng tràn vào mũi của hắn. Mùi vị gì khó ngửi như vậy? Thẩm Lạc đưa tay bưng kín lỗ mũi, thì thào nói. Ngay vừa rồi, hắn ngửi được một mùi hôi thối tràn vào trong mũi, phảng phất đang ở trước mắt, lúc trước ngược lại không chú ý tới. Kết quả ngay lúc tay trắng non nà của hắn mò trúng một lớp đồ vật gì đó, hắn đưa bàn tay đến trước mặt xem xét, phát hiện là một vật đen sì, phảng phất là bùn bẩn. Mà cỗ mùi thối trước đây, chính là đến từ đây. Thẩm Lạc vội vàng dùng hai cánh tay lau mặt một cái, phát hiện cả khuôn mặt mình, bao gồm cả cổ, đều bám vào một tầng bùn bẩn màu đen như thế, đành phải dùng nước suối cọ rửa một phen. Rửa đi lớp bẩn trên mặt, Thẩm Lạc cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, trong lòng càng mừng rỡ không thôi. Ngũ giác mình trong bất chi bất giác giống như biến hóa thoát thai hoán cốt, loại cảm giác này xa xa không phải tiểu hóa dương công viên mãn có thể so sánh, là một loại tăng về chất. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua, tựa hồ chính mình thử tu luyện công pháp ghi trên vô danh thiên thư, về sau trong bất chi bất giác, tựa hồ đã mất đi ý thức. Tựa hồ ta chỉ dựa vào trình tự trên đó, vận hành 36 chu thiên, chẳng lẽ công pháp này thần kỳ như vậy, vừa mới bắt đầu tu tập, đã làm cho ngũ giác tăng lên lớn như thế. Trước không cần quan tâm nhiều, tóm lại không phải chuyện xấu. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một chút, từ trong suối nước từng bước một lội lên bờ. Kết quả đi đến một nửa, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, một cái chân phải nhấc ở giữa không trung, cả người cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại nơi đó. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn phát hiện chính mình ngoại trừ ngũ giác tăng lên, còn nhiều thêm một loại cảm giác huyền diệu, tựa hồ mình có thể cảm giác được một loại mờ mịt trước kia không phát giác được. Loại vật mờ mịt này tồn tại ở không khí chung quanh, đại địa, dòng nước, cỏ cây, các loại sự vật giữa thiên địa, hoặc nhiều hoặc ít, hình thái không đồng nhất. Ngay cả trong thân thể hắn cũng có, tồn tại ở trong đan điền. Thẩm Lạc không dám tùy tiện động đậy, sợ phá hủy loại cảm giác huyền diệu này. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, tĩnh tâm cảm thụ loại vật mờ mịt trong đan điền này. Đây tựa hồ là một sợi khí lưu yếu ớt, băng lạnh buốt mát, lưu chuyển tuần hoàn trong đan điền, tản mát ra một cỗ ba động nhàn nhạt, mà dương cương chi lực vốn dư thừa vừa tiếp xúc cỗ khí lưu này, lập tức lui bước né tránh. Đây là pháp lực. Ta đã thông pháp tính. Thẩm Lạc mở ra hai mắt, chân phải bỗng nhiên rơi xuống, giẫm trong nước suối, vang lên một mảng lớn bọt nước. Cỗ khí lưu lạnh buốt này tản ra ba động, tương tự với bạch khí trong nguyên thạch, còn có ba động khí tức do các tiên sư vu diễm tăng ra, có thể xác định chính là pháp lực. Từ khi tiếp xúc đến chuyện tu luyện, biết được thế giới này thật sự tồn tại pháp lực thần thông, hắn không giờ khắc nào không khát vọng có thể phóng ra một bước này, đạt tới cảnh giới này. Chỉ là một bước này đối với tuyệt đại đa số người đều là xa xa không thể chạm, với hắn càng là si tâm vọng tưởng. Có lẽ bởi vì áp lực thọ nguyên, hoặc là trong lòng kiên trì chấp niệm, hắn không hề từ bỏ, nên không biết bỏ ra bao nhiêu. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, bỏ ra những thứ này, nhanh như vậy đã có hồi báo. Hắn lại mơ mơ hồ hồ thông pháp tính, đã luyện thành pháp lực, chân chính bước vào thế giới tu luyện. Hai tay Thẩm Lạc bất chi bất giác nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, nhưng không cảm thấy đau chút nào. Một hồi lâu sau, hắn mới ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hồi tưởng lại cả sự kiện, đột nhiên lại cảm giác có chút không thích hợp. Dựa theo Bạch Tiêu Thiên nói, thông pháp tính là cửa ải trọng yếu bước vào con đường tu tiên, cực kỳ khó đột phá, không biết bao nhiêu người thiền tư thượng giai, sớm đặt nền móng công pháp tu luyện viên mãn, lại thêm linh đan rượu dược phụ trợ, vẫn từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước này, ví dụ như, trong Xuân Thu Quan có không ít. Hắn bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm mới tu luyện tiểu hóa dương công nhập môn, tư chất tuyệt không thể nói tốt, thậm chí là tệ, chuẩn bị mấy năm còn thừa đầu nhập vào trong đó, để cầu thông qua cửa ải này. Kết quả hôm qua lần đầu thử công pháp vô danh này, liền thông pháp tính, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dù công pháp này tinh diệu hơn so với thuần dương kiếm quyết của Xuân Thu Quan, tác dụng đối với thông pháp tính càng tốt hơn, cũng không nên dễ dàng đột phá như thế mới đúng. Đây quả thực giống như trời trợ giúp vậy. Trời trợ giúp. Thẩm Lạc vừa nghĩ đến đây, đột nhiên hồi tưởng lại Cố Hàn Lưu đêm qua đột nhiên xuất hiện kia. Lúc ấy hắn hấp thu thủy linh khí từ trong suối nước đã tán loạn, tựa hồ Cố Hàn Lưu này đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn lâm vào cảnh giới thần ngã lưỡng vong. Ta nhớ dòng Hàn Lưu kia là từ vai phải truyền đến, hẳn là có quan hệ cùng nó. Thẩm Lạc đang cân nhắc, vô thức nhìn về phía hình xăm đầu lâu trên vai phải. Bức hình xăm kia vẫn như cũ sinh động như thật, không biến hóa chút nào so với trước. Chẳng biết tại sao, đồ án hình xăm vốn nhìn có chút làm người ta sợ hãi, giờ phút này nhìn cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Có lẽ, đây chính là cơ duyên tạo hóa. Thẩm Lạc gãi đầu một cái, không khỏi thầm nghĩ như vậy. Chương 66, đạp nước đi. Thẩm Lạc nhìn chung quanh thêm vài lần, di động thân thể trốn trong một lùm cây rong tươi tốt phụ cận, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Đây là lần đầu trải qua tiên đồ, thông pháp tính, tất nhiên là không kịp chờ đợi muốn tiếp tục tu luyện, mau chóng tu thành đệ nhất trọng công pháp, xem rốt cuộc sẽ khác gì người thường. Hiện tại là ban ngày, dòng suối nhỏ này mặc dù cách tiểu trấn kia không xa, nhưng hắn cũng không lo lắng có người tới. Với ngũ giác linh thức nhạy bén như giờ, chỉ cần có người tiến vào trong vòng 3 dặm chung quanh, hắn sẽ phát hiện sớm. Thẩm Lạc nhắm hai mắt, nhớ lại khẩu quyết đệ nhất trọng công pháp vô danh. Pháp quyết tu tiên đặt nền móng hoàn toàn khác với tiểu hóa dương công là hoàn toàn nội luyện, nam tử ôn dưỡng dương cương chi khí thể nội, nữ tử thì nuôi nguyên âm chi khí. Còn vô danh thiên thư ngoại trừ nội luyện bên ngoài, càng quan trọng hơn là tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, dựa vào dương cương chi khí hoặc nguyên âm chi khí, cô động thành pháp lực bản thân, lại xúc nhập vào trong đan điền. Kết quả hắn bắt đầu tu luyện không bao lâu, trong miệng khẽ di một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay vừa rồi hắn bắt đầu vận chuyển đại chu thiên thứ nhất, đưa dương cương chi khí chìm xuống dưới, sau đó thẳng xuống huyệt dũng tuyển dưới lòng bàn chân, phát hiện một chuyện quái sự. Một sợi pháp lực yếu ớt trong đan điền kia, đi theo dương cương chi khí, dọc theo âm khiêu mạch một đường thông xuống hai chân, khiến cho hai chân chuyển đến cảm giác tê tê dại dại khác thường. Toàn bộ quá trình liền mạch, không có một tơ một hào trì trệ nào. Kỳ quái, tại sao lại như vậy? Thẩm Lạc hơi hoang mang lẩm bẩm. Sau một phen suy tính, hơi suy nghĩ, một sợi pháp lực kia liền từ hai chân chạy ngược lên, hồi phục trong đan điền, cảm giác tê dại hai chân cũng biến mất theo. Hắn tiếp tục vận chuyển chu thiên, lại dẫn dương cương chi khí đến huyệt ngọc đường nơi ngực, phát hiện dòng pháp lực kia cũng theo đó du tẩu lên, từ thủ tam âm kinh dọc theo hai tay hướng ra hai bàn tay, sau đó lại theo tâm niệm hắn chuyển động về lại đan điền. Khí quán tứ chi trở lại đan điền. Đây là khí quán tứ chi trở lại đan điền. Tẩy kinh phạt tủy ngũ rất thông, khí quán tứ chi trở lại đan điền, đây chẳng lẽ công pháp này được dịch tại Bạch Ngọc S. A. Cờ hờ hờ. Công pháp vô danh tầng thứ nhất đã viên mãn. Điều này sao có thể? Thẩm Lạc đột nhiên ý thức được cái gì, hai mắt mở thật lớn. Căn cứ trên vô danh thiên thư ghi chép, tầng thứ nhất công pháp này là toàn bộ căn cơ công pháp, mấu chốt nhất, sau khi thông pháp tính, vẫn cần tích lũy tháng ngày không ngừng tu hành, từng chút một tích lũy pháp lực, thử dẫn pháp lực từ kỳ kinh bát mạch thông đến tứ chi, cũng chính là cái gọi là khí quán tứ chi, mới xem như tu thành. Nếu có thể làm đến điểm này, có thể thông qua pháp lực bản thân thôi động phụ lục, thậm chí khu động pháp khí, không cần mượn nhờ những thứ như nguyên thạch nữa. Bất quá một bước này cũng không dễ dàng, tuyệt không phải một sớm một chiều làm được. Chính mình bây giờ lại dễ như trở bàn tay làm được, khác với khó khăn như trong sách thuật lại. Vừa nghĩ đến đây, hắn vẫn có chút không yên lòng thử lại một phen, kết quả phát hiện, pháp lực bản thân hoàn toàn chính xác có thể theo công pháp vận chuyển, tự nhiên qua lại giữa tứ chi và đan điền. Thẩm Lạc hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên một tia trầm âm. Khí quán tứ chi trở lại đan điền cũng không giả, ngũ giác sắc thực giống như biến hóa thoát thai hoàn cốt, về phần tẩy kinh phạt tùy này, hẳn là. Trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới vừa rồi thức tỉnh có mấy thứ dơ bẩn dính đầy mặt mũi và cổ kia, đây chẳng phải trên sách gọi là tẩy kinh phạt tùy sau khi cơ thể bước ra tạp chất sao? Về phần từ trong thân thể bước ra tạp chất, hơn phân nửa bởi vì mình vốn ngâm trong nước sông, sớm đã bị rửa sạch. Không nghĩ tới, ta lại tu luyện công pháp vô danh đệ nhất trọng này đến viên mãn. Thẩm Lạc nghĩ thông suốt tất cả, bất giác muốn cất tiếng cười to, nhưng lại gắng nhịn xuống. Đã như vậy, cũng có thể bắt đầu thử cái này. Thẩm Lạc thì thào một tiếng, từ trong nước suối đứng lên, hai tay giao trước người, tự mình bóp một cái pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Sợi pháp lực trong đan điền kia lần nữa chạy xuống hai chân, nối thẳng đến hai bàn chân. Không bao lâu, mặt ngoài hai bàn chân hắn nổi lên một vầng sáng xanh lam nhàn nhạt, mà nước suối phụ cận không sóng tự động, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, hiện ra hai xoáy nước lớn chừng bàn tay. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hai xoáy nước này xoay chậm chậm, sinh ra hai cỗ lực hướng lên, lại thông qua hai chân nâng thân thể hắn từ trong nước lên, nổi trên mặt nước. Thẩm Lạc hiển nhiên không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, thân thể nhất thời không đứng vững, suýt chút nữa thì té ngửa về phía sau. Hai tay hắn cơ về phía trước một hồi, mới khó khăn lắm giữ được cân bằng. Sau lưng của hắn mặc dù xuất mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Thẩm Lạc chậm rãi nâng lên một cái đùi phải, bàn chân rời mặt nước, trong nháy mắt. Xoáy nước dưới chân cũng biến mất theo không thấy, nhưng vầng sáng màu lam nhạt ngoài bàn chân vẫn còn. Hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí bước đùi phải ra nửa thước, lại chậm rãi đặt xuống. Kết quả bàn chân vừa rơi vào mặt nước, đoàn xoáy nước lớn chừng bàn tay kia cũng theo đó hiện hiện, nâng bàn chân lên. Thẩm Lạc thấy tình hình này, trên mặt vui mừng càng đậm, cứ vậy cất bước đi về phía trước, ổn ổn đi vài bước trên mặt nước suối, lại như đạp trên đất bằng. Vậy mà thành công. Thẩm Lạc mừng rỡ, bước chân bất giác tăng tốc, kết quả bởi vì pháp lực thể nội xuất hiện một chút trì trệ, xoáy nước bàn chân đột nhiên biến mất, cả người ù một tiếng, rơi vào trong nước. Trong miệng hắn uống mấy ngụm nước, mới một lần nữa ổn định thân hình, mặc dù trong miệng ho khan không nổi, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ hưng phấn. Trong công pháp tu luyện do bộ Vô Danh Thiên Thư ghi lại này kèm theo một ít pháp thuật, vừa rồi hắn thử, chính là pháp quyết đệ nhất trọng kèm theo pháp thuật Đạp Thủy Quyết. Đạp Thủy Quyết này, tên như ý nghĩa là pháp thuật có thể đạp nước mà đi, có thể khiến người ta xem nước giang hà như đại lộ, là thần thông không quá phi thường lợi hại, nhưng lại phi thường thực dụng. Ngoài ra, chờ tu luyện tới đệ tứ trọng, tiến vào tích cốc kỳ, liền có thể tu luyện Tị Thủy Quyết, có thể giúp người ở trong nước hô hấp tự nhiên, không bị ngộp nước. Tới đệ thất trọng, tiến vào Ngưng Hồn kỳ, thì có thể tu thành Phân Thủy Quyết, khác với Đạp Thủy Quyết và Tị Thủy Quyết chính là, Phân Thủy Quyết là thần thông chân chính, tu thành pháp này, chỉ cần pháp lực đầy đủ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể ngăn được nước giang hà. Ngoại trừ những pháp thuật này, trong sách còn kèm theo một môn thông linh dịch yêu chi thuật, có thể thúc đẩy đủ loại yêu vật thủy tộc. Theo Vô Danh Thiên Thư thuật lại, môn thông linh dịch yêu chi thuật này mới là lợi hại nhất của bộ pháp quyết này, mà thuật này không nghiêm khắc như Tị Thủy Quyết và Phân Thủy Quyết là yêu cầu cảnh giới, pháp lực khá thấp cũng có thể tu luyện. Đương nhiên, pháp lực bản thân yếu ớt, chỉ có thể thúc đẩy thủy tộc thực lực nhỏ yếu, theo công pháp tinh tiến, mới có thể không ngừng thúc đẩy yêu vật thủy tộc cường đại hơn. Chỉ là cụ thể có thể thúc đẩy những thủy tộc yêu vật nào, trong sách cũng không ghi chép rõ, có lẽ nằm ở nửa cuốn sau. Thông linh dịch yêu chi thuật này phi thường phức tạp, vượt xa Đạp Thủy Quyết, Thẩm Lạc lúc trước chỉ vội vàng nhìn khẩu quyết một phen, tự thấy thập phần thâm ảo, còn chưa kịp lĩnh hội, chớ nói chi là thi triển. Kỳ thật không chỉ thông linh dịch yêu chi thuật, cho dù là Đạp Thủy Quyết này, cũng là thuật pháp có chút cao thâm. Căn cứ Thiên Thư thuật lại, cho dù là người tư chất tốt ngộ tính cao, cũng phải tốn rất nhiều thời gian diễn luyện lặp đi lặp lại, mới có thể thành công. Lần này hắn không chuẩn bị chút nào thử một lần, vậy mà tùy tiện tu thành, quả thực có chút ngoài ý muốn. Chương 67, có người từng tới. Không phải là do nó nữa chứ? Sự hưng phấn tan đi, Thẩm Lạc dần tỉnh táo lại, đưa mắt liếc nhìn hình khô lâu, lòng thầm tự nói. Kinh hỉ liên tiếp kéo tới, ngược lại khiến hắn bắt đầu có chút lo lắng. Hắn tu luyện tiểu hóa dương công thôi mà cũng phải vất vả khó khăn mất hết tròn 2 năm mới nhập môn, giờ ngắn ngủi một ngày thôi. Không chỉ có tiểu hóa dương công viên mãn, Vô Danh công pháp cũng tu thành tầng thứ nhất, thậm chí Đạp Thủy Quyết hình như cũng không tu mà tự thông. Cái gọi là sự tình khác thường tất có điều yêu dị. Kinh nghiệm từ nhỏ giúp hắn sớm hiểu rõ một đạo lý, có quả ắt có nhân, nếu không có hắn bệnh lâu mà học y, đọc đủ tạp thư rồi chế ra mấy loại linh dược như kim hương ngọc, Thẩm ra sao có thể trong vài năm ngắn ngủi thôi thanh danh đã lên cao như vậy. Hết thể những thứ xảy ra trên người hắn hôm nay, rốt cuộc là phúc hay họa, hiện tại thực khó mà nói. Nhưng trong thời gian ngắn, cái này với hắn tuyệt đối là chuyện tốt bằng trời. Mục đích chuyến đi đã đạt được, có lẽ hắn cũng cần phải trở về. Thẩm Lạc vừa lặng im suy nghĩ, vừa quay người quay lên mở, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi nhanh chóng cất bước đi tới quan đạo bên ngoài trấn. Lúc này mặt trời chói lọi đã lên cao, nhìn qua cũng là giữa trưa, trên quan đạo chỉ thấy lác đác mấy bóng người. Mũi Thẩm Lạc theo bản năng khẽ hít hít, tức thì đủ loại mùi nhao nhao bay đến. Những mùi này đều là của những người đã đi qua nơi này lưu lại. Hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện khá thú vị, đó là thông qua việc ngửi được những mùi đó, hắn có thể đoán được có bao nhiêu người từng qua lại nơi đây, thậm chí còn đoán được đối phương đang làm gì. Ví dụ như mùi tanh pha lẫn mùi đậu tương này, hẳn là một người làm hàng rong chuyên bán sữa đậu nành, đậu phụ. Mùi mồ hôi rất nồng, hẳn là cu ly làm việc nặng nhọc. Còn bên kia lại có một mùi khác, ấy, cái này hẳn là dạ hương. Trong lòng Thẩm Lạc bất giác thấy hơi buồn cười. Khứu giác trở nên linh mẫn xong lại có tác dụng kỳ diệu như vậy. Đây thực sự là điều khi trước hắn chưa từng nghĩ tới. Tiến vào thị trấn, Thẩm Lạc liền cất bước đi tới phía khách sạn. Thấy hai bên chẳng có việc gì, hắn liền khẽ nhướng hai thai lên để kiểm tra thính giác một chút, tức thì đủ thứ âm thanh xa gần ùa đến. có tiếng phu nhân cùng tiểu thương nào đó đang có kẻ mặc cả, lại có hai ông lao đang đứng ở góc đường bàn luận chuyện kẻ đúng người sai, thậm chí cả tiếng tiểu nhị hô to gọi nhỏ trong tiểu lâu cách đó không xa cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Thẩm Lạc mỉm cười, nhắm hai mắt lại toan nghe thử âm thanh từ phía xa hơn. Từ một khách sạn gần đó, tiếng xào rau sèn sẹt trong gian bếp, tiếng ngáy của một khách nhân ở phòng khách trên lầu 2 truyền vào tai, đồng thời âm thanh từ chỗ xa hơn cũng vọng tới. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Thẩm Lạc chậm rãi trở về khách sạn nhỏ đã thuê. Sảnh lớn của khách sạn đang giờ cơm, cũng chính là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, dù khách sạn nhỏ này nằm ở chỗ vắng nhưng lúc này cũng có 4, 5 bàn đang có khách ngồi. Thẩm công tử, thì ra ngài ra ngoài, bảo sao lúc nãy tiểu nhân gõ cửa mấy lần mà bên trong không có người trả lời. Tiểu tam tử đang đứng ở đại sảnh mời chào, mắt thấy Thẩm Lạc quay về liền vội vàng chạy ra đón. Làm cho ta một phần cơm đưa lên phòng, không gà vịt, không chân giò hay mấy thứ nhiều mỡ, phải thanh đạm một chút. Thẩm Lạc không tiếp lời mà chỉ thuận miệng dặn một câu rồi quay người muốn về phòng ngay. Kết quả hắn mới đi được mấy bước lại quay đầu lại, hướng tiểu tam tử vây vây tay, chờ tới khi cậu này tới gần trước người mới nhỏ giọng nói, giúp ta mua một ít phù chỉ, chu sa, máu chó mực, thêm ít giấy, bút và nghiên mực nữa. Xong đem hết lên phòng cho ta. Nói xong, hắn lặng lẽ nhét một khối bạc vụn vào tay đối phương rồi rảo bước rời khỏi đại sảnh. Tiểu tam tử nhìn theo bóng lưng Thẩm Lạc đang nhanh chóng rời đi, lòng cảm thấy có chút kỳ quái, có điều ý cũng không định đuổi theo hỏi, chỉ hào hứng thu bạc vụn lại rồi đi về phía phòng bếp phía sau. Ấy, sao Thẩm công tử biết trưa nay nhà bếp làm chân giò lợn? Vừa đi được hai bước, ý đột nhiên ổ lên một tiếng, miệng lẩm bẩm. Trên mấy bàn ở sảnh chính có không ít món gà vịt nhưng không ai gọi chân giò cả. Thẩm Lạc quay về phòng rồi, vừa định sắp xếp lại bọc hành lý, mũi đột nhiên hơi chun lại, đôi mắt cũng khẽ nhíu. Trong phòng có thêm một mùi, theo sự lan tỏa của mùi này mà phán đoán thì hẳn là mới rời đi chưa lâu. Chủ nhân của mùi này cũng không xa lạ gì với hắn, chính là trưởng quầy họ Hầu kia. Hắn đến phòng mình làm gì? Thẩm Lạc thầm nghĩ xong lập tức nhắm mắt lại, định thông qua mùi đậm nhạt mà phán đoán sơ bộ quy tích hành động của người này sau khi vào phòng. Thời gian dần qua, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh mơ hồ, một bóng người từ cửa phòng bước vào, đi một vòng trong phòng, không làm gì thêm, sau đó đi ra khỏi phòng. Người này đến dạo một vòng rồi đi ngay, không giống như đang tìm kiếm thứ gì, chẳng lẽ chỉ là lo lắng cho mình nên mới qua đây xem xét. Thẩm Lạc chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy có chút kỳ quái, tự nói. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân từ xa xa truyền đến, nhoáng cái đã đến trước cửa phòng, tiếp đó tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Cửa không khóa, mời vào. Thẩm Lạc chung mũi, lên tiếng nói. Cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, một bóng người bước vào, tay y bưng một cái mâm gỗ lớn, một bên để đồ ăn, bên kia lại thấy để bút lông, phù chỉ, chu sa. Người tới không ngờ không phải tiểu tam tử mà chính là trưởng quầy họ Hầu. Chương 68, Hầu trưởng quỹ thỉnh cầu. Ha ha, tiểu tam tử đang bận rộn ở đại đường, ta đem những thứ này tới thay hắn. Trưởng quỹ họ Hầu tươi cười nói. A, vậy làm phiền Hầu trưởng quỹ rồi. Thẩm Lạc cũng không ngạc nhiên khi trưởng quỹ họ Hầu xuất hiện, vừa tính đưa tay nhận mâm gỗ, lại bị trưởng quỹ họ Hầu cản lại. Thẩm công tử là quý khách, sao có thể để ngài tự mình động thủ? Trưởng quỹ họ Hầu nói, tự mình dọn đồ ăn lên bàn, sau đó đứng ở một bên, chờ thu dọn bát dĩa. Thẩm Lạc đã sớm đói bụng, cũng không khách khí gì, nhanh chóng quét sạch sảnh xanh đồ ăn. Sau đó xoa xoa mặt, cầm lá bửa, chu sa, máu chó trên mâm gỗ, đưa mắt nhìn lên, lập tức thấy được không ít đồ vật trước kia nhìn không thấy. Trong chu sa xích hồng ẩn chứa từng tia thiên địa linh khí nóng bỏng, máu chó đen mang theo một loại dương khí tương tự dương cương chi khí, còn trong lá bùa mặc dù không có nguyên khí, lại cho người ta một loại cảm giác hùng hậu khó có được. Chỉ là trong chu sa trước mắt ẩn chứa linh khí thực sự yếu ớt, dương khí trong máu chó đen cũng mỏng manh cực kỳ, chất lượng lá bùa cũng không cao, phía trên điểm đứt đoạn rất nhiều, những tài liệu này dùng chế tác tiểu lôi phù cấp thấp có lẽ miễn cưỡng dùng, về sau nếu muốn chế tác phù lục cao cấp hơn, sợ là có chút miễn cưỡng. Mấy vật này đều là thứ cho đạo sĩ vẽ bùa, công tử hẳn là tinh thông đạo này. Trưởng quỹ họ Hầu thu lại bắt đũa, không hề rời đi, hỏi dò. Tinh thông thì không dám nhận, chỉ biết một hai thôi. Thẩm Lạc thả hộp chu sa trong tay xuống, tùy ý trả lời. Công tử biết vẽ bùa. Tại hạ nơi đây có một tấm bùa chú, không biết công tử có thể hỗ trợ vẽ hay không. Tại hạ nguyện lấy trọng kim cảm tạ. Trưởng quỹ họ Hầu vui mừng, lập tức thỉnh cầu. Hầu trưởng quỹ chính là vì việc này, cho nên trước đây không lâu mới đến phòng ta. Thẩm Lạc nhìn trưởng quỹ họ Hầu, cười như không cười hỏi. Ngươi làm sao? Sắc mặt trưởng quỹ họ Hầu đỏ lên, lắp bắp nói. Chưa được khách nhân cho phép, gã lại tự tiện tiến vào phòng khách, hành vi gần như trộm cắp, nếu việc này truyền ra, thanh danh khách sạn gã sẽ bị hủy sạch. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt trưởng quỹ họ Hầu trở nên trắng bệch. Trưởng quỹ không cần khẩn trương, việc này ta sẽ không truyền ra ngoài, chỉ là có mấy vấn đề, xin ngươi thành thật trả lời. Thẩm Lạc nhìn thấy trưởng quỹ họ Hầu bối rối, khẽ cười nói. Đa tạ Thẩm công tử rộng lượng, cử động tại hạ trước đó thực sự mạo muội, bất quá ta đến phòng công tử, không có ý gì khác. Chỉ là vì tiểu tam tử nói công tử cả ngày không hiện thân, ta có chút lo lắng, mới tự tiện tiến đến xem xét, xin công tử thứ lỗi. Trưởng quỹ họ Hầu nhẹ nhàng thở ra, không mình hành lễ, vội vàng giải thích. Thẩm Lạc thấy giọng nói đối phương không giống giả mạo, liền gật đầu nói. Trưởng quỹ có ơn cứu giúp, nếu đủ khả năng, ta tự nhiên cố hết sức. Không dám nói trước, đối với phù lục chi đạo, thẩm mẫu cũng chỉ biết một hai, nếu quá cao siêu, chỉ sợ cũng bất lực. Trưởng quỹ họ Hầu nghe vậy, vội vàng móc từ trong ngực ra một bao đựng bằng vải gấm lớn chừng bàn tay, sau khi mở ra, lại là một trang giấy ố vàng khá vương vước. Mời công tử xem. Trưởng quỹ họ Hầu mở trang giấy, bày ra trước người Thẩm Lạc. Thẩm Lạc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một bên trang giấy cao thấp không đều, tựa như là xé từ trong quyển sách nào đó ra, phía trên vẽ một tấm bùa chú, xem phủ văn phía trên, độ khó hình như còn trên cả tiểu lôi phủ. Cái này khiến trong lòng hắn khẽ động, nhưng nhìn thấy phía dưới phủ lục có một hàng chữ nhỏ chiêu tài tiến bảo phủ, bất giác cười khổ một tiếng. Sở dĩ hắn đáp ứng vẽ bùa cho đối phương, ngoại trừ muốn báo đáp ơn cứu giúp của đối phương, cũng muốn xem một chút đối phương rốt cuộc muốn vẽ phù gì. Thẩm công tử, phù lục này có vấn đề sao? Trưởng quỹ họ Hầu nhìn biểu tình Thẩm Lạc biến hóa, cẩn thận hỏi thăm. Không có vấn đề. Thẩm Lạc khoát tay áo, thần sắc khôi phục như thường. Trưởng quỹ họ Hầu chỉ là một bách tính bình thường, trong lòng sở cầu tự nhiên là các chuyện bình an, trấn trạch, chiêu tài, tự nhiên khác mình một trời một vực, điều này cũng không có gì đáng trách. Thẩm Lạc tiếp tục nghiên cứu kỹ phù lục trên giấy này, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Như ý phù, trấn trạch phù, chiêu tài phù là các loại phù lục phổ biến nhất, lúc trước hắn tìm kiếm manh mối tiên đạo, đã nhìn qua vô số loại tạp thư gia sử, trong đó có không ít thư tịch chứa bóng dáng phù lục. Chỉ riêng chiêu tài phù, hắn nhìn qua tối thiểu 10 loại khác nhau, khó phân thật giả, nhưng những chiêu tài phù kia còn lâu mới phức tạp bằng phù lục trước mắt. Mà chiêu tài tiến bảo phù trước mắt này, phù văn mặc dù phong phú phức tạp, lại không bàn mà hợp thành một loại diệu lý nào đó, nhìn không giống như là phù giả lung tung. Trưởng quỷ họ Hầu thấy Thẩm Lạc nhìn chằm chằm phù lục thật lâu không nói, nhưng lại không dám quấy rầy, đành phải nín hơi lặng lặng chờ đợi. Chiêu tài phù ta thấy cũng nhiều, nhưng tấm chiêu tài tiến bảo phù này của Hầu trưởng quỷ, so với chiêu tài phù bình thường thì phức tạp gấp 10 lần, ta cũng không dám chắc, chỉ có thể cố thử một lần. Nửa ngày sau, Thẩm Lạc mới thu hồi ánh mắt, nói như thế. Không sao, không sao. Công tử cứ việc thử, nếu như những lá bửa, chu sa này không đủ, ta lại đi lấy thêm. Trưởng quỹ họ Hầu vội vàng nói. Thẩm Lạc cừ một tiếng, bắt đầu động thủ chuẩn bị, rất nhanh điều phối tốt phù mặc, sau đó rút ra một tấm lá bùa trải lên bàn, cầm bút nhúng vào mực. Hắn không vẽ ngay, mà nhắm mắt nhớ kỹ lại chiêu tài tiến bảo phù hai lần, xác nhận không sai, sau đó nâng bút rơi vào trên phù xanh, bắt đầu vẽ bùa. Từng đạo đường vân ở trên lá bùa nhanh chóng trải rộng ra, phát ra tiếng xào xạc giống như xuân tầm nhà thơ. Hôm nay hắn lĩnh ngộ tinh khí thần sâu hơn không ít. Vẽ phù không còn tỉnh tỉnh mê mê như trước. Lúc phù bút phát họa, nguyên khí tinh thần của hắn trong phù mặc được thôi động, tương dung cùng là bùa phía dưới thành một thể. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong phù mặc ẩn chứa nguyên khí, phối hợp với những phù văn thần bí khó lường này, tựa hồ triệu hoán một loại lực lượng nào đó. Ở trong đó tất nhiên liên quan đến rất nhiều pháp tắc, còn có một ít bí mật thế giới này. Trưởng quỹ họ Hầu đứng ở một bên, nhìn phù văn đỏ tươi ở trên lá bùa lan tràn ra, một đồ án phù văn phức tạp huyền ảo dần dần hoàn thiện. Không khỏi trà sát hai tay, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Chỉ là gã không biết là, chiêu tài tiến bảo phù này trình độ phức tạp viễn siêu Thẩm Lạc tưởng tượng, đến bây giờ cũng chỉ vẽ tiếp cận bảy thành mà thôi. Trên mặt Thẩm Lạc dần dần lộ vẻ mệt mỏi, hô hấp cũng có chút gấp rút. Vẽ phù lục, tiêu hao tinh khí thần nhất định. Trước kia hắn vẽ tiểu lôi phù, khu quỷ phù, phù văn phức tạp kém xa chiêu tài tiến bảo phù, điểm này cảm giác không rõ ràng. Cũng may bây giờ hắn đã trở thành tu sĩ luyện khí kỳ, đổi lại lúc trước thật đúng là chưa hẳn có thể kiên trì được. Lại qua ước chừng nửa nén hương, cổ tay Thẩm Lạc nhất câu, phù bút ở trên giấy vẽ ra nửa cung tròn mượt mà, sau đó tay nhất chuyển, ngòi bút quét xuống một lần cuối cùng. Lúc này hắn mới nâng bút lên, thở dài một cái. Trên mặt trưởng quỹ họ Hầu vui mừng, đang muốn nói chuyện, đã thấy Thẩm Lạc nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, vội vàng nuốt lời vào trong. Chương 69, Xuân Phong đắc ý. Trạng thái của Thẩm Lạc hiện tại thực sự không tốt lắm, thân thể hắn giống như bị ép khô. Đặc biệt trong đầu đang trống rỗng, tinh thần lực gần như bị rút sạch, cảm giác khó chịu không nói lên lời. Sau khi hắn đột phá đến luyện khí kỳ, nguyên khí trong cơ thể dồi dào, hầu như đã thoát khỏi vấn đề thọ nguyên bó buộc trước đây, nhưng tinh thần lực lại không tăng lên bao nhiêu. Thẩm Lạc yên lặng vận chuyển tiểu hóa dương công, thông qua việc thúc giục dương cương chi khí để khôi phục tinh thần lực nhanh hơn. Không bao lâu sau, sắc mặt hắn trở nên đỏ thắm, cả người giống như một cái bếp lò tỏa ra từng luồng nhiệt nóng. Hầu trưởng quỹ đứng bên cạnh cảm nhận được một luồng nhiệt nóng truyền tới, cả người từ trên xuống dưới ấm áp, giống như được ánh mặt trời chiếu rọi, tất cả mệt nhọc trong cơ thể cũng tan biến, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Tiên thuật, Thẩm công tử quả nhiên là người tu tiên. Mấy ngày trước, lúc ban đêm, gã đi tiểu ngẫu nhiên phát hiện Thẩm Lạc thúc dục phù lục trong hẻm nhỏ ở hậu viện, gã liền suy đoán đối phương có thể là người tu tiên trong truyền thuyết, nên mới nghĩ cách mời mọc đối phương vẽ phù giúp mình. Mà hiện tại, gã chứng kiến một màn này, khiến gã càng tin tưởng vào phán đoán của bản thân, trong lòng bất giác có chút kích động. Hầu trưởng quỹ liếc mắt về phía phù lục trên mặt bàn, gã hận không thể lập tức cầm lên nhìn xem, nhưng chưa được sự cho phép của Thẩm Lạc, gã nào dám đụng vào, đành phải lặng lặng đứng ở một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, vẻ đỏ thắm trên mặt Thẩm Lạc lập loè rồi ẩn vào trong cơ thể. Hắn chậm rãi mở to mắt, sắc mặt dù vẫn còn hơi trắng, nhưng so với lúc trước vẫn tốt hơn rất nhiều. Hắn đứng dậy, cầm lấy phù lục trên bàn, cẩn thận đánh giá một chú, sau đó khẽ vuốt cằm. Mặc kệ tấm chiêu tài tiến bảo phù này liệu có hiệu quả hay không, nhưng nó là tấm phù đầu tiên mà hắn vẽ sau khi bước vào luyện khí kỳ, cũng là tấm phù lục mà hắn cảm thấy hoàn mỹ nhất từ trước tới nay. Thẩm Mỗ đã hết sức, chỉ có điều tấm chiêu tài tiến bảo phù này là chấn phù, phù lực đen tối, vì vậy ta cũng không thể nào biết được đã thành công vẽ được nó hay không. Thẩm Lạc nói xong, hắn cầm phù lục trong tay đưa cho hầu trưởng quầy. Công tử đã vẽ phù làm sao thất bại được, tại hạ xin bái tạ. Hầu trưởng quỹ đối với Thẩm Lạc lại tin tưởng mười phần, sau khi nhận tấm phù lục, gã cẩn thận dò xét, càng xem sắc mặt gã lại càng vui mừng. Gã lấy một hộp gỗ bằng tử đàn có chút tinh xảo từ trong ngực ra, cẩn thận cất chiêu tài tiến bảo phù vào. Sau đó, gã lại tiếp tục lấy ra một cái hộp gỗ khác, mở ra đặt lên bàn, bên trong đặt hai thỏi vàng lớn, chiến sáng rạng rỡ, tối thiểu cũng cả trăm lượng bạc. Gần đây tiểu điếm sinh ý không tốt lắm, thật sự không thể xuất ra nhiều thêm nữa, trăm lượng bạc dòng này coi như là thành ý của tại hạ, kính mong Thẩm công tử nhận lấy. Hầu trưởng quay chắp tay nói ra. Vàng bạc không phải là thứ tại hạ mong muốn, hầu trưởng quỹ không cần thiết phải tốn kém, trước đây ta đã nói rõ, tấm phù lục này coi như là báo ân. Thẩm Lạc khoát tay chặn lại nói. Như vậy sao được, công tử vốn là khách của bản điếm, gọi thầy thuốc vốn dĩ là việc cần làm, bây giờ Thẩm công tử lại không tiếc hao tổn tinh lực lớn vẽ phù cho hầu mỗ, tại hạ làm sao có thể không báo đáp ân tình này được. Vẻ mặt hầu trưởng quầy khẩn trương, vội vàng nói. Như vậy đi, chờ sau này ngươi thực sự phát tài, ta đến lấy chút thù lao cũng không muộn. Thẩm Lạc cười cười nói. Hầu trưởng quầy thấy thái độ của Thẩm Lạc kiên quyết, đành phải thu hồi bạc. Hắn biết rõ Thẩm Lạc còn chuyện muốn làm, không ở lại đây lâu, nên nhiệt tình tạ ơn một phen, sau đó mới cáo từ rời đi. Thẩm Lạc ngồi cạnh bàn một lúc, cầm lấy một tấm phù chỉ, xách bút bắt đầu vẽ phù lục, nhưng lần này hắn vẽ tiểu lôi phù. Loại phù lục này hắn đã vẽ quen tay nên khá nhanh, chỉ có điều xác suất thành công vẫn như cũ không cao, mặc dù tiến giai luyện khí kỳ, nhưng hắn vẫn phải vẽ 5-6 tấm mới thành công được một tấm. Một lát sau, Thẩm Lạc cầm lấy một tờ tiểu lôi phù vừa vẽ thành công tưởng tận xem xét một lát, đem nắm trong tay, hắn yên lặng thúc giục trong cơ thể pháp lực, đem một luồng pháp lực dẫn dắt đến trong lòng bàn tay, rồi sau đó rót vào phù lục. Phù văn trên mặt tiểu lôi phù lập tức nở rộ sương mù màu trắng. Trong lòng Thẩm Lạc thầm vui vẻ, lập tức ngưng truyền pháp lực để tránh tấm phù này thực sự bị kích hoạt. Lúc đó chỉ sợ căn phòng nhỏ này của tiểu điểm sẽ không thể chịu nổi lôi lực bạo phát. Hào quang trên phù văn của tiểu lôi phù nhanh chóng ảm đạm rồi trở lại như lúc ban đầu. Sau khi tu thành pháp lực, quả nhiên là không cần dùng đến nguyên thạch cũng có thể kích hoạt được phù lục. Trước đây Thẩm Lạc bảo tiểu tam tử chuẩn bị phù chỉ, chu sa là để xác minh việc này, quả nhiên kết quả đúng như hắn dự tính. Thẩm Lạc cất tiểu lôi phù rồi cầm lấy giấy bút bên cạnh. Hắn muốn viết một phong thư gửi về nhà, kể cho phụ thân hắn về việc hắn không còn phải lo lắng chuyện thọ nguyên nữa, để phụ thân hắn được yên tâm. Trong thư, hắn hiển nhiên sẽ không nói ra chuyện mình trở thành tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ nói mình đã luyện thành tiểu hóa dương công ở Xuân Thu Quan, còn được mông trưởng môn tặng cho thuốc tốt mới giải quyết được vấn đề thọ nguyên. Chuyện về vô danh thiên thư, hắn càng không đề cập tới, để phòng việc bí mật bị lộ. Thẩm Lạc cất kỹ bức thư, thu thập bọc hành lý và hộp đá rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đi về phía đại sảnh của tiểu điếm. Lúc này đã qua giờ cơm trưa, đại sảnh đã không còn vị khách nào. Mấy tên tiểu nhị nhàm chán đứng ngồi buôn chuyện, tiểu tam tử thì đã nằm trên mặt bàn ngủ gật. Thẩm công tử, ngươi muốn rời đi sao? Hầu trưởng quỹ đang cầm một cái bàn tính ở phía sau quầy tính toán sổ sách, thấy Thẩm Lạc bước tới thì vội vàng ra đón. Mấy ngày nay đa tạ trưởng quỹ chiếu cố. Thẩm Lạc lấy tiền thuê nhà ra rồi đặt lên bàn ở quầy hàng. Công tử đã giúp ta rất nhiều, nếu còn thu thêm tiền nhà của ngươi thì hầu lượng tài ta còn mặt mũi nào mà làm người nữa. Mặt hầu trưởng quay đỏ lên, cầm lấy tiền kiên quyết nhét vào tay Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy ông ta tỏ thái độ kiên quyết như vậy thì cũng không khách sáo nữa. Hầu trưởng quỹ tự tay dắt một con ngựa đen đến tận cửa cho Thẩm Lạc, dặn đi dặn lại rằng sau này nếu có cơ hội thì nhất định phải trở lại đây làm khách rồi mới để hắn đi. Trước tiên Thẩm Lạc đi tới dịch trạm tìm người đưa thư về nhà, sau đó mới cưỡi ngựa đi ra khỏi thành. Khu vực lân cận thành Tùng Phiên có địa thế bằng phẳng, xung quanh là cỏ xanh tươi tốt. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, thảm cỏ lại nổi lên gợn sóng quần quận làm lòng người cũng cảm thấy thư thái dễ chịu. Nhìn phong cảnh trước mắt, tinh thần Thẩm Lạc trở nên phấn chấn, vội thúc ngựa đi về hướng Xuân Thu Quan. Chuyến đi này của hắn đã thành công ngoài mong đợi, không chỉ gỡ bỏ được tảng đá lớn trong lòng mà còn trở thành một tu sĩ luyện khí kỳ. Hắn cảm thấy tâm trạng mình thoải mái lạ kỳ, không cách nào diễn tả bằng lời được, gió thổi vù vù qua hai bên hai, cảnh vật hai bên nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Trong lòng không còn một phiền, cảm giác đường đi cũng nhanh hơn. Hai canh giờ sau, trên một con đường nhỏ bên cánh đồng huyện Tùng Thiên, Thẩm Lạc cưỡi ngựa đi không nhanh không chậm, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn hai bên xung quanh, dường như đang quan sát đường xá. Hắn vốn không quen thuộc đường xá nơi đây, lại thêm vừa rồi nhất thời cao hứng nên thúc ngựa chạy như điên, trong lúc vô tình không để ý đã bị lạc đường. Nơi này hoang vu hẻo lánh đến mức hắn cưỡi ngựa chạy dọc theo con đường hơn nửa canh giờ mà cũng không gặp được một bóng người, điều này làm hắn muốn tìm người để hỏi đường cũng không được. Lúc này sắc trời đã trở tối, bốn phía đều hoang vu mờ mịt, không có lấy một ngọn đèn. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù thổi qua lỗ tai, giống như tiếng ma kêu quỷ rú vậy, nếu lúc này có một người yếu bóng vía đứng ở nơi đây, có lẽ đã sợ đến mức kêu cha gọi mẹ. Nhưng giờ Thẩm Lạc đã là một tu sĩ luyện khí kỳ, dù mới chỉ ở tầng thấp nhất nhưng tu sĩ vẫn là tu sĩ. Có sức mạnh thì lá gan cũng trở nên lớn hơn, hiển nhiên sẽ không để ý mấy thứ như vậy. Tiếp tục đi về phía trước khoảng 7-8 dặm, hắn chợt nghe thấy tiếng nước chảy rào rào ở phía trước. Thẩm Lạc thúc ngựa men theo tiếng nước chảy. Lát sau, một con sông lớn xuất hiện trước tầm mắt hắn. Con sông này rất lớn, có lẽ gấp 3 lần Loan Thủy Hà. Trên lòng sông, sóng lớn chảy cuồn cuộn. Mạch nước ngầm cũng lớn hơn Loan Thủy Hà rất nhiều. Đây là con sông nào nhỉ? Chẳng lẽ mình đã đi nhầm đường? Thẩm Lạc nhíu mày. Hắn hồi tưởng lại lúc xem địa đồ huyện Tùng Thiên, nhất thời cũng không nhớ ra tên của dòng sông trước mặt. Lúc này lại xuất hiện một vấn đề nan giải. Nếu bây giờ hắn chỉ có một mình, dùng đạp thủy quyết thì có thể vượt qua được dòng sông này. Vậy con ngựa thì sao đây? Hắn tự thấy mình không có khả năng mang thêm một con ngựa đi cùng. Nhưng nếu bỏ ngựa lại rồi đi một mình, hắn không biết phải đi đoạn đường kế tiếp như thế nào. Lỡ không tìm được đường, hắn cũng không thể đi bộ một mình ở giữa nơi đồng không mông quạng, khắp nơi đều là rừng núi như thế này. Chương 70, kể về yêu ma. Trước xem một chút phụ cận có cầu nối hay không, có thể là những đường ra khác. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một tiếng, xoay người xuống hắc mã, cột trên một thân cây sát bờ sông, sau đó đi bộ dọc theo bờ sông về phía trước, đồng thời nhìn quanh hai bên. Giờ phút này minh nguyệt giữa trời chiếu xuống trận trận ngân huy. Ánh sáng chung quanh không tệ, thêm nữa thị lực hắn tăng nhiều, nhìn mọi thứ cơ hồ không khác gì ban ngày. Chỉ là con sông này vốn lượn quanh co, hai bên cây cối xanh um tươi tốt, ngăn cản ánh mắt nên nhìn không xa lắm. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, dự định đi trên sông tìm chỗ tầm mắt khoáng đạt, thế là thầm vận đạp thủy quyết, hai chân nổi lên một tầng lam quang, đạp ở trên mặt sông. Hai đoàn xoáy nước hiện hiện ở dưới hai chân hắn, nâng thân thể hắn lên. Lần trước hắn thi triển đạp thủy quyết là trong dòng suối nhỏ yên tĩnh. Lần này đi vào sông lớn dòng nước chảy xiết, xung quanh quần quận sóng ngầm. Đạp thủy quyết của hắn vốn mới học mới luyện, bây giờ bị ngoại lực quấy nhiễu, vận chuyển càng không linh hoạt, thân hình lập tức theo sóng nước nâng lên hạ xuống, lắc lư trái phải, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi vào lòng sông. Hắn âm thầm vận chuyển pháp lực, liên tục rót vào hai chân, duy trì đạp thủy quyết, đồng thời hai tay dang rộng ra, điều chỉnh thân thể, đã bình ổn nhất định nước sông trùng kích, dần dần thích ứng tốc độ nước chảy, thân hình dần dần trở nên ổn định. Xem ra đạp thủy quyết này vẫn phải không ngừng luyện tập trong các loại giang xuyên hà lưu, nhất là phải học được cách thích ứng trong các loại nước phức tạp để duy trì cân bằng, về sau lúc cần mới có thể phát huy được tác dụng. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cất bước đi tới giữa lòng sông. Ngự thủy thuật thật kỳ diệu. Vào thời khắc này, một thanh âm trong sáng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, thanh âm không lớn, lại lấn át thanh âm sóng cả quần cuộn chung quanh, như nói chuyện sắt bên tai Thẩm Lạc. Toàn bộ tinh thần Thẩm Lạc vốn đặt ở trên thi triển đạp thủy quyết, đột nhiên nghe âm thanh này, tâm thần lập tức rối loạn. pháp lực trong cơ thể hắn vận chuyển hơi chậm lại, linh quang hai chân bỗng nhiên tiêu tán, cả người chợt bó một tiếng, rơi vào lòng sông. Thẩm Lạc ở trong nước vây vùng một trận, vội vàng hai tay bấm pháp quyết, nước sông bốn phía lập tức bị quấy một trận, chung quanh hắn hình thành một vòng sóng nước xoắn ốc. Dưới hai chân hắn lần nữa sinh ra một cỗ lực ngầm, đẩy hắn lên khỏi mặt nước. Toàn thân hắn ướt sũng lên đến bên bờ nhìn lại, chỉ thấy gần cây đại thụ mà mình buộc ngựa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nam tử dáng người cao lớn. Dưới ánh trăng chiếu rọi, mặt mũi thanh niên có thể thấy rõ ràng, hai đạo kiếm mi tà phi nhập tấn, một đôi tròng mắt trong trẻo như sao, mũi cao ngất tựa như dây núi, bờ môi hơi dày ý cười rõ ràng. Thanh niên mặc trường bào cổ tròn, bên ngoài bao bọc nửa áo giáp vảy cá từ vai phải nghiêng xuống dưới xương sườn, sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa, cả người từ đầu đến chân đều tản ra một cỗ khó tức oai hùng. Xin hỏi các hạ là đệ tử nội môn vị cao nhân Nhược Thủy môn nào? Không đợi Thẩm Lạc mở miệng, thanh niên kia liền ôm quyền về hướng bên này, hỏi trước. Không biết cớ sao các hạ lại hỏi vậy? Thẩm Lạc nhíu mày, hỏi. Lúc này hắn đương nhiên không phải thương nhân như hai năm trước vừa mới bái nhập Xuân Thu Quan kia, tự nhiên biết thế gian to lớn, nơi tu hành khẳng định không chỉ một chỗ Xuân Thu Quan, chỉ là chưa từng nghe tông môn tu tiên khác, cũng không biết Nhược Thủy môn là gì. A, chẳng lẽ không phải? Ta xem là trong toàn bộ một châu Đăng Bình quận, cũng chỉ có đệ tử nội môn Nhược Thủy môn mới có thể tinh thông thủy pháp như vậy. Các hạ nhìn thực sự rất trẻ, nên mới hỏi vấn đề này. Thanh niên chớp chớp kiếm mi, hơi nghi hoặc một chút nói. Các hạ xem ra đã hiểu lầm, tại hạ bất quá là một tán tu, tu luyện lung tung mà thôi, cũng không có tông môn truyền thừa gì cả. Ánh mắt Thẩm Lạc chớp lên, thuận miệng nói ra. Nói xong, hắn đạp nước đi về hướng bên bờ. Dự định dẫn ngựa rời đi, cũng không tính tiếp xúc nhiều với người lai lịch không rõ này. Nếu cùng là người tu hành, vậy tạm thời xưng nhau một tiếng đạo hữu. Tại hạ tên là Lục Hóa Minh, là nhân sĩ Trường An. Xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Thanh niên thấy Thẩm Lạc sau khi lên bờ cũng không quay đầu, lại đi đến hướng Hắc Mã, vội tự giới thiệu. Tại hạ, Thẩm Giáp Trình, nhân sĩ bản địa. Lục đạo hữu nếu là người thủ phủ kinh kỳ, tại sao lại đến Tùng Phiên huyện xa xôi này? Thẩm Lạc hơi chần chờ, xoay người cười trả lời. Đối với người xa lạ đột nhiên xuất hiện này, trong lòng hắn có mấy phần cảnh giác, nên không báo tên thật. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu. Tại hạ đến Đăng Bình thành chỉ là chân chạy đưa tin, trên đường trở về vừa lúc bắt gặp đạo hờ ưu luyện ở đây, nhất thời nhịn không được hiếu kỳ, tới chào hỏi. Hy vọng đạo hữu không cảm thấy đường đột. Lục Hóa Minh nhìn Thẩm Lạc một thân nước nhẹp, mang theo vẻ ấy này nói. Không sao, là ta học nghệ không tinh, để Lục đạo hữu chê cười rồi. Thẩm Lạc thấy đối phương giọng thành khẩn, hai mắt có thần cũng không giống kẻ xấu, cũng cười đáp lời. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy ngự thủy thần kỹ, là tại hạ may mắn. Xin thứ cho mạng muội, Thẩm đạo hữu vừa rồi thi triển, chính là đạp thủy thuật trong thủy pháp. Lục Hóa Minh vội khoát khoát tay, lại hỏi. Thế nào, Lục đạo hữu cũng có nghiên cứu thứ này? Lông mày Thẩm Lạc nhướng một cái, hỏi ngược lại. Nào có nghiên cứu gì, chỉ là sớm nghe nói thuật này tiêu hao pháp lực cực kỳ bé nhỏ, lại có thể làm cho người tu tập trên nước đứng ở thế bất bại. Phi thường thích hợp ứng đối chiến đấu với yêu vật thủy tộc, khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Lục Hóa Minh cười lắc đầu, nói như thế. Tại hạ là một kẻ tán tu, kiến thức nông cạn, từ trước đến nay nghe nói có yêu tinh quỷ quái, vẫn còn chưa tận mắt nhìn thấy. Đạo hữu có thể giảng giải một hai không? Thẩm Lạc nghe vậy, tò mò hỏi. Lúc trước hắn nhập ngộng, tại Đông Lai huyện, nhìn thấy sói xanh có thể ẩn nấp hành tung cùng yêu vật đầu sói thân người, đã để lại cho hắn ấn tượng cực sâu. Yêu tộc quỷ vật kỳ thật cũng không có gì bí mật. Bọn chúng cũng tu hành giống nhân tộc chúng ta, đều dựa vào thu lấy thiên địa linh lực, thuận theo biến hóa âm dương ngũ hành, dẫn đến khai mở linh trí và gia tăng đạo hạnh pháp lực. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách.com, yêu quái các phương copy về nhớ ghi rõ nguồn nhé. Chỉ là bình thường, yêu vật quỷ quái cùng giai có được các loại thần thông thiên phú, bản thân so với nhân tộc chúng ta mạnh hơn 3 phần. Đương nhiên, tu tiên giả nhân tộc cũng có các loại phù lục ngoại vật phụ trợ, nếu đánh nhau thật, ai thắng ai bại cũng chưa biết trước. Mặt khác, Thẩm đạo hưu có chỗ không biết, bây giờ thế đạo nhìn như an lành, người người an cư lạc nghiệp, kỳ thực lại quần quận sóng ngầm, nguy cơ từ phía. Cảnh nội đại đường chúng. Ta, bây giờ không chỉ có yêu thú ẩn hiện, càng có một ít quỷ vật tinh quái liên tục quay phá. Quan phủ các nơi đã dần ứng đối không kịp bọn chúng. Thậm chí nửa năm trước, triều đình đã ban bố chiếu lệnh, bỏ ra nhiều tiền mời chào các kỳ nhân dị sĩ, đến ứng phó chuyện này. Lục Hóa Minh thản nhiên nói ra. Lại có việc này. Thẩm Lạc kinh ngạc. Chương 71, yêu cầu quá đáng. Đều là người tu đạo, nên ta sẽ nói cho ngươi biết thêm một số chuyện Bạch Ngọc Sách vậy, dù sao cũng phải việc bí ẩn gì. Hiện nay, thật ra không chỉ mỗi đại đường chúng ta gặp tai họa này, mà toàn bộ Đông Thắng Thần Châu và các nơi khác cũng giống vậy, nhưng đây cũng không phải là điều bình thường. Ta nghe đồn, không bao lâu nữa có thể thiên địa đại kiếp nạn sẽ giáng lâm tại thế gian. Lục Hóa Minh hơi chần chờ, lại thở dài một hơi nói ra. Thiên địa đại kiếp nạn. Đạo hưu có thể nói rõ ràng một chút không? Trong lòng Thẩm Lạc chấn động, vội vàng hỏi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, không lâu trước đây ở trong ngộng, hai cha con Vu Diệm đã từng nhắc qua về đại kiếp nạn ma vật thôn thiên. Việc này thế tục còn không biết, nhưng một số nơi bí ẩn ở đại đường đã sớm có tin đồn. Lúc đầu số người tin tưởng vào nó cũng không nhiều, có điều sau khi một ít tông môn vốn chú trọng tu hành bạch ngọc sách, hiếm khi nhúng tay vào việc thế tục bắt đầu coi trọng việc này. Thậm chí họ còn phái đệ tử xuống núi, không biết là muốn điều tra sự việc hay làm việc gì khác, càng làm cho lời đồn trở nên không thể phân biệt được là thật hay giả. Lục Hóa Minh sơ cảm, trầm ngâm nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trầm mặc, một lát sau, đông nhiên lên tiếng hỏi. Rốt cuộc đạo hữu là người phương nào, tu tiên giả bình thường, đối với những sự việc này không thể biết rõ ràng đến vậy. Lục Hóa Minh nghe vậy cứng lại, nhưng ngay sau đó bật cười lớn, từ bên hông lấy ra một lệnh bài to bằng bàn tay, ném tới, trong miệng nói ra. Thẩm đạo hữu thật tinh mắt. Nếu như vậy, tại hạ cũng không dám giấu giếm nữa, mời đạo hữu xem. Thẩm Lạc tiện tay tiếp nhận lệnh bài, nhờ ánh trăng để nhìn, thì phát hiện thứ này cầm trong tay có phần hơi nặng, dường như không phải do đồng sắt bình thường tạo thành. Một mặt của nó còn khắc lấy đồ án hai cánh cửa lớn đóng kín, một mặt khác thì khắc lấy chữ viết đại đường ngự chế và con dấu. Thật sự là thất kính. Thì ra đạo hữu là người trong quan phủ. Vậy việc người biết nhiều sự tình như thế cũng rất bình thường. Thẩm Lạc trong lòng hơi động, cầm lệnh bài đưa trả trở về. Hiện giờ, triều đình đang cần số lượng lớn kỳ nhân dị sĩ. Thẩm đạo hữu tuổi còn trẻ, mà thủy pháp đã không tầm thường, nếu không bị bó buộc bởi tông môn, sao không thử gia nhập vào quan phủ? Tại hạ nguyện ý vì đạo hữu tiến cử. Lục Hóa Minh vừa nhét lệnh bài vào đai lưng, vừa nói. Đạo hữu quá khen, thủy pháp của tại hạ cũng vừa mới nhập môn thôi, nào có tư cách này. Thẩm Lạc liên tục lắc đầu. Hiện tại hắn ngay cả sự thần bí của gối ngọc cũng chưa giải quyết, sao còn dám lấy pháp lực ít ỏi như vậy để đi trêu chọc yêu quái quỷ vật kia. Bản thân hắn ở trong ngộng cũng đã được chứng kiến những thứ đáng sợ này, mà trong hiện thực mạng nhỏ lại chỉ có một thôi, không giống như trong ngộng có thể nhiều lần phục sinh. Thẩm đạo hữu không cần quá mức khiêm tốn, gia nhập triều đình có rất nhiều lợi ích. Không những giúp bản thân ít bị sự phiền nhiễu của thế tục, còn được nhiều tài nguyên, đồng thời thủ hộ đại đường cũng là vì muôn dân bách tính góp một phần sức lực, đây chẳng phải là một công hai việc hay sao? Lục Hóa Minh mỉm cười, tiếp tục khuyên nhủ. Đa tạ sự ưu ái của Lục đạo hữu, nhưng vẫn nên chờ pháp lực của tại hạ tinh tiến đã, rồi hay bàn thêm về việc này vậy. Thẩm Lạc khéo léo từ chối. Lục Hóa Minh nghe xong, cũng không tiếp tục thuyết phục, ngược lại hỏi. Vậy việc này chúng ta sẽ nói sau. Chỉ là tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, không biết đạo hữu có thể đáp ứng hay không. Mời đạo hữu nói. Thẩm Lạc thấy đối phương không còn kiên trì, trong lòng khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Khi nãy, Thẩm đạo hữu thi triển là pháp thuật đạp thủy, có thể truyền thụ cho tại hạ một chút được không? Lục Hóa Minh chần chờ một lát, rồi nói ra một câu khiến Thẩm Lạc có chút ngoài ý muốn. Chuyện này, Thẩm Lạc vô ý liền muốn cự tuyệt. Đạo hữu yên tâm. Ta cũng không phải muốn ngươi truyền thụ tất cả khẩu quyết của thuật này, chỉ cần một bộ phận pháp quyết là đủ. Nếu đạo hữu chịu truyền thụ, ta nguyện lấy trọng lễ để đáp tạ bạch chủ sách. Lục Hóa Minh thấy thế, vội vàng nói bổ sung. Lúc trước Lục đạo hữu không phải nói, không tinh thông về thủy pháp, sao giờ đối với đạp thủy chi pháp lại cảm thấy hứng thú đến như vậy? Thẩm Lạc hơi nghi ngờ hỏi ngược lại. Tại hạ mặc dù không tinh thông thủy pháp, nhưng cũng nhìn ra được đạp thủy chi pháp của đạo hữu trong đạp thủy thuật tinh diệu và phần. Cho nên ta chỉ cần biết được một chút, thì sau này khi đi tới các nơi có thủy vực nhất định sẽ rất hữu dụng. Lục Hóa Minh gãi đầu, vừa cười vừa nói. Mặc dù tại hạ không bị tông môn trói buộc, nhưng không thể bỏ mặc quy củ, tùy tiện truyền pháp ra ngoài được, hơn nữa đạp thủy chi pháp này. Thẩm Lạc có chút do dự nói. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi chịu truyền thụ pháp quyết, ta nguyện xuất ra vật phẩm chân quý để làm trao đổi. Lục Hóa Minh thấy vậy, hiểu rõ nói. A, không biết đó là vật gì. Thẩm Lạc nhíu mày lại. Mời đạo hữu xem. Lục Hóa Minh nói, rồi đưa tay vào ngực, lấy ra một cái nĩa nhỏ màu xám trắng được tờ phụ lục màu vàng dán lên, hướng về phía Thẩm Lạc. Cái nĩa dài không đến một xích, bộ dáng cũng bình thường, hai mũi giống như đồ xiên cá để nướng. Thế nhưng nó tinh xảo hơn nhiều, lại bị một tấm phụ lục nhỏ màu vàng dán quanh một vòng cán, rõ ràng là một kiện phụ khí. Thế nào, Thẩm đạo hữu có cảm thấy hài lòng? Lục Hóa Minh thấy được ánh mắt của Thẩm Lạc một mực không rời cái nĩa nhỏ. Thì cười hỏi. Lục đạo hưu đã xuất thủ hào phóng như vậy, tại hạ làm sao có thể cự tuyệt? Lần này, Thẩm Lạc lại không do dự một chút nào. Chương 72, có được phù khí. Ha ha. Thống khoái, đạo hưu quả nhiên là người sảng khoái. Lục Hóa Minh vỗ tay một cái, cao giọng cười to, chấn động làm lá cây phụ cận rơi xuống không ít. Sau đó, Thẩm Lạc nói rõ cho đối phương phương pháp đạp thủy quyết. Tốt. Quả nhiên tinh diệu. Ha ha, phù xoa này là của Thẩm huynh đệ. Lục Hóa Minh suy nghĩ một chút, ý cười trên mặt dần dần nhiều hơn, xưng hô với Thẩm Lạc cũng đổi thành Thẩm huynh đệ. Phù khí này sử dụng thế nào, còn xin Lục huynh truyền thụ một hai. Thẩm Lạc cũng theo đối phương sửa lại xưng hô, hỏi. Phù khí là mượn lực phù lục thi triển uy năng, cho nên lúc sử dụng, dùng pháp lực thôi động phù lục là được. Chỉ là sử dụng không giống với phù lục khác, cũng không phải là chỉ nhóm lửa phù đảm, mà là dùng pháp lực tiếp tục dẫn dắt, từ đó đạt tới hiệu quả khống chế phù khí công kích. Lục Hóa Minh nói một hơi, thấy Thẩm Lạc vẫn như cũ trên mặt nghi hoặc, liền vung tay lên nói, đợi ta biểu diễn một phen, bảo đảm ngươi sẽ rõ ràng hơn. Nói xong, một tay gã bấm pháp quyết, trong lòng bàn tay lập tức sáng lên một đạo hào quang màu xanh, như nước chảy tụ hợp vào phù lục dán trên cán xiên nhỏ xám trắng được nắm trong tay. Chỉ thấy trên phù lục lóe lên quang mang, một tầng bạch quang lập tức lan tràn ra, bao trọn cán xiên nhỏ vào. Lục Hóa Minh lập tức đưa tay ném đi, mặt ngoài xiên nhỏ lập tức đại phóng quang mang xám trắng, bay lên không trung, trong nháy mắt phồng lớn gấp 3-4 lần, bay múa dưới bầu trời đêm, xét qua từng vòng quang ngấn màu trắng, rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, bắn nhanh tới hướng một cây liễu tráng kiện cách đó 10 trượng. Bạch quang lóe lên liền chui vào trong cây biến mất, truyền ra ầm một tiếng vang thật lớn. Thân cây liễu tráng kiện này rung động mạnh, tất cả cành liễu rung động rũ xuống một trận, lá liễu bay tán loạn không thôi. Thẩm Lạc ở một bên thấy vậy, trong lòng lửa nóng. Lục Hóa Minh đùa bỡn cao hứng, bỗng nhiên một tay bấm một cái kiếm quyết, chỉ lên trời, hét lớn một tiếng. Lên. Chỉ nghe thương lang một tiếng duệ khiếu, sau đó một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, như du long bay vào bầu trời đêm, hóa thành một đạo thanh hồng dài hơn một trượng, mạn thiên phi vũ. Ngay sau đó thân hình Lục Hóa Minh bỗng nhiên nhảy lên, thân hình trực tiếp cất cao hơn 10 trượng, vững vàng rơi vào trên đạo thanh hồng kia. Chỉ thấy thanh hồng dần dần thu liễm, hiện lộ ra chân thân cổ kiếm, Lục Hóa Minh lẻ loi đứng ở trên đó, quần áo bị gió đêm thổi bay phất phới, kiếm tiên hiệp khí triển lộ không thể nghi ngờ. Thẩm Lạc thấy vậy, đáy lòng tán thưởng một tiếng phong thái tốt. Tối nay quen biết, cũng là duyên phận. Thẩm huynh đệ, ngày sau nếu đến Trường An, có thể đến Trình phủ tìm ta. Lục Hóa Minh ở trên không trung lưu lại một câu nói, thân hình và kiếm đồng thời hóa thành một đạo thanh hồng, phi độn đi xa. Thẩm Lạc nhìn đạo thanh hồng kia dần dần ẩn vào màn đêm có chút xuất thần, sau một lúc lâu mới thở phào một cái, cười lẩm bẩm, đến Trình phủ tìm Lục Hóa Minh, trong thành Trường An lớn như vậy, có bao nhiêu cái Trình phủ đây? Đi đâu tìm? Tìm thế nào? Hắn chỉ coi đây là một câu khách khí, cũng không coi là thật, bất quá trong lòng đối với thực lực Lục Hóa Minh ngược lại nhận biết thêm nhất định, ẩn ẩn cảm thấy gã so với các tiên sư Vu Diễm gặp trong ngộng, tựa hồ còn mạnh hơn một bậc. Thẩm Lạc thu tầm mắt lại, sau đó bỗng nhiên vỗ đầu một cái, quay người chạy gấp về hướng gốc cây liễu cách đó hơn 10 trượng. Cái phù xoa kia vẫn còn chưa thu hồi đấy. Chờ hắn tới gần, liền thấy trên thân cây liễu tráng kiện kia, thình lình có một lỗ thủng lớn chừng miệng chén. Mà rìa lỗ thủng tựa hồ còn kèm theo một vài thứ, ở dưới ánh trăng phản xạ sáng bóng trong suốt. Thẩm Lạc tới gần xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rìa lỗ thủng, thình lình kết một tầng băng tinh màu đen nhạt. Lại còn có công hiệu như thế. Đây chẳng phải là so với thanh đồng tiền kiếm của Bạch Tiêu Thiên còn lợi hại hơn sao? Trong lòng Thẩm Lạc mừng thầm không thôi. Trong công pháp vô danh kia, Đạp Thủy Quyết chỉ là một môn pháp thuật cơ sở, lại có thể đổi lấy một kiện pháp khí uy năng không tầm thường này, những pháp thuật cao thâm phía sau chẳng phải là giá trị còn cao hơn sao? Thẩm Lạc nghĩ như vậy, đi ra phía sau cây tìm kiếm ngay chỗ các mảnh gỗ vụn trên đất, cuối cùng mừng khấp khởi nhặt lên thanh phù xoa đã khôi phục hình dáng ban đầu. Hắn ước lượng cái phù xoa này, phát hiện nó nặng hơn nhiều so với chính mình tưởng tượng, sờ tới sờ lui cảm thấy kỳ quái, không phải vàng không phải mộc, đương nhiên cũng không phải đá. Trong thời gian ngắn hắn cũng nhìn không ra được gì, tăng thêm nơi đây cũng không nên ở lâu, ánh mắt rơi vào phù lục trên cán xiên, phát hiện phù văn phía trên rất lạ lẫm. So với khu quỷ phù và tiểu lôi phù hắn biết thì phức tạp hơn nhiều. Thậm chí ngay cả chỗ đặt bút và vẽ phù lục thế nào, hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn không kềm chế được hưng phấn, muốn thử một chút phù khí vừa đắc thủ này. Hắn để phẳng tay, đặt phù xoa ngang ở lòng bàn tay, tay kia bấm niệm pháp quyết, bắt đầu vận chuyển công pháp, một sợi pháp lực lập tức từ trong đan điền dâng lên, xuyên thấu qua cánh tay lộ ra nơi lòng bàn tay, tụ hợp vào trong phù lục cán xiên. Trên phù lục lóe lên quang mang, một vầng sáng màu trắng xuyên suốt ra, lan tràn ra bao phủ toàn bộ phù xoa. Thẩm Lạc lập tức cảm nhận được một cỗ pháp lực đặc biệt dẫn dắt, xuất hiện giữa hắn và phù xoa, tâm niệm thoáng khẽ động, phù xoa liền theo đó khẽ run động lên, nhẹ nhàng rời lòng bàn tay treo trên không cách chừng một ngón tay. Thẩm Lạc thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng vừa mới phân thần, phù xoa lập tức trầm xuống phía dưới, một lần nữa rơi xuống lòng bàn tay hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa thôi động pháp lực, rót vào phù lục. Lần này, hắn bảo vệ chặt tâm thần, cố gắng không để cho mình phân tâm, toàn lực thôi động phù xoa. Kết quả không biết là pháp lực khống chế bất ổn hay là thế nào, phù xoa giống như mất đi khống chế bạo khởi xông vào bầu trời đêm, lập tức cắt đứt liên lạc với hắn, sau đó từ trên không trung rơi thẳng tắp xuống đất. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kém chút bị phù xoa từ trên không rơi xuống xuyên tim rồi. Bản dịch tại Bạch Ngọc S.A. cờ hờ hờ. Thẩm Lạc trải qua thử dùng, quá trình cũng không thuận lợi, không được một lần thành công ngự sử phù xoa phi hành, ngược lại tiêu hao không ít pháp lực vốn đã không nhiều. Hắn tự biết thử tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, thêm nữa tâm thần cảm thấy rất mệt mỏi, đành phải tạm dừng, chuẩn bị mau chóng trở về Xuân Thu Quan, lại tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu. Ôi, lo nói chuyện, ngược lại quên hỏi lục đạo hữu kia nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Lúc này Thẩm Lạc mới nhe răng nết miệng lấy lại tinh thần, bây giờ mình ở rừng núi hoang vắng trước không thôn sau không có người ở, trong đêm sợ là sẽ nằm màn trời chiếu đất rồi. Chương 73, Vật Thị Nhân Phi. Ba ngày sau, lúc giữa trưa. Ở sơn môn lối lên Xuân Thu Quán, Ngưu Sư Huynh đang chán ngán ngồi bệnh trên thềm đá sau cổng sưởi nắng, tay bưng một ly trà, miệng nghe a hát tiểu khúc, trông vô cùng nhàn nhã. Lúc này, gã bỗng nhiên nhìn thoáng thấy ở phía xa xa có một người đang theo con đường núi đi tới. Gã vội vàng đứng dậy, nheo mắt nhìn qua. Chỉ thấy người kia mặc trường sam màu xanh, người đeo bọc quần áo bằng vải xám, tay còn cầm thêm một túi nữa. Người này đi trên đường núi, mình hơi chúi về trước, bước chân tuy không nhanh nhưng thoáng nhìn lại thấy khá vững vàng. Ê, sao lại là tiểu tử này? Khi gã nhìn thấy rõ gương mặt người tới, miệng không khỏi hô khẽ một tiếng. Người tới không ai khác, chính là Thẩm Lạc một đường từ huyện Tùng Phiên trở về Xuân Thu Quán. Thẩm Lạc tới thổ tập trấn dưới núi từ lúc sáng sớm, nhưng hắn không vội trở về mà trước đi bán thất ngựa, sau đó lại tới Hồng Vận Lâu mua thịt quay, rượu đế, cuối cùng là mua ít chu sa với phủ chỉ rồi mới lên núi. Sơn môn trọng địa, không việc chớ vào. Thẩm Lạc vừa tới cửa sơn môn, giọng điệu lười nhác của Ngưu Sư Huynh liền từ trong sơn môn truyền ra. Ngưu Sư Huynh nói đùa rồi. Ta theo lời tôn sư xuống núi thăm người nhà, hôm nay quay lại mà thôi. Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, chân không ngừng bước, tiến thẳng vào phía trong. Tiểu tử này nói chuyện với Sư Huynh thế à? Còn có tí quy củ nào không? Đang khi nói, Ngưu Sư Huynh bất ngờ lắc cổ tay, hất nước trà trong chén hỏng rội lên đầu Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghiêng người về phía sau một chút liền dễ dàng tránh được. Trong mắt Ngưu Sư Huynh thoáng hiện nét kinh ngạc. Gã nghiêng người qua một bên chắn trước mặt Thẩm Lạc. Đang khi muốn chất vấn Thẩm Lạc, gã đột nhiên chun chun cái mũi hít hà, đoạn đưa mắt liếc bọc quần áo trên vai Thẩm Lạc rồi mỉm cười, nói: "Sư huynh đại nhân đại lượng, không so đo với ngươi. Quy củ ngươi cũng hiểu, ta không cần phải nói lại chứ. Rượu và vịt quay của Hồng Vận lâu này là ta mang cho Bạch sư huynh và Điền sư huynh đó." Thẩm Lạc nghe thế, mắt nhìn túi trên tay xong cũng cười hít mắt, đáp: "Ngưu sư huynh nghe hắn đáp xong, tức thì nổi nóng quát: Đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt. Lấy ra." Dứt lời, gã lập tức bước tới một bước, toàn tự tay cất đồ. Thẩm Lạc như đã dự tính trước tình huống này. Chân trái hắn không lùi mà nhích lên trước một chút, vừa vặn dẫm lên bãi nước trà, đồng thời vô danh công pháp trong người cũng đã vận chuyển, một tia pháp lực xuôi theo lòng bàn tay phóng ra, vô thanh vô tức dẫn dắt đám nước trà ngưng tự thành vô số hạt nước nhỏ xíu không ngừng quay tít. Ngưu sư huynh dẫm một cước lên những hạt nước kia, lòng bàn chân bất ngờ trượt đi khiến cả người mất thăng bằng. Đâm thẳng về phía Thẩm Lạc. "Ấy già, sư huynh cẩn thận." Thẩm Lạc né người qua một bên, duỗi tay ra bộ y như muốn đỡ Ngưu sư huynh, nhưng bàn tay khi đối phương sắp chạm tới lại phất nhẹ một cái về phía bụng gã, theo đó một cỗ dương cương chi lực thoáng đẩy lên, thân thể Ngưu sư huynh thuận đà lăng không bay lên, nhào về phía trước rồi cứ thế ngã lăn ra ngoài sơn môn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục từ ngoài sơn môn vang lên, Ngưu sư huynh đúng là đã xuôi theo bậc thềm đường núi, một phát lăn đủ 17, 18 bậc. Thẩm Lạc không quay đầu nhìn, tiếp tục bước về phía trước nhưng đi được hai bước, hắn lại lui lại, lấy giấy bút ra, bộ dáng tiêu sái viết liền mạch một câu. Hôm nay thấy ấn đường sư huynh biến thành màu đen, bước chân yếu nhược, chính là biểu hiện của thận tinh không đủ, phao câu vịt có thể bổ sung, xin vui lòng nhận lấy. Vừa thu bút lại, hắn liền lấy từ trong bọc ra con vịt quay mua dưới núi, tiếp đó ngắt lấy cái phao câu đem gói vào trong tờ giấy vừa ghi rồi đặt lên thềm đá mà Ngưu sư huynh mới ngồi. Làm xong hết thảy, hắn liền phủi tay, thản nhiên đi vào sân môn. Xem như đã trở về, cảnh còn mà người khác. Nhìn những khóm cây ngọn cỏ quen thuộc trong Xuân Thu Quán, Thẩm Lạc bất giác cảm thán một câu, xong tiếp tục bước về trước. Dọc theo con đường này, hắn không ngờ lại gặp được không ít đệ tử nội môn, đa số đều gật đầu chào lấy lệ một cái. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thấy những người này khi nhìn hắn, ánh mắt hai cũng hiện ra chút cổ quái. Đang lúc Thẩm Lạc âm thầm thắc mắc, chân đã bước tới chỗ dưới linh quan điện, hắn đang muốn dọc theo đường núi đi lên, ngước mắt nhìn lại thấy trên đường núi, chỗ cách hắn khoảng 5-60 bậc có một thân ảnh béo tròn đang đi xuống. Nói về người béo nhất Xuân Thu Quán, không phải Đinh Nguyên thì còn ai khác, đằng sau gã còn có 3-4 đệ tử nữa. Những người này liếc nhìn Thẩm Lạc đang bước tới bậc thứ 10, trong mắt hai cũng lộ vẻ ngạc nhiên, Đinh Nguyên đứng chính giữa còn khoa trương hơn, đưa cả hai bàn tay mập vũ lên rủi rủi mắt. Ế, ta không hoa mắt chứ? Tiểu tử này mất tích nhiều ngày như vậy, vốn tưởng đã bị đuổi ra khỏi quán rồi, sao còn trở về này? Một gã bình thường hay theo đuôi định bợ Đinh Nguyên, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm. Thẩm Lạc dù đứng cách khá xa nhưng nhìn rõ, nghe rõ, trong lòng tựa hồ đã hiểu nhưng bước chân vẫn không ngừng. Thẩm Lạc, lâu rồi không thấy bóng dáng, giờ nghĩ sao lại muốn quay về chứ? Đinh Nguyên chờ Thẩm Lạc bước tới gần, đưa một tay ra ngăn lại. Về nhà thăm người thân thôi, sao có thể ở mãi không quay lại chứ? Thẩm Lạc từ tốn hỏi ngược lại. Ta lại thấy là bị đuổi khỏi sư môn rồi, làm sao vẫn không biết xấu hổ, mặt dày quay lại. Đừng nghĩ chúng ta không biết gì, ma bệnh ốm đau liên miên như ngươi vào quán cũng chỉ để kéo dài tính mạng, cũng đừng có dùng những thứ sặc mùi tiền của ngươi làm ô uế đất đạo môn thanh tịnh. Đinh Nguyên khinh khi, bĩu môi đáp. Mấy kẻ kia mỗi người mỗi vẻ nhìn Thẩm Lạc. Ta vào quán làm gì, có liên quan tới các ngươi sao? Thẩm Lạc sầm mặt, trừng mắt nhìn mấy gã kia. Đám người Đinh Nguyên chỉ cảm thấy khí thế trên người Thẩm Lạc đột nhiên biến đổi, tạo cho người ta một loại cảm giác gáp chế vô hình khiến cả đám nhất loạt không tự chủ được rời ánh mắt đi, nhất thời không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thẩm Lạc liền mặc kệ đám này phản ứng ra sao, chân tiếp tục đi thẳng lên. Đinh Nguyên nhất thời không kịp phản ứng, khi thấy mấy đứa khác đều đưa mắt nhìn mình, gã lập tức cảm thấy khó chịu không thể chịu nổi. Một tên phế vật lại dám bất kính với sư huynh, làm phản à? Đinh Nguyên quát một tiếng chói tai, tung người sải bước đuổi theo, đồng thời tay phải vận 3-4 tầng lực đạo tiểu hóa dương công, 5 ngón tay xuề ra, cả bàn tay đột nhiên lớn thêm một vòng, vô thẳng về phía hậu tâm Thẩm Lạc. Một chiêu thanh dương thủ này của Đinh sư huynh thực sự rất có trình độ. Đúng là không biết trên dưới. Mấy gã còn lại thấy thế, nhất tề lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thẩm Lạc đưa lưng về phía Đinh Nguyên, không ngoảnh đầu lại mà chỉ đưa tay trái lên chảo một cái liền tóm được ngón út tay phải Đinh Nguyên, tiếp đó nhẹ nhàng bẻ cong. Ôi ôi, đừng đừng, đau chết ta, tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của Đinh Nguyên lập tức vang lên. Tiếc rằng ngón út của hắn bị Thẩm Lạc tóm rất chắc, chỉ có thể chúi người xuống theo động tác của Thẩm Lạc, đau đến chảy cả nước mắt. Tiếng trầm trồ khen ngợi xung quanh liền im bặt, gã nào gã nấy đứng chết chân tại chỗ. Hiển nhiên không kẻ nào ngờ được Thẩm Lạc, một tên mà tiểu hóa dương công mới nhập môn lại có thân thủ khá như thế, một chiêu đã có thể chế trụ Đinh Nguyên. Thẩm Lạc, người chớ làm càn, nếu làm ta bị thương, sư phụ ta ai ui. Đinh Nguyên thở ra được một hơi, dù người đau vặn cả eo vẫn hung hắn dọa nạt. Kết quả gã mới nói được nửa câu, tay Thẩm Lạc lại dùng thêm chút lực khiến gã lại giống lên như bò. Đinh sư huynh, thanh dương thủ của ngươi cao thâm khó đoán, tiểu hóa dương công của sư đệ mới chỉ vừa nhập môn thôi, đừng có dọa ta chứ. Thẩm Lạc bình thản đáp, đồng thời đảo mắt nhìn đám còn lại. Đinh Nguyên hiện tại cả người đau đến ngũ quan vặn mẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán nhưng cơ bản do đau quá mà kêu không thành tiếng. Mấy gã kia nhao nhao cúi gằm mặt xuống, không kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lạc. Chương 74, ngẫu nhiên gặp sau núi. Các ngươi đang làm gì vậy? Một tiếng quát chói tai, đông dưng từ đường núi bên trên truyền xuống. Thẩm Lạc nghe vậy, khoe miệng khẽ mỉm cười, trong tay buông lỏng. Đinh Nguyên như được đại xá lảo đảo một cái, được người bên cạnh đỡ lấy nên mới không đặt mông xuống đất. Ngay sau đó, bên cạnh Thẩm Lạc lóe lên bóng trắng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thẩm Lạc nghe âm thanh liền biết người đến là Bạch Tiêu Thiên, liếc mắt nhìn sang, mới phát hiện ra hỏa này hôm nay lại không mặc phục sức trong quan, mà đổi một thân trường bào tuyết trắng, nhìn càng tiêu sái lỗi lạc. Nguyên lai là Bạch sư đệ, các ngươi tử. Từ từ cho chuyện, chúng ta có việc đi trước một bước. Đinh Nguyên ôm lấy ngón tay út phải, đầu đầy mồ hôi, nhưng căn bản không dám nói thêm gì, vội vàng xin lỗi một tiếng, mang theo mấy người rời đi như chạy trốn. Hừ, một đám cẩu vật hiếp yếu sợ mạnh. Bạch Tiêu Thiên nhìn bóng lưng những người kia hốt hoảng rời đi, giận mắng một tiếng. Bạch đại công tử, hôm nay hỏa khí sao vượng như thế? Thẩm Lạc cũng không để ý, trêu đùa. Ngươi có thể trở về. Bạch Tiêu Thiên quay đầu, hơi đánh giá trên dưới Thẩm Lạc, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái ý cười. Thế nào, huynh cũng cho là ta không về được? Thẩm Lạc cười hỏi. Ngươi cái tên này thực sự không suy nghĩ, luyện công phản phệ chuyện lớn như vậy, lại không nói với ta một tiếng, có còn coi ta là sư huynh hay không? Bạch Tiêu Thiên tức giận nói. lúc đầu trước khi đi cũng tính nói với huynh, kết quả đi quá nhanh không gặp được huynh. Hiện tại ta không phải trở về rồi sao, mua rượu và vịt quay, một hồi gọi Điển sư huynh, chúng ta hảo hảo nhậu một chút. Thẩm Lạc cười nói, có rượu uống đương nhiên là được, đáng tiếc ta phải xuống núi một chuyến rồi. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, lộ ra vẻ làm khó. Vậy chờ huynh trở lại hang tính. Thẩm Lạc đề nghị. Tốt, vậy ta đi trước. Bạch Tiêu Thiên gật đầu. Nói xong, gã liền quay người chạy như bay về phía sơn môn bên kia. Thẩm Lạc chợt nhớ tới một chuyện, vội gọi theo, Bạch Tiêu Thiên, huynh chừng nào trở về. Ta về nhà một chuyến, có lẽ nửa tháng là sẽ trở về, rượu nhớ giữ cho ta. Thân ảnh Bạch Tiêu Thiên đã biến mất tại khúc quanh co trên đường núi, chỉ có thanh âm xa xa vọng lại. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên rời đi, quay người tiếp tục đi đến hướng bãi đá xanh. Hắn trở lại nơi ở tại tầng một ngoài cùng bên phải, sửa soạn xong, vẫn theo lệ đi bẩm một tiếng cho la sư trước. Kết quả lại không gặp sư phụ, ngược lại trên đường về gặp Điền Thiết Sinh. Điền Thiết Sinh nhìn thấy Thẩm Lạc trở về, tất nhiên là hết sức cao hứng, hai người tụ hợp một chỗ ăn vịt quay không còn một mảnh. Ngược lại ai cũng không uống rượu, lưu lại hết cho Bạch Tiêu Thiên. Nghe gã kể, Thẩm Lạc mới biết hai ngày trước la sư lại được người mời xuống núi, đến nay còn chưa trở lại. Lúc này, Điền Thiết Sinh hỏi tình trạng cơ thể Thẩm Lạc, trong lời nói rõ ràng toát ra vẻ lo lắng. Thẩm Lạc trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra nên nói thế nào với gã, dù sao nếu ăn ngay nói thật, nhắc lên vô danh thiên thư, tất nhiên sẽ liên lụy đến gối ngọc và quái mộng, điều này hắn căn bản không thể nào nói ra được. Cuối cùng, chỉ có thể nói là phục bảo nguyên đan do quan chủ Phong Dương chân nhân cho, tình huống đã ổn định lại, để gã không cần lo lắng. Điền Thiết Sinh nghe Thẩm Lạc nói vậy, tựa hồ đã tin. Tới gần trạm vào tối, Thẩm Lạc mới lần nữa trở về chỗ ở. Ngồi bên giường, nghe mùi vị quen thuộc trong phòng, nhìn căn phòng bừa bãi, hắn đột nhiên hơi xúc động. Rõ ràng từ lúc rời núi đến khi quay về lại, cũng chỉ có 7-8 ngày, nhưng khiến hắn có loại ảo giác dường như đã qua mấy đời. Trong mấy ngày ngắn ngủi này phát sinh nhiều chuyện, kinh lịch càng thêm ly kỳ khúc chiết hơn so với hai lần trong mộng cảnh. Cách đó không lâu hắn là kẻ đáng thương không còn sống được bao lâu nữa, mà bây giờ, đã là người tu đạo thông pháp tính. Thẩm Lạc tĩnh tọa một lát, đứng dậy lấy gối ngọc giấu kín dưới giường ra ngoài. Nếu không thử lại lần nữa. Hắn đặt gối ngọc ở trước người, bàn tay khẽ vuốt qua mặt gối, cảm thụ được ngọc thạch truyền đến cảm giác mát lạnh, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn hôm nay, tự nhiên đối với gối ngọc này không còn kháng cự như lúc ban đầu, thậm chí sinh ra hứng thú không nhỏ. Nếu không có vật này, chính mình há lại ở trong ngộng gặp được Vu Diễm. Không có Vu Diễm say rượu vô ý nói ra một đoạn chuyện cũ năm xưa, chính mình há lại tìm được công pháp vô danh, từ đó tu thành thông pháp tính. Trước mắt hắn đã là người tu đạo thân mang pháp lực, nếu thử lấy pháp lực thôi động vật này, sẽ thu hoạch được gì không tưởng hay không. Thẩm Lạc nghĩ như vậy, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, vẫn quyết định trước vẽ mấy tấm phù lục phòng thân, rồi đến thí nghiệm sau. Hắn đi vào bên cạnh bàn, lấy ra phù vàng và chu sa, ngưng thần để khí, bắt đầu vẽ phù lục trên giấy. Tấm thứ nhất vẽ thành, vẫn là tiểu lôi phù hắn thuần thục nhất, chờ hắn vẽ ra được hai tấm thành phẩm, một sấp phù vàng dày đã dùng gần một nửa. Cái này so với xác suất thành công của hắn lúc trước, đã tăng lên không ít. Thẩm Lạc đặt hai tấm tiểu lôi phù ở một bên phơi, lại nhấc bút son, bắt đầu vẽ khu quỷ phù coi như khá thuần thục. Lại dùng gần một nửa lá bửa, mới vẽ ra ba tấm thần khí coi như hoàn mỹ. Sau đó, hắn gắt bút, không tiếp tục vẽ nữa, mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù bây giờ thân thể hắn đã hơn xa lúc trước có thể so sánh, nhưng vẽ phù lục vẫn quá mức hao tổn tâm thần. Nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, hắn lấy lại tinh thần đầy đủ, lại nâng bút vẽ lên mấy tấm phù lục khác là như ý phù và tránh quỷ phù. Những phù lục này vì chưa bao giờ vẽ qua, không có kinh nghiệm để tham khảo, ngược lại vẽ rất nhanh, được hay không cũng chỉ thử qua mới biết. Thẩm Lạc vốn còn muốn vẽ phòng theo một chút tấm phù lục dán trên cán phù xoa kia, nhưng lúc lấy ra nhìn qua một chút, lại lần nữa thu vào. Cũng không phải bởi vì khác, chỉ là tấm phù lục kia cuốn trên cán xiên, không cách nào thấy được toàn cảnh, hắn lại không dám tùy tiện bốc ra, sợ hủy phù khí, đành phải bỏ qua. Cuối cùng, hắn mang tất cả phù lục đã vẽ xong tới, đặt bên cạnh gối ngọc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong hết thảy, Thẩm Lạc mới vận chuyển pháp quyết vô danh, điều động pháp lực thể nội đến cánh tay phải, đặt lên gối ngọc. Lúc đầu ngón tay chạm đến gối ngọc, một tia pháp lực lóe lên ánh sáng màu lam, lập tức như được dẫn dắt chạy xuôi ra, chạy qua trên gối. Thẩm Lạc hơi nhíu mày, cẩn thận khống chế pháp lực lưu động, ngưng thần chú ý đến gối ngọc biến hóa. Chờ một hồi lâu, pháp lực của hắn đã rót vào không ít, trên gối ngọc vẫn không có nửa chút động tĩnh. Thẩm Lạc vẫn không thu tay lại, vẫn nhẫn nại, tiếp tục rót pháp lực vào trong đó. Thẳng đến khi chính hắn cảm giác pháp lực sắp hết, gối ngọc từ đầu đến cuối vẫn không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi, hoặc là một ít pháp lực này còn chưa đủ để hiệu lệnh thứ này phản ứng. Thẩm Lạc cười khổ một tiếng, đành phải thu hồi thủ trưởng, đáy lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Mấy ngày liên tiếp hắn tàu xe mệt mỏi, lúc này lại tiêu hao không ít pháp lực, liền dứt khoát thu thập gối ngọc và phụ lục, đi ngủ sớm. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, Thẩm Lạc rời giường rửa mặt một phen, tính thăm dò trôi phù xoa và phù lục vừa mới vẽ ra, đi về hướng hậu sơn. Bây giờ, hắn đã bắt đầu tu luyện công pháp vô danh thiên thư, tự nhiên không cần sáng sớm tiếp tục tu luyện tiểu hóa dương công. Chỉ là vì thiên thư công pháp có tính đặc thù, hắn nhất định phải tìm một chỗ đầm nước hoặc là khe nước, mới có thể tiếp tục tu luyện. Mặc dù thường ngày hắn chạy đến hậu sơn không ít, cũng biết một hai nơi trong núi có khe nước và đầm sâu, chỉ tiếc những nơi đó quá mức dễ thấy. Một khi có đệ tử trong quan đi qua gần đó, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thẩm Lạc cũng không muốn mình đạt được vô danh thiên thư bị mọi người biết, nên muốn tìm một chỗ bí ẩn thanh lũ tu luyện, đồng thời cũng ôm hy vọng thử điều khiển lại trôi phù xoa kia. Giữa hè đã qua, mùa thu gần tới, trên núi gió sớm rõ ràng đã lạnh hơn. Thẩm Lạc đi trên đường núi, nhìn về phía đỉnh núi Thần Hy sắc trời hơi sáng, xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy vẻ sốt ruột. Địa hình phía sau núi Xuân Thu Quan khá phức tạp. Ngoại trừ có mảng lớn rừng sâu núi thảm tinh mịch, lại có từng tòa vách núi dốc đứng nhô ra bên ngoài, làm nước mưa đọng lại thành đầm sâu, phân bố dưới những vách núi này. Thẩm Lạc tránh lộ tuyến ngày thường hay đi, xuyên qua một mảnh sơn lâm bụi cây dày đặc, trong trùng điệp bụi gai cỏ dại đi ra một đầu đường nhỏ, đi tới một vách núi đột ngột nhô ra. Trên vách núi này phần lớn là quái thạch xen kẽ, trùi lủi, tầm mắt hết sức khoáng đạt. Hắn dự định từ nơi cao này nhìn xuống thấp, tìm ra một chỗ ẩn kín phù hợp tu luyện. Đoạn phía trước vách núi là một khối nham thạch to lớn đột ngột nhô ra bên ngoài, trải qua gió táp mưa xa, phía trên mọc lên một tầng rêu xanh dày đặc trơn trượt, Thẩm Lạc thật vất vả mới bò lên tới. Hắn cẩn thận đi tới phía trước nham thạch, đang tính nhìn xuống dưới, chợt nghe phía dưới mơ hồ có một trận thanh âm truyền đến, tựa hồ có hai người đang nói chuyện với nhau. Chờ hắn nô mình ra nhìn xuống dưới, liền thấy dưới vách núi cao mấy chục trượng, đang có hai đạo nhân ảnh một già một trẻ, đứng đối mặt nhau. Ngay lúc Thẩm Lạc nhìn thấy hai người, đồng thời hai người kia cũng phát hiện ra hắn, lập tức ngừng nói, nhìn sang hắn bên này. Chương 75, sợ bóng sợ gió một hồi. Tuy rằng cách nhau một khoảng khá xa, Thẩm Lạc vẫn thấy rõ gương mặt hai người một già, một trẻ kia. Người trẻ tuổi thân vận phục sức đệ tử Xuân Thu Quán, một đầu tóc đen dài nhưng không thả tóc như những người khác mà vẫn hết lên đầu rồi dùng một chiếc châm gỗ xỏ qua. Người này dáng gầy nhưng dung mạo lại cực kỳ tuấn mỹ, chính là một trong ba đại đệ tử nội môn, Cổ Hóa Linh. Còn đứng đối diện với Cổ Hóa Linh là một lão giả mặt đen, thân hình cao lớn. Lão nuôi một vòng râu màu muối tiêu được cắt tỉa rất gọn gàng quanh miệng, thân vận một bộ thái cực đạo bào phẳng phiu không một nếp nhăn, đầu tức thì thấy đội liên hoa quan như cái của Phong Dương chân nhân, tổng thể nhìn qua vô cùng chỉnh chu, uy nghiêm. Người này Thẩm Lạc cũng biết, lão chính là sư phụ của Cổ Hóa Linh, Vương Thanh Tùng. Người này trước đây Thẩm Lạc từng thấy mấy lần khi lão tới giảng bài ở Tam Thanh Điện. Lão giảng bài cho bọn hắn rất cẩn thận, lại rõ ràng dễ hiểu hơn cả La sư lẫn Phong Dương chân nhân, chỉ là lão bảo thủ nghiêm túc quá nên các đệ tử đều có phần sợ lão. Bọn họ không phải đang truyền công pháp chứ? Thẩm Lạc giật mình, thầm lẩm bẩm. Nếu thật là Vương sư bá hiện tại đang dạy Cổ Hóa Linh pháp thuật, hành vi của hắn bây giờ rất có thể bị tình nghi là vi phạm lệnh cấm học lén. Có điều, Vương sư bá chỉ liếc mắt nhìn hắn, có vẻ như cũng nhận ra thân phận đặc biệt của vị đệ tử ký danh này nên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nghiêm mặt nhìn về phía xa xa. Cổ Hóa Linh lại mỉm cười, đứng xa xa vẫy vây tay với hắn, xem như lên tiếng chào hỏi. Thẩm Lạc ngoài mặt lộ vẻ lúng túng, cũng chỉ vẫy vây tay về phía xa xa, trong lòng hắn lại có thêm vài phần hảo cảm với vị cổ sư huynh rất ít khi thấy mặt này. Cổ Hóa Linh chào hỏi xong liền quay người đuổi theo Vương sư bá, rất nhanh liền sóng đôi đi cùng nhau. Đợi tới khi hai người đi xa hơn một chút, Thẩm Lạc mới rời mắt, nhìn về phía xa hơn để tìm kiếm một chỗ khác. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn đột nhiên khẽ giật lên xuống một chút. Thần sắc trên khuôn mặt cũng không khỏi thay đổi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hai thầy trò đang bước xa dần kia. Hắn xuất hiện ở đây, có phải đã nghe được chúng ta nói gì không? Có cần dứt khoát tiễn hắn một đoạn, nơi đây ít người lui tới, chính là một nơi thích hợp để chôn xác. Cổ Hóa Linh vừa thong thả bước, vừa nói. Thẩm Lạc thầm giật nảy mình, mặt hiện lên vẻ không thể ngờ. Cho dù là nghe trộm được công pháp bí truyền gì cũng không đến mức phải giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích chứ. Nó chỉ là đệ tử ngoại môn. Một chút pháp lực không có, lại đứng cách xa như thế thì làm sao nghe được chúng ta nói chuyện. Ngươi không cần phản ứng thái quá vậy, chỉ là lần sau phải tìm chỗ kín đáo khác mới được. Vương sư ba lắc đầu, đáp: tốt nhất là không để lại chút sơ hở nào, một tên đệ tử ngoại môn thôi có tính là gì, sẽ không có ai để ý cả. Chỗ vùi xác ở phía sau núi này, ta biết không ít. Lúc nói chuyện, Nụ cười của cổ hóa linh vẫn ôn hòa như trước nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo dị thường. Đừng gây thêm rắc rối. Nó tuy chỉ là một tên đệ tử ký danh của La Đạo Nhân, nhưng chính bởi vậy nên nó lại là thứ đặc biệt trong quán. Huống hồ trước giờ nó với Bạch Tiêu Thiên giao hảo, nếu thực mất tích một cách không rõ ràng trong quán như vậy, trái lại sẽ gây ra phiền toái khó mà lường. Vương Sư Ba dừng chân, nghiêm túc đáp. Được rồi, ta biết nặng nhẹ. Cổ hóa linh nghe thế đành thôi, miệng đáp có phần không cam lòng. Lúc này, gã đột nhiên quay người lại, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Lạc, thấy Thẩm Lạc vẫn đang nhìn về phía mình liền gật đầu cười. Thẩm Lạc dù lòng căng thẳng vẫn lộ vẻ bình tĩnh như thường, tay ôm quyền hướng phía xa xa, làm bộ cung kính tiễn sư trưởng rời đi vậy. Đợi tới lúc hai người kia đi xa khuất hẳn tầm mắt rồi, Thẩm Lạc mới chậm rãi thả lỏng tinh thần, có điều lưng vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Bản thân chỉ muốn ra ngoài tìm đường lại xem chút gặp tai họa bất ngờ, thực quá nguy hiểm. Nếu đổi là hắn trước kia, không thông pháp tính, cũng không có được năm giác quan hơn người, chỉ e vẫn còn thấy tên cổ hóa linh mặt hiền tâm thiện, đợi đến khi bị người hại rồi cũng không biết, xem ra thế đạo quả nhiên hiểm ác, tâm đề phòng người thủy chung không thể không có nha. Hai người kia khẳng định có bí mật lớn nào đó, nếu không sẽ không động tí là muốn chôn người, có cần tìm cơ hội mật báo cho La Sư một tiếng không? Bất kể nói sao, sau này nhất định phải tận lực tránh xa hai thầy trò kia, có thể tránh xa liền tránh thật xa. Sắc mặt Thẩm Lạc âm tình bất định mất một lúc nội tâm mới bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục đưa mắt nhìn ra xa, tìm kiếm chỗ thích hợp để tu hành. Đứng đây nhìn qua, hắn đã tìm ra một chỗ sơn cốc tĩnh lặng. Nơi đó không lớn lại vô cùng kín đáo, nằm giữa hai triền núi nhô cao, bên trong có một dòng suối nhỏ hố lượn. Thẩm Lạc vội vàng theo vách núi gần đó mà leo xuống rồi nhanh chóng rảo bước chạy hết tốc lực qua bên kia. Sau khi tiến vào sơn cốc, hắn men theo khe nước đi ngược lên phía trên tìm kiếm. Sau khi đi được chừng 3-4 dặm, mắt hắn bỗng sáng lên. Phía trước là một đầm nước nông do dòng suối chảy lâu tạo ra, hai bên đều có đá lớn cao hơn trượng che khuất, trông như hai tấm bình phong tự nhiên che kín hết tình hình trong đầm nước. Nếu không phải nhìn thẳng từ trên xuống, cơ bản không có cách nào nhìn được bên trong có gì. Ừm, trái lại đây đúng là một chỗ tốt. Thẩm Lạc không nhịn được tán thán. Hắn không vội vã xuống nước mà ở cạnh bờ, nhắm mắt khoanh chân ngồi, hai tay kết pháp quyết, tức thì một luồng khí mát lạnh từ đan điền theo đó nổi lên rồi di chuyển theo kinh mạch trong cơ thể. Sau một lúc, hắn mở hai mắt ra, dựng thẳng ngón trỏ và ngón út một tay lên, gập các ngón còn lại vào lòng bàn tay, ý niệm vừa động, giống như bắt đầu tiến hành khống chế phụ khí, đi điều động linh khí tản mát ở trong nước. Chỉ thấy tay đang bấm niệm pháp quyết kia bỗng nhiên đâm xuống nước một cái, tức thì mặt nước vốn đang phẳng lặng liền nổi lên từng đợt sóng lan tan. Loại sóng nước này so với những rung động nhẹ nhàng do gió thổi lên mặt nước có sự khác biệt rõ ràng, tỏa ra nhiều đợt sóng đồng tâm giống như có một tảng đá rơi xuống mặt nước tạo ra vô số đợt sóng vậy. Chỉ là những gợn sóng tròn đồng tâm này phân bố cực kỳ có quy luật, sau khi nhấp nhô tỏa ra bốn phía xung quanh chừng bốn thước liền nhao nhao tan biến. Thẩm Lạc thấy thế liền đảo nhanh cổ tay, đưa tay đang bấm niệm pháp quyết hướng lên trên. Chỗ tâm những con sóng kia lập tức có bọt nước quần quần nổi, ngay sau đó, một khối cầu nước nhỏ bụt một tiếng xuất hiện rồi đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước chỗ trước mắt Thẩm Lạc. Khối cầu này gắng gượng lên cao được hơn một xích liền sụt xuống rồi lần nữa rơi vào trong đầm nước. Chùm, một tiếng động nhỏ vang lên. Khối thủy cầu rơi xuống mặt nước tạo ra một đợt sóng nước lộn xộn đánh tan hết những gợn sóng có trước đó. Thẩm Lạc nhoáng cái đứng dậy, khoe miệng cong lên nở nụ cười vui mừng. Hắn trước đây đã có thể dựa vào thủy pháp bản năng dễ dàng khống chế một chút nước, đây cũng chính là cách hắn dùng khi trước để giáo huấn Ngưu sư huynh. Chỉ là chuyện có thể khống chế được nhiều nước như trước mắt thì vẫn là lần đầu tiên. Cười xong, hắn không hề nhắm mắt tính tỏa mà lập tức đưa tay lên tiếp tục bấm pháp quyết thêm lần nữa, tư thế bấm niệm vẫn thế, chỉ khác là pháp lực vận chuyển trong cơ thể lần này trong thoáng chốc đã tăng vọt lên gấp đôi. Lên! Theo tiếng quát khẽ trong miệng hắn, bàn tay bấm niệm pháp quyết cũng đưa lên trên. Ùng ục! Mặt nước phẳng lặng lập tức cuồn cuộn bọt sóng, trông ý như nước sôi trong nồi đồng vậy. Tiếp đó, một dòng nước lớn như bánh xe từ chỗ giữa mảng bọt nước thình lình bốc lên, hóa thành một khối thủy cầu lớn lơ lửng giữa không trung, hơn nữa qua hồi lâu cũng không rớt xuống. Chương 76, tự biết điều khiển nước. Sự vui mừng trong mắt của Thẩm Lạc càng nhiều, trong lòng như nghĩ đến điều gì, bàn tay khẽ động. Thì dòng nước suối đang treo trên bầu trời kia, lập tức đùng một tiếng vỡ vụn ra. Sau đó 7-8 cái đầu thật dài từ trong bọt nước ló ra, uốn éo trái phải mấy lần, rồi mới mang toàn bộ thân thể lao ra. Đó là 7-8 con tuấn mã sáng óng ánh to như chó săn, bốn chân đạp trên hư không cùng nhau sánh vai đi tới Bạch Ngọc Sách. Vài con tuấn mã đi vòng quanh thân Thẩm Lạc một vòng. Tiếp đó chúng va chạm vào nhau, làm bọt nước tóe lên nhưng không có rơi trở lại trong nước, ngược lại còn dung hợp lẫn nhau. Khiến bề ngoài của nó càng dài càng lớn, cuối cùng hợp lại là một, trở thành một con tuấn mã trưởng thành. thân thể của Tuấn Mã khỏe mạnh, trên cổ có hoa văn lông mờm, bên trong thì trong suốt bóng loáng, mơ hồ còn có thể thấy được vết tích của dòng nước đang chảy. Nó giống như được điêu khắc bằng thủy tinh, xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng ngay sau đó, tâm niệm của Thẩm Lạc lại khẽ động, Tuấn Mã vốn đang chạy thì bốn chân hóa thành bọt nước, toàn bộ thân thể cũng từ từ chìm vào trong dòng nước, từng chút một chìm xuống dưới. Nhưng đầu của nó lại dần kéo dài, lông bờm và hai thai biến mất, từ từ biến thành một con thủy mãng sáng long ánh. Đầu của nó hướng xuống dưới tìm kiếm một lúc, thì rơi vào mặt nước nhưng lại không chìm xuống, mà nổi lên trên, vốn éo một chút rồi ngóc thẳng đầu dậy. Động tác kia giống hệt như là thủy mãng thật. Một tay Thẩm Lạc đưa lên rồi vẩy nhẹ, thân thể của thủy mãng lập tức vặn mèo. Đầu của nó cũng dần biến đổi, đột nhiên trên lưng có hai luồng nước dâng lên, dần hóa thành hai luồng màn nước có ánh, nhìn giống như là mọc ra hai chiếc cánh vậy. Thân thể của mãng xà lại càng thu ngắn lại, đầu cũng càng ngày càng nhọn. Cuối cùng nó hóa thành một con đại bằng đang dương cánh, sau đó vũ cánh bay vào không trung. Vuốt dưới chân của đại bằng cong như ngân câu, từng chiếc lông vũ trên thân hoa văn rõ ràng rành mạch. Mặc dù nó cũng chỉ là ánh sáng long lanh, thế nhưng nhìn qua hết sức linh động và chân thật. Có điều nó bay ở độ cao hết sức có hạn, bay lên độ cao khoảng 10 trượng, liền giống như hết sức, lại rơi thẳng xuống. Cuối cùng nó nhập vào mặt nước, tạo nên một trận bọt nước rồi quay về yên tĩnh. Kỳ quái! Sao lại dễ dàng như vậy? Pháp lực của Thẩm Lạc tiêu hao không ít, lập tức thu pháp quyết, nhưng trong lòng thì hết sức ngạc nhiên. Đây là lần thứ nhất hắn thử khống thủy sau khi tu luyện công pháp vô danh, thế nhưng sao lại thuận buồm xuôi gió như vậy? Nên biết rằng thủy tính vô thường, giỏi nhất là biến hóa nhưng muốn biến thành hình cũng không dễ dàng như vậy. Một người học khống thủy chi thuật, muốn làm dòng nước thay đổi theo ý mình không khó, nhưng nếu muốn làm biến hóa thành hình dạng gì, thì cần luyện tập lâu dài mới được. Giống như Thẩm Lạc lúc trước, tùy ý khống chế dòng nước biến hóa, ngưng tụ ra nhiều hình dạng, không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa khi hắn làm cho nó biến hóa, không chỉ ngoại hình sinh động như thật, còn có thêm một phần thần thái như thật. Hắn thầm nghĩ trong lòng, người bình thường muốn đạt tới trình độ này, chỉ sợ ít nhất phải luyện tập ngàn vạn lần mới có thể. Chẳng lẽ ta đối với công pháp thủy thuộc tính có đặc biệt thiên phú? Hoặc thể chất quả ta có chỗ nào đặc biệt, có thể cùng thủy chi linh khí hòa hợp? Trong lòng Thẩm Lạc ngạc nhiên. Nhưng như vậy, hắn lại cảm thấy không có khả năng, nếu mình thật sự có thiên phú khác thường, thì đã sớm hiện ra bạch ngọc sách, chứ không phải đến nỗi thua kém người khác. Ngay cả việc bản thân tu luyện tiểu hóa dương công đều phải bỏ ra thời gian trọn vẹn 2 năm. Xem ra việc này hơn phân nửa là do luồng hàn lưu mà đầu lâu kia đã rót vào trong cơ thể mình. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, bèn chậm rãi đi trở về bên bờ, tìm một khối lớn đá tròn chân nhắn hơi lớn để ngồi, rồi nhắm hai mắt lại. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Lạc đưa tay vào trong ngực tìm tòi, rồi lấy ra một vật dài đến một xích, chính là thanh phù xoa màu xám trắng từ chỗ Lục Hóa Minh lấy được. Hôm đó được vật này, hắn cũng đã thử điều khiển, cuối cùng đều là thất bại, nhưng hôm nay hắn lại muốn thử một lần nữa. Lần này hắn vẫn như cũ, là mang phù xoa đặt ngang ở trong lòng bàn tay, một tay bấm niệm pháp quyết đằng, sau đó thể nội pháp lực lập tức thay đổi, thông qua bàn tay tụ hợp vào trong phù xoa. Chỉ thấy phù lục trên cán xin hơi sáng lên, một lớp bụi ánh sáng trắng lập tức tràn ra, đem toàn bộ phù xoa bao vào. Thẩm Lạc không giống lần trước, nóng lòng điều động pháp lực làm cho phù xoa bay lên. Mà hắn cẩn thận khống chế pháp lực của mình di động, bảo trì trạng thái ổn định, tụ hợp vào bên trong phù xoa. Theo từng sợi pháp lực không ngừng chạy vào, ánh sáng trắng trên phù xoa trở nên càng ngày càng sáng. Nó bắt đầu lơ lửng bay lên một chút, cách lòng bàn tay khoảng 3 tấc trên không trung, mang cảm giác ung dung đồng bền. Cùng lúc đó, ánh sáng trên phù xoa lại lần nữa lóe lên, thân của cây xiên đột nhiên phồng lớn và dài ra gấp 3, giống nhau như lúc trước Lục Hóa Minh điều khiển. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng, trong miệng lập tức khẽ quát một tiếng, "Lên!" Ánh sáng trên phù xoa lóe lên, lập tức xông lên phía trước, vọt lên không mà đi, so với tảng đá lớn ở hai bên còn cao hơn một đoạn. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lại, thoáng chút phân tâm, lập tức phù xoa một trận lắc lư, liền muốn cắm đầu rớt xuống. Trong lòng hắn khẩn trương, lại vội vàng ổn định tâm thần, cẩn thận lấy pháp lực đi dẫn dắt phù xoa. Muốn làm phù xoa này bay lên không cũng không khó, nhưng muốn khống chế để di động có chút không dễ dàng. Mặc dù Thẩm Lạc đã ngưng thần dẫn dắt nó hướng về phía trước bay lượn, có điều phù xoa lại hoàn toàn không nghe chỉ huy, một mạch bay thẳng vào không trung. Phù xoa bay đến độ cao khoảng 2 trượng, thì mối liên hệ với Thẩm Lạc liền bắt đầu trở nên yếu ớt, ánh sáng trên thân cũng không ổn định, một lúc sáng một lúc lại tối. Khi phù bay tới độ cao 3 trượng, thì ánh sáng trên nó chớp động càng thêm tấp nập, rồi đột nhiên mất đi khống chế, hướng về phía dòng suối rơi xuống. Thẩm Lạc thấy vậy, vội vàng đuổi đến, pháp quyết trong tay gắt gao bóp lấy, tập trung toàn bộ tâm thần trên phù xoa, trong miệng hét lớn một tiếng, "Lên cho ta." Chỉ thấy khi phù xoa sắp rơi vào trong nước, thì nháy mắt ánh sáng ở bên ngoài một lần nữa ổn định, thẳng tắp lơ lửng tại trên mặt nước. Thẩm Lạc lau mồ hôi trên trán, rồi bấm niệm pháp quyết, tay chậm rãi nâng lên. Phù xoa liền bay lên cao một chút, cách xa mặt nước, chậm chạp di động về phía bên bờ. Nhưng phù xoa vừa mới vừa vặn rời đi khu vực mặt nước, ánh sáng ngoài bề mặt lại lần nữa rung động. Lần này, ánh sáng lập tức thu vào. Nó lại trở về hình dáng ban đầu, lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Thẩm Lạc cũng cảm thấy đan điền của mình bỗng nhiên trống rỗng, pháp lực vậy mà tiêu hao đi hơn phân nửa. Hắn đi đến trước mặt phù xoa, nhặt nó lên, rồi đặt mông ngồi trên mặt đất, phía sau lưng đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Không nghĩ tới khống chế phù khí, tiêu hao to lớn đến vậy. Lần trước Bạch Tiêu Thiên và Đinh Nguyên đấu pháp, nhìn thật thông dòng, có thể trở thành nội môn đệ tử, quả nhiên có chỗ hơn người. Thẩm Lạc có chút thở dốc tự nói thầm. Lúc này, trong đầu hắn liền nghĩ tới cảnh Lục Hóa Minh ngự kiếm phi hành có chút tiêu sái kia, không khỏi càng thêm cảm khái. Hơi chỉnh đốn một chút, Thẩm Lạc lại tiếp tục điều động phù xoa để tập luyện. Khoảng nửa canh giờ sau, tranh một tiếng vang dội, đột nhiên tại sơn cốc vang lên. Chỉ thấy thanh phù xoa kia từ độ cao khoảng 3 trượng trong hư không, đột nhiên nhanh chóng rơi xuống, trên một tảng đá lớn liên tiếp vạch ra hỏa tinh màu vàng, sau đó đâm vào trong một khe đá. Chương 77, thử phù. Thẩm Lạc đứng cách đó không xa, nhìn một màn trước mắt, trên khuôn mặt trắng bệch, lộ ra một vòng ý cười vui mừng. Thông qua hơn nửa canh giờ luyện tập, rốt cuộc hắn có thể miễn cưỡng khống chế phù xoa phi hành. Chỉ là động tác vẫn như cũ còn khó khăn, hoàn toàn không cách nào so sánh với Lục Hóa Minh, ngay cả vừa rồi uy lực phù xoa công kích rơi xuống đất, cũng khác một trời một vực. Thẩm Lạc minh bạch, cái này là do mức độ pháp lực mạnh yếu khác nhau tạo thành. Trước mắt, lấy pháp lực công pháp vô danh đệ nhất trọng của hắn, vẫn không thể nào điều khiển phù xoa phi hành quá cao quá xa, nhiều nhất cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 3 trượng quanh hắn, càng xa thao túng càng mất linh nghiệm. Mà khống chế phù khí tiêu hao pháp lực thực sự quá lớn, tối đa hắn chỉ có thể để phù xoa bay lên không thời gian một chén trà công phu. Đây vẫn chỉ là khống chế phi hành đơn giản mà thôi, nếu muốn đầu nhập vào trong chiến đấu, tiêu hao sẽ càng nhiều càng nhanh hơn. Thẩm Lạc đi tới phía trước, rút phù xoa cắm vào khe đá ra, dựa lưng vào một khối đá ngồi xuống. Lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên, rơi vào phù lục dán trên phù xoa, lông mày không khỏi nhíu chặt. Ngày bình thường vẽ bùa không ít, khiến cho hắn có chút mẫn cảm với biến hóa của phù lục, vừa rồi chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn qua, hắn lập tức phát hiện một vấn đề, màu sắc phù văn trên phù lục đã nhạt hơn, đường vân phía trên cũng thay đổi mơ hồ hơn. Ngay hôm nay trước khi ra cửa, Thẩm Lạc còn quan sát tỉ mỉ phù lục, màu sắc mặc dù không thể so với tân phù tiên diễm vừa mới vẽ ra, nhưng tối thiểu màu sắc nồng đậm, đường cong phù văn rõ ràng, so sánh với trước mắt, rõ ràng đã phát sinh biến hóa. Phù lục bình thường, chỉ cần nhóm lửa phù đảm dùng qua, sẽ lập tức thiêu đốt hóa thành tro tàn. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Mà phù lục trên phù khí này, sau khi rót pháp lực vào, lại không bị thiêu đốt thành tro, tất nhiên là có chỗ không tầm thường. Trong lòng Thẩm Lạc gần ẩn suy đoán, cảm thấy phù lục trên phù khí này cũng không phải là sẽ không thiêu đốt tiêu hao, mà chỉ là quá trình thiêu đốt không cấp tốc như phù lục bình thường. Nhưng trải qua lần lượt sử dụng, cuối cùng cũng sẽ tiêu hao hết. Mà chính mình thử sử dụng mấy lần, dựa vào biến hóa của màu sắc phù lục để phán đoán, tờ phù lục này chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể khu dùng thêm 3-4 lần, lúc đó sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vừa nghĩ tới khả năng này, hắn cũng có chút đau lòng, tính toán đợi Bạch Tiêu Thiên trở về, lại tìm gã hỏi một chút chuyện liên quan tới phù khí, xem có biện pháp gì bổ cứu không. Thẩm Lạc thu hồi phù xoa, lại nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, mới cảm giác pháp lực trong đan điền khôi phục một chút. Sau đó, hắn lấy từ trong tay háo ra từng tấm phù lục, đều là những cái hắn vẽ ra hôm qua. Trước kia hắn chưa thông pháp tính, thí nghiệm phù lục chỉ có thể dựa vào nguyên thạch, mỗi lần tiêu hao hết một viên nguyên thạch, làm hắn đau lòng không thôi. Bây giờ thân đã có pháp lực, hắn đã không còn mất đi một bút chi tiêu này. Thế là hắn dự định lấy mấy loại phù lục mà mình vẽ ra thí nghiệm một lần, xem rốt cuộc có công dụng gì không. Kỳ thật trước khi đạt được tiểu lôi phù và khu quỷ phù, Thẩm Lạc luyện tập vẽ qua nhiều nhất là một loại phù lục tên là hóa sát phù. Phù này như tên, chính là dùng để hóa giải âm sát khí. Năm đó La Đạo Nhân chữa bệnh cho hắn, bước ra âm khí trong cơ thể hắn, chính là dùng phù này hóa giải. Về sau hắn 5 lần 7 lượt muốn học phù này, La Đạo Nhân mặc dù không trực tiếp truyền thụ cho hắn, nhưng cũng miễn cưỡng cho hắn một tấm giản đồ, để hắn tự luyện tập lung tung. Giờ phút này, tay Thẩm Lạc đang vân vê một tấm hóa sát phù, một tia pháp lực trong đan điền tùy tâm mà động, thuận kinh mạch cánh tay chạy xuôi ra, tụ vào trong phù lục. Chỉ thấy trên lá phù thoáng hiện một đạo lam quang, chỗ vẽ phù văn truyền đến xoẹt một tiếng vang nhỏ, chỗ đính chu sa lập tức cháy đen một mảnh, một tia lam mang yếu ớt như sương khói lộ ra, rồi biến mất không thấy. Thẩm Lạc thấy thế, run bàn tay lên, ngón giữa kẹp lấy lá bửa, ném xuống đất. Sau đó, hắn lại đưa tay vê lên một tấm trấn trạch phù, rót một tia pháp lực vào trong đó. Dựa theo cổ thư ghi chép, nếu gian trấn trạch phù chân chính vào phủ đệ, ba ngày sẽ không thấy gì dị thường, nhưng trong đêm nếu có nhục nhãn phàm thai sẽ thấy một tầng bảo quang mơ hồ bao phủ, có thể ngăn cản âm sát khí lén lút xâm nhập. Thẩm Lạc mặc dù thân có pháp lực, chưa nói tới nhục nhãn phàm thai, nhưng cũng không biết rót pháp lực vào trong trấn trạch phù sẽ có quang cảnh thế nào. Cho nên thời khắc này, trong lòng cũng hiếu kỳ mang theo vẻ chờ mong. Nhưng tấm trấn trạch phù kia lại giống như hóa sát phù, cũng chỉ lóe lên lang quang, lá bùa liền bị pháp lực xé rách, đồng dạng cũng thất bại. Thẩm Lạc mặc dù đã đoán trước, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn than nhẹ một tiếng, lại vê lên một tấm khu quỷ phù, kẹp ở tay phải dựng thẳng lên giữa hai ngón tay. Khu quỷ phù này hắn từng sử dụng thành công trong ngộng cảnh đầu tiên, nhưng sau khi trở lại hiện thực, vẫn chưa có cơ hội nghiệm chứng. Chỉ thấy tâm niệm hắn vừa động, một tia pháp lực trong đan điền lần nữa phun trào ra, chạy vào trong phù lục. Lần này, tình huống lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy trên phù lục lóe lên lang quang, lá bùa cũng không vỡ tan, phù văn phía trên sáng lên, một đoàn ánh sáng màu trắng nhu hòa lập tức từ đó bay lên. Theo luồng hào quang màu trắng này sáng lên, Thẩm Lạc chợt phát hiện trước hai mắt của mình tựa hồ bị che phủ một lớp, khiến cho màu sắc tảng đá và đầm nước chung quanh trở nên mờ nhạt rất nhiều. Trong lòng của hắn nghi hoặc, vội vàng rời ánh mắt về chỗ khác xa hơn, kết quả nhìn thấy cảnh vật xung quanh đều là như vậy. Khi ánh mắt Thẩm Lạc lướt qua khe nước bờ bên kia, lúc lướt qua một chỗ vách núi hẻo lánh không đáng chú ý, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác dị dạng, vội quay đầu lại ngưng thần nhìn bên đó. Chỉ thấy chỗ vách núi hẻo lánh quanh năm không thấy ánh nắng kia, xung quanh hơi nước ẩm ướt, phía trên mọc rong rêu màu xanh sẫm cao khoảng một thước, mà trên mặt đất dán chặt rong rêu, vậy mà tụ hợp một đoàn sương mù màu đen như ẩn như hiện. Thẩm Lạc thấy thế, vội thu hồi các lá bùa khác trên mặt đất, đạp nước qua sông, chạy tới bên đó. Chờ hắn tới gần, còn chưa đưa khu quỷ phù tới, đoàn sương mù màu đen kia tựa hồ cảm ứng được lực lượng phụ lục, đột nhiên điên cuồng bành trướng phun trào ra. Quả nhiên là âm sát khí. Nguyên lai khu quỷ phù này còn có công dụng cho người ta thấy rõ âm sát tẩn dấu. Thẩm Lạc cũng đồng thời từ trong đoàn sương mù màu đen kia, cảm nhận được một cỗ khí tức âm hàn ô uế. Trong khi nói chuyện, hai ngón tay hắn kẹp lấy tấm khu quỷ phù phát ra ánh sáng kia, đưa đến gần đoàn âm sát khí đó. Đoàn hắc vụ kia tựa hồ thập phần e ngại phụ lục, vội vàng thối lui ra sau, nhưng phía sau chính là vách núi, không thể lui nữa, liền nhao nhao dán trên vách núi dũng mãnh lao lên. Chỉ là đoàn âm sát khí này tựa hồ thập phần yếu ớt, chỉ leo lên cao khoảng một thước, cũng không dám tiếp tục đi lên nữa, bởi vì một khi ra khỏi phạm vi rong rêu sinh trưởng, sẽ bị ánh mặt trời giữa trưa chiếu chúng. Khu quỷ phù tới gần đoàn âm sát khí kia khoảng ba thước, đột nhiên phụt một cái, giấy lên một ngọn lửa màu trắng, tự động bổ nhào tới nó. Thẩm Lạc không muốn tiêu diệt đoàn âm sát khí này ngay, vội vàng rụt cánh tay về, rời khu quỷ phù đi. Rất nhanh, tấm khu quỷ phù kia cháy hầu như không còn, sau một điểm hỏa tinh cuối cùng, triệt để dập tắt. Mà cơ hồ cùng lúc, cảm giác che lấp trước mắt Thẩm Lạc cũng biến mất không thấy. Khi hắn mở lớn mắt, lần nữa tra xét chỗ vách núi hẻo lánh kia, nơi đó cũng đã giông tuyết, không còn thấy gì nữa. Chương 78, Kinh hồn. Thẩm Lạc lấy hai tấm phù lục từ trong ngực áo ra. Cả hai tấm đều thấy bắt đầu bằng hai chữ sắc lệnh, đều là khu quỷ phù. Hắn vê một trong hai tấm lên rồi rót pháp lực vào trong phù. Theo ánh sáng lóe lên trên tấm phù, hai mắt hắn hơi nóng lên một chút, cảm giác vừa nãy lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là ánh mắt so với lúc trước có phần mờ ảo. Thẩm Lạc vội đưa mắt nhìn về vách núi chỗ xa xa, kết quả chỉ nhìn thấy một tầng bóng đen mờ mờ ảo ảo, không rõ chút nào. Không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hào quang trên tấm phù trong tay đã tắt, kế đó tình cảnh trước mắt cũng khôi phục lại bình thường. Rất rõ ràng, tấm khu quỷ phù mà hắn cho rằng đã vẽ thành công lại có phẩm chất chưa đủ, dẫn tới công hiệu cũng hạn chế. Quen tay hay việc, xem ra chuyện vẽ bùa này đúng là không thể một sớm một chiều là nắm giữ được. Thẩm Lạc thở dài, vê tấm khu quỷ phù cuối cùng lên. Lời vừa dứt, theo một tia pháp lực chạy vào phù chỉ, hào quang trên tấm phù bừng sáng. Có điều cuối cùng hào quang trên tấm phù cũng giống như quang mang màu trắng trên tấm phù đầu tiên, đồng thời trước mắt hắn lại xuất hiện cảm giác như bị che đậy. Nơi vách núi chỗ hẻo lánh kia, một đám sương mù màu đen lại lần nữa hiện ra. Hắn lúc này không để khu quỷ phù tới gần khí âm sát mà lấy từ ngực áo ra một tấm hóa sát phù. Hắn muốn một chút xem có thể dùng phù này hóa giải lực lượng âm sát kia không. Kết quả là hắn dùng liên tiếp 3 tấm nhưng lại không có lấy một tấm thành công, tất cả đều là phế phẩm. Thẩm Lạc có phần không cam lòng, tiếp tục lấy từ người ra mấy loại phù khác như ý phù, trấn trạch phù, bách giải tiêu thai phù ra thử hết một lượt xem có thể có tạo ra chút phản ứng nào với âm sát chi khí này không, kết cục không có gì mới. Toàn bộ đều kết thúc trong thất bại. Đoàn âm sát chi khí này giờ bất ngờ lại trở thành thứ nghiệm chứng phụ lục của hắn có thành công hay không như thử đào thạch vậy. Mãi tới cuối cùng, Thẩm Lạc phải dùng một tấm tiểu lôi phù mới tiêu diệt được đám khí đen âm sát kia. Rốt cuộc cũng chỉ có tiểu lôi phù và khu quỷ phù là có thể dùng được. Thẩm Lạc trở lại cạnh bờ, lẩm bẩm tự nói. Hắn có chút khó hiểu chính là, tình trạng này tại sao lại xuất hiện? Lẽ ra hắn với tu vi luyện khí sơ kỳ, khả năng khống chế tinh khí thần hiển nhiên đã vượt rất khi thời điểm mới nhập môn tiểu hóa dương công, hơn nữa hắn có kinh nghiệm thành công với tiểu lôi phù, tựa như cái gọi là một thông trăm thông, chưa kể những chỗ cần chú ý khi vẽ phù hắn cũng đều lưu tâm. Muốn nói độ thuần thục, phương thức vẽ tiểu lôi phù hắn đạt được là lâu nhất nhưng số lần vẽ lại không phải là nhiều nhất. Mấy loại như ý phù, hóa sát phù mới là mấy phù mà hắn luyện vẽ nhiều nhất, kết quả ngoài khu quỷ phù ra thì đám phù còn lại đều vô dụng. Tuy nói đám phù này thật giả ra sao còn phải xét nhưng ít nhất hóa sát phù có lẽ không có vấn đề gì. Dù là tiểu lôi phù hay khu quỷ phù cũng đều là loại mà hắn chế tạo thành công trong mộng cảnh, tiểu lôi phù còn có được sự chỉ điểm của Vũ Diễm, những loại phù khác thì chưa từng có được kinh lịch như vậy. Không lẽ chỉ có phù lục từng được chế thành công trong giấc mơ, khi trở lại thực tại mới có thể sử dụng được. Thẩm Lạc suy đoán. Lúc này, hắn ngẩng đầu thoáng nhìn lên, phát hiện thời gian bất chi bất giác đã quá trưa. Bèn đứng dậy trở về trước núi. Thẩm Lạc ăn cơm ở trai đường xong liền một mình quay lại chỗ ở nơi bãi đá xanh. Trở lại phòng rồi, hắn đóng kỹ cửa, tính toán một lúc sau đó đưa tay vuốt vai phải mình, kéo áo nơi đầu vai xuống để lộ ra cái đầu lâu màu đen kia. Thứ này xuất hiện trên vai hắn đã nhiều ngày rồi, xem bộ dáng sẽ không tự động biến mất. Hắn tùy tiện đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt rơi xuống tấm phù chỉ màu vàng bên cạnh đống cổ thư, tức thì trong đầu liền nảy sinh một ý. Hắn lập tức lấy bút lông ra, chấm chu sa rồi lại bắt đầu vẽ phù. Nửa canh giờ sau, dùng hết chỗ phù chỉ còn dư, hắn cũng đã vẽ ra được hai tấm khu quỷ phù. Hắn nghỉ ngơi một chút, thấy vết chu sa trên phù chỉ đã khô, liền vê một tấm phù lên đem dán vào đồ án khô lâu trên bả vai, đồng thời một tia pháp lực nhanh chóng được rót vào trong phù. Chỉ thấy hào quang lóe lên trên lá phù, vô số tia sáng màu trắng tỏa ra, theo đó trước mắt Thẩm Lạc lại như bị một tầng gì đó che lại. Hắn đưa mắt hướng về phía đồ án trên vai phải, nhìn chằm chằm đầu lâu kia một lúc lâu xem trong đó có tồn tại vật âm tà hay không, thế nhưng kết quả là chỗ đó lại không phát sinh bất kỳ biến hóa gì. Hắn chỉ có thể lắc đầu, chậm rãi ngồi lại trước bàn, lấy vô danh thiên thư từ trong hộp đá ra. Không biết có phải do hôm nay liên tục thử nghiệm phù khí và phù lục, dẫn tới pháp lực bị tiêu hao quá mức, hắn mới chỉ đưa ngón tay đặt lên một hàng chữ thôi mà lập tức thấy đầu váng mắt hoa, chỉ đành gấp thiên thư lại, bỏ nó vào hộp đá. Cảnh đêm trầm lắng, ánh trăng thanh lãnh. Bên ngoài sườn bãi đá xanh, gió núi xuyên qua sơn cốc tạo ra từng tràng âm thanh u, nghe như tiếng cô gái nỉ non nghẹn ngào khóc. Âm thanh này vang vọng khắp bốn phía từ sườn núi tới sân nhỏ. Trên cửa căn phòng gần sườn dốc nhất, nhánh những cây tùng bách đổ bóng xuống, trông như khô chảo của ác quỷ gây cho người ta cảm giác dữ tợn. Trên giường gỗ kê sát vách, Thẩm Lạc mặc nguyên quần áo đi ngủ mà ngủ rất say, không hề biết chiếc gối đan dưới đầu hắn chẳng biết từ lúc nào đã bị thay thế bằng chiếc gối màu vàng. Hắn ấm ớ nói mê, nghiêng người hướng về phía cửa ra vào, tay phải vô thức cờ lên gối ngọc dưới cổ. Đúng lúc này, một cỗ âm phòng đống nhiên nổi lên bên ngoài phòng, tiếng ào ào vang lên, tiếp đó một đám sương mù màu đen quần quần quay tròn bổ thẳng về phía giường. Thẩm Lạc lập tức tỉnh giấc, mở trừng hai mắt, người vô thức muốn ngồi dậy. Nhưng hắn phát hiện ra dưới thần truyền đến cảm giác như bị xé mạnh, tức thì, Thẩm Lạc đưa mắt nhìn xuống, kết quả liền thấy một cảnh tượng khiến da đầu người ta tê dại. Vô số cánh tay như của trẻ con đang từ ván giường mọc dài ra, bám chặt khắp nơi trên cơ thể hắn. Chương 79, gối ngọc dị biến. Thẩm Lạc mở to hai mắt nhìn, giống như có một con rắn lạnh buốt bò lên trên lưng. Những tay nhỏ kia như hư thối, màu sắc trắng bệnh, nhìn tựa như xác chết ngâm ở trong nước thật lâu, phía trên lại sinh ra móng tay nhỏ dài màu đen, thậm chí xuyên thấu qua quần áo đâm vào trong da thịt của hắn. Thẩm Lạc há miệng muốn hô to, nhưng miệng há thật to, lại không phát ra nửa điểm âm thanh, trong lòng không khỏi sợ hãi tới cực điểm. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện một chuyện cổ quái. Hắn vậy mà không cảm giác nửa điểm đau đớn. Gặp chuyện chớ hoảng sợ, gặp chuyện chớ hoảng sợ. Trong lòng Thẩm Lạc bình tĩnh hơn một chút, cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Hắn thử vận chuyển công pháp vô danh, định điều động pháp lực thể nội, xem có thể bức lui những quỷ thủ tráng bệnh này không. Nhưng mà, pháp lực trong đan điền mới dị động một chút, hắn lập tức cảm thấy phần gáy lạnh buốt một trận. Một cỗ khí tức cường đại vô cùng âm hàn từ đó lộ ra, khiến cho lông tơ quanh người hắn bắt đầu dựng đứng lên. Là gối ngọc. Thẩm Lạc lập tức nhận ra biến hóa phía sau cổ hắn. Không đợi hắn có động tác gì, trên gối ngọc phía sau cổ đột nhiên truyền đến một cỗ lực thôn phệ cường đại. Hắn liền cảm thấy tinh khí huyết dịch thể nội như sôi trào lên, nhao nhao hóa thành từng sợi hơi nước màu trắng, bị hấp thu ra ngoài. Hai mắt hắn trừng lớn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ ngực của mình xẹp xuống, cánh tay cũng nhanh chóng khô héo, trở nên như quỷ trảo, sinh cơ dần biến mất. Trong đầu Thẩm Lạc một mảnh hỗn độn, sợ hãi, nghi hoặc, không cam lòng. Các loại cảm xúc hôn tạp cùng một chỗ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, kiệt lực cuồng hống, không. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, ngực phập phồng kịch liệt, miệng lớn thở hổn hển. Đang bối rối, hắn vội nhìn xuống đệm giường dưới thân, kết quả chỉ thấy một vũng mồ hôi ướt đẫm, nào có quỷ thủ trắng bệch nhỏ như tay đứa bé kia. Tiếp theo, hắn lại lật xem mấy lần lòng bàn tay và mu bàn tay của mình, tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có dấu vết huyết khí bị hút khô biến thành quỷ trảo khô héo kia. Chẳng lẽ là ác ngộng? Thân xác Thẩm Lạc có chút mờ mịt nhìn bốn phía một vòng, kết quả thấy tất cả cửa sổ đều đóng chặt, bày biện trong phòng cũng không mảy may dị dạng, ngay cả gối dưới đầu hắn cũng là gối mây thường dùng, mà chiếc gối ngọc kia thì an tĩnh nằm ở một bên. Hắn đưa tay vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong lúc nhất thời hết cả buồn ngủ, liền đứng dậy trong đèn, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới trước bàn ngồi xuống. Ngoài cửa sổ còn có thể thấy được ánh trăng mông lung, tựa hồ đã là sau nửa đêm. Thẩm Lạc nhớ lại cảnh tượng trong cơn ác mộng vừa rồi, vẫn cảm thấy có chút chưa tỉnh hồn, hắn giống như bị quỷ thần xui khiến lấy một tấm khu quỷ phụ, dán sát vào phía trên người mình, đưa một tia pháp lực vào. Theo trên lá bùa sáng lên quang mang, cặp mắt của hắn liền trở nên mông lung, ánh mắt chuyển động nhìn khắp quanh phòng, cẩn thận tra xét. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vừa mới chuyển động, lông mày đột nhiên nhướng một cái. Trong phòng vậy mà thật sự có chuyện cổ quái. Ánh mắt hắn quay lại, liền thấy trong hư không từ trên nóc nhà kéo xuống đầu giường mình nằm, có từng hình bóng mảnh khảnh buông xuống, chớp động như ẩn như hiện, mơ hồ đến cực điểm. Nếu không phải giờ phút này tinh thần hắn khẩn trương, lực chú ý quá tập trung, căn bản không phát hiện được. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, vội cầm đèn đi qua, muốn xem rõ hơn. Kết quả, chờ ánh đèn rời đến, hắn vừa rồi trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy đồ vật kia, giờ ngược lại biến mất không thấy. Hắn không do dự, lập tức một hơi thổi tắt ngọn đèn. Theo ánh sáng trong phòng dập tắt, đồ vật vừa rồi như ẩn như hiện kia, rốt cuộc một lần nữa hiện ra, rõ ràng là từng sợi mỏng manh như tóc, gần như tia sáng trong suốt, tất cả đều như mưa rơi từ chỗ nóc nhà xuyên suốt xuống dưới. Ánh mắt Thẩm Lạc theo tia sáng nhìn xuống dưới, liền thấy quanh gối ngọc bao phủ một tầng quang mang hơi mờ. Những tia sáng từ bên trên rủ xuống kia, vậy mà tất cả đều rơi vào trên đó, bị hấp thu vào không còn chút nào. Đây là thứ gì? Trong lòng Thẩm Lạc kinh nghi càng sâu. Từng bước một tới gần bên giường. Đi tới gần, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua khu quỷ phù dán trước ngực, phát hiện nó cũng không thiêu đốt gì, mà những tia sáng quỷ dị kia cũng không rẽ rùa và mèo. Xem ra, không giống như là đồ vật tâm sát. Trong lòng Thẩm Lạc thoáng yên tâm hơn. Hắn đưa ra một bàn tay, như là tiếp nước mưa, đưa tới hứng những tia sáng gần như trong suốt kia. Bạch quang ngông lung lập tức bao phủ lại bàn tay của hắn. Nhưng mà ngay sau đó hắn phát hiện, những tia sáng kia rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trong nháy mắt phảng phất như không bị gì xuyên thấu qua bàn tay của hắn, tiếp tục tụ vào gối ngọc. Mà bàn tay của hắn cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, những tia sáng kia thật giống như chỉ là hư ảnh. Thẩm Lạc vô thức ngẩng đầu nhìn một chút nóc phòng, liền thấy những tia sáng kia phảng phất sinh ra từ trên nóc phòng, phù hợp đến thập phần chặt chẽ. Tâm hắn khẽ động, ôm lấy gối ngọc, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài phòng ánh trăng như nước, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang liên tiếp. Thẩm Lạc cẩn thận kiểm tra bốn phía một hồi, thấy ngoại trừ tiếng ngây của các sư huynh trong phòng lân cận truyền ra, rốt cuộc nghe không được nửa điểm tiếng người. Lúc này mũi chân hắn chia xuống đất, thân hình nhảy lên, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên nóc nhà hai tầng lầu. Hắn đứng trên nóc nhà, ngửa đầu nhìn về phía không trung, nhưng thấy từng tia sáng óng ánh kia, đuổi theo gối ngọc, như thác nước treo trên bầu trời, tựa như vô cùng vô tận, liên tục không dứt. Ánh mắt Thẩm Lạc một mực dừng lại trên bầu trời đêm thật lâu. Cuối cùng mới biết rõ nơi phát ra những tia sáng óng ánh này, rõ ràng là từ trong tinh không đầy trời bắn xuống. Giữa tia sáng này và gối ngọc, rốt cuộc có liên quan gì? Thẩm Lạc không hiểu chút nào. Lúc trước hắn đã ngủ qua một giấc, bị ác mộng làm bừng tỉnh, sau lại không buồn ngủ. Giờ phút này cũng cảm thấy cảnh tượng tia sáng rủ xuống này khá thú vị, cứ như vậy hắn một mực ôm gối ngọc, ngắm nhìn bầu trời. Tia sáng rủ xuống một đêm, Thẩm Lạc liền nhìn một đêm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, mặt trời sắp lên. Lúc chân trời nổi lên màu trắng bạc, tinh không rủ xuống tia sáng kia mới dần dần trở nên thưa thớt. Chờ đến sắc trời chân chính sáng lên, mới hoàn toàn biến mất. Thẳng đến cuối cùng, Thẩm Lạc cũng không phát hiện gối ngọc có dị dạng gì, lúc này mới ôm gối ngọc nhảy xuống nóc nhà, mang theo một bụng nghi hoặc trở về trong phòng. Giờ ngọ, sau khi Thẩm Lạc đi trai đường dùng cơm xong, tản bộ đi tới phía sau núi. Đến chỗ bốn bề vắng lặng, hắn lập tức tăng tốc, thẳng đến chỗ sơn cốc gần kín kia. Thẩm Lạc đi tới bên bờ đầm cạn, nhảy lên một cái, rơi thẳng vào trong nước. Đầm cạn lập tức tóe lên mảng lớn bọt nước, một cảm giác mát lạnh lập tức từ bốn phía truyền tới, làm hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, phảng phất cơn buồn ngủ hơn nửa đêm hôm qua không ngủ kia, trong nháy mắt biến mất. Bất quá hôm nay hắn tới đây, tự nhiên không phải là để làm dịu mệt nhọc, mà là muốn thử một chút công pháp vô danh kèm theo một thuật pháp khác, thông linh dịch yêu chi thuật. Dựa theo điển tịch nói, nếu là người trên thông linh dịch yêu chi thuật có thiên phú hơn người, thường thường chỉ tu luyện thành đệ nhất trọng công pháp vô danh, là có thể thành công thông linh. Còn nếu là người thiên phú thấp kém, thì rất có thể tu mãi đến ngũ lục trọng, cũng không thể thành công thông linh yêu vật. Thẩm Lạc tự nghĩ, đệ nhất trọng công pháp vô danh có thể giống như nước chảy thành sông đạt tới viên mãn, có lẽ thiên phú bản thân hắn cũng không kém. Bất quá bởi vì thiên tính càng thêm hợp nước, cho nên sau khi gặp được vô danh thiên thư mới hiện ra. Hắn đi đến trung tâm đầm cạn, khoanh chân ngồi xuống, đầm nước không sâu không cạn, vừa vặn chìm đến ngực. Sau đó hắn liền nhắm mắt ngưng thần, tay bấm pháp quyết, điều chỉnh hô hấp thổ nạp, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp vô danh kia. Không bao lâu, trong đan điền Thẩm Lạc liền có một cỗ thanh lương chi khí theo đó thay đổi, bắt đầu vận chuyển tuần hoàn dọc theo kinh mạch thể nội, thủy chi linh khí lạnh buốt các nơi trong đầm nước cũng du tẩu, tụ đến quanh người hắn. Theo ý niệm của hắn dần dần thay đổi, trong lòng bắt đầu yên lặng ngầm tụng khẩu quyết thông linh dịch yêu thuật. Hết thể động tĩnh bốn phía sơn cốc đột nhiên bắt đầu trở nên vi diệu. Thoạt đầu, Thẩm Lạc còn có thể mơ hồ nghe được ba phần âm thanh chim tức kêu to, rất nhanh liền chỉ có thể nghe được thanh âm gió qua kẽ lá, tiếp đó cũng chỉ có thể nghe được thanh âm sâu kiến ẩn nút trong lòng đất, thanh âm con cá vẩy nước trong đầm. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nghe được thanh âm nước suối chậm rãi chảy xuôi. Mà cùng lúc đó, trong đầu Thẩm Lạc cũng biến thành không có gì, trước mắt cũng là một màu đen kịt, phảng phất cả người đã vượt qua không gian, xuất hiện ở một mảnh hư không khác. Chương 80, Thức Hải Thông Linh. Cái này chính là cái gọi là thức hải. Nội tâm Thẩm Lạc khẽ động. Trên sách cổ có ghi, nơi thần thức ý niệm con người tập trung gọi là thức hải, cũng chính là nơi ngàn vạn ý niệm sinh ra. Ý niệm trong lòng hắn vừa mới nổi lên lại phải vội vàng ép xuống, đồng thời toàn lực vận chuyển thuật thông linh. Lách cách. Một tiếng nước rơi rất nhỏ đột lên vang lên giữa mảnh không gian hư vô tăm tối. Trái tim Thẩm Lạc cũng theo đó đập mạnh một cái. Hắn vội vàng nương theo tiếng nước rơi kia nhìn qua, chỉ trong khoảng không xa trước người, đột nhiên có một điểm sáng nhỏ cỡ hạt gạo xuất hiện đồng thời lóe lên một tia sáng yếu ớt. Không để hắn kịp nhìn kỹ một chút, tiếng tí tách lại liên tiếp vang lên. Xung quanh hắn bây giờ, bất ngờ xuất hiện thêm rất nhiều điểm sáng màu lam, có cái ở ngay cạnh người, có cái cách xa mấy trượng, lại có cái cách khá xa, trông qua cũng phải hơn 10 trượng. Đồng thời, có điểm sáng trông chỉ bằng hạt gạo, lại có điểm sáng lớn hơn đậu tằm. Tất cả đều chớp động tỏa những tia sáng màu lam, tựa như một bầy đom đóm đóm bay múa, vô cùng rực rỡ. Thẩm Lạc thầm tán thưởng nhưng cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc để ngắm cảnh. Những điểm sáng màu lam kia có lẽ chính là điểm mấu chốt để hắn thi triển thuật thông linh. Ánh mắt của hắn rơi vào điểm sáng xuất hiện đầu tiên, cũng là cái gần hắn nhất, cố ý dẫn dắt thần thức của mình nhích sang phía kia một chút. Có điều, khi thần thức của hắn mới tới gần một chút, quy tích lưu động của pháp lực trong khắp cơ thể lập tức bị nhiễu loạn, kinh mạch khắp người như bị kim châm, kéo theo cảm giác đau nhức dữ dội. Thẩm Lạc mở trừng hai mắt, mặt đầy vẻ thống khổ, hai tay ôm đầu, người nghiêng về sau rồi ngã thẳng xuống nước. Sau khi uống vài ngụm nước, hắn một lần nữa ngồi dậy đưa tay day trán, đầu vẫn còn đau như muốn nứt ra. Hắn hoàn toàn dựa vào nội dung trong thiên thư mà tu luyện, thực không hiểu vì sao lại như thế này. Sau khi ngồi yên nghỉ ngơi một hồi lâu, cảm giác pháp lực loạn chuyển trong cơ thể mới dần dần tiêu tan. Đầu óc đau như muốn nứt ra giờ cũng thoáng đỡ đi một chút. Sau một hồi do dự, hắn lại chậm rãi nhắm hai mắt, ý đồ thử thêm lần nữa. Ý niệm của hắn vừa lắng lại, mảng không gian hư vô tối tăm kia lại một nữa hiện ra. Tiếng nước chảy tí tách vang lên, đồng thời điểm sáng màu lam bằng hạt gạo cũng ngay lập tức xuất hiện. Thẩm Lạc cẩn thận khống chế thần thức một lần nữa tiến tới, kết quả chỉ nháy mắt sau khi hắn nhìn thấy điểm sáng màu lam kia, cảm giác đau đớn từ kinh mạch khắp cơ thể lại một lần nữa dâng lên như thủy triều. Hắn mở trừng hai mắt, chỉ thấy một hồi trời đất quay cuồng rồi thân thể ngã xuống thêm lần nữa. Thẩm Lạc duỗi hai tay ra mạnh mẽ chống đỡ để cả người không đổ hẳn xuống. Đầu đau dữ dội khiến hắn không nhịn nổi rên rỉ thống khổ, trong miệng, mũi cảm thấy ngai ngái, không ngờ lại cùng thổ huyết. Lần này, nội tâm Thẩm Lạc thực sự hoảng hốt, hắn không còn dám thử thêm nữa. Thẩm Lạc lảo đảo từ trong nước đứng dậy, đi lại gần bờ rồi chậm rãi nằm xuống, mắt nhìn trời như đang xoay tròn đồng thời trong đầu là một mảng lộn xộn. Sau một hồi lâu, khi thấy mình đã khá hơn, Thẩm Lạc liền đứng dậy trở về chỗ ở. Quay lại phòng, Thẩm Lạc liền ngả đầu xuống giường làm một thẳng tới nửa đêm. May mắn không bị ác mộng làm thức giấc, đợi khi tinh thần khôi phục lại, hắn liền tự động tỉnh dậy. Hắn thắp sáng đèn, lấy vô danh thiên thư ra, lật tới phần ghi thông linh dịch yêu chi thuật rồi cẩn thận đọc kỹ lại một lượt, nhưng đọc xong rồi vẫn không tìm ra chỗ có vấn đề. Chẳng lẽ là vì mình tư chất bình thường, pháp lực chưa đủ? Thẩm Lạc trầm ngâm tự hỏi. Nếu nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đợi tới khi tu luyện thành công tầng thứ 2 của công pháp vô danh rồi mới thử lại thuật thông linh này. Bất kể thế nào, tầng thứ nhất công pháp cũng đã viên mãn, giờ cũng là lúc tu luyện tầng thứ 2 rồi. Thẩm Lạc mở vô danh thiên thư phần ghi tầng 2 công pháp ra, đang khi định đưa ngón tay giờ lên truyện văn trên sách, đột nhiên nhớ tới một chuyện, kế đó hắn liền lấy một tấm khu quỷ phù ra dán lên người. Hắn khẽ đảo mắt nhìn về phía gối ngọc trên giường. Quả nhiên tia sáng xuất hiện đêm qua, tối nay vẫn như cũ, chiếu từ trên nóc nhà xuống như một sợi nước mưa rót vào trong gối ngọc. Thẩm Lạc nhìn ra ngoài một hồi xong liền thu lại tâm tình, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu khẩu quyết tầng thứ 2. Ngày hôm sau, gần giữa trưa, Thẩm Lạc mới đi đến phía sau núi. Hắn bước thẳng xuống khe nước trong đầm rồi khoanh chân ngồi xuống. Thẩm Lạc đưa tay kết pháp quyết, tức thì pháp lực từ đan điền chạy ra, đầu tiên là tuôn chạy xuống chân sau đó lại quay về đan điền rồi ngược lên lòng bàn tay, sau đó quay trở lại đan điền. Hắn không vội vã tu luyện tầng 2 công pháp mà thực hiện hai chu thiên như vậy, đợi khi công pháp tầng thứ nhất được điều động toàn bộ rồi mới chính thức bắt đầu tiến đến tầng thứ 2. Vô danh thiên thư dẫn linh khí trong nước nhập vào cơ thể, nhờ dương cương chi khí vận hóa mà biến thành pháp lực lưu chuyển tại kinh mạch trong cơ thể. Tầng thứ nhất viên mãn giúp người luyện có thể thông đạt tứ chi, tầng thứ 2 khi viên mãn có thể dẫn khí đả thông hai mạch nhâm, đốc. Hai mạch nhâm, đốc với tư cách là đại mạch trung tâm âm dương của cơ thể, trên hướng huyệt bách hội trên đỉnh đầu, dưới xuống phúc cổ hội, một khi tu hành quán thông, hiệu suất vận chuyển thủy linh khí trong cơ thể hắn sẽ được đề cao rất nhiều. Đến lúc đó, pháp lực tích lũy trong đan điền chắc chắn cũng sẽ tăng vọt thêm mấy lần. Thẩm Lạc vừa động niệm, pháp quyết hai tay hơi đổi đồng thời trong lòng thầm niệm khẩu quyết tầng thứ 2 công pháp. Nước suối bao quanh hắn bắt đầu dập dờn từng gợn sóng hình tròn, đồng thời từng sợi linh khí nhỏ tí ti trong nước như cá nhao nhao bơi tụ về phía trên người hắn, theo đó, một quần sáng dịu mắt màu lam lập tức từ đáy nước bừng lên. Cùng lúc đó, một đám pháp lực tích tụ trong cơ thể Thẩm Lạc bắt đầu từ đan điền đi lên, xuôi theo hướng nhâm mạch trước người mà tiến, kéo theo xu thế như phá quan xuyên qua ba yếu huyệt thần quyết, trung quản và thiên trung rồi chạy thẳng tới huyệt ngọc đường. Từ khi tu luyện tầng thứ nhất, Thẩm Lạc cũng đã bắt đầu có thể dẫn dương cương chi khí vào thủ tam âm kinh, 2, mà lúc này hắn cần làm là đưa nó liền một mạch đi qua tử cung, phá thiên đột rồi chạy thẳng tới huyệt bách hội. Có điều, pháp lực sau khi lao ra khỏi huyệt ngọc đường liền đụng cửa ải đầu tiên trên miệng, hơn nữa là cửa đóng. Huyệt tử cung kia thực giống như cửa ải hiểm yếu có quân trấn thủ, một người giữ ải đã đủ, vạn người canh cửa thì không thể khai thông, mặc kệ pháp lực của Thẩm Lạc xông tới như thế nào thì cửa thành này cũng không hở ra nửa phân. Thẩm Lạc hơi kinh ngạc, pháp lực trong đan điền sau đó liền dốc toàn lực lao thẳng về huyệt tử cung. Rất nhanh, một luồng pháp lực mang theo khí tức kích động xông tới, từ trong người hắn đẩy ra khiến cả cơ thể hắn đều chịu chấn động, đầm nước xung quanh cũng dập dờn tạo ra tầng tầng sóng nước. Thẩm Lạc mở trừng hai mắt, mặt lộ thần sắc không thể tin nổi. Khi tu luyện tầng thứ nhất, hắn chỉ thoáng thử sơ một lần là thành công ngay, nhưng tầng thứ 2 của công pháp thì mới vừa cất bước đã đâm phải ngay tường nam, 3. Trên lệch trước sau thế này, không thể nói là không lớn được. Chú giải. Đầu tiên là thức hải thông linh, tên chương hiểu nôm na là luyện cho thức hải câu thông, đạt được kết nối với linh khí từ đó có thể hấp thu, điều động linh khí. Một phúc cổ hội, phúc bụng, cổ đùi, hội nơi giao nhau, gặp mặt, nói đơn giản thì là háng, bẹn, vùng giữa bụng và đùi. Hai thủ tam âm kinh, thủ tam âm là ba đường kinh âm trong cánh tay, thuộc lý, dẫn chân khí từ ngực vào tay, bao gồm thủ thái âm phế, thủ quyết âm tâm bảo, thủ thiếu âm tâm. Ba tường nam, các quốc gia phong kiến, các thành trì lớn đều có xu hướng xây tường thành phía nam, dày, chắc chắn hơn cả. Do vậy tường nam trở thành một thuật ngữ chỉ vật cản chắc chắn. Cuối cùng, nhâm mạch ở trước ngực, đốc mạch ở sau lưng, một vòng sẽ là từ đốc mạch chạy lên trên tới huyệt bách hội ở đỉnh đầu, rồi chạy xuống nhâm mạch, sau đó đi qua các khu vực dưới như khí hải, mạch hội âm rồi vòng ngược lên đốc mạch để tiếp tục. Nói nhiều thêm một chút để các bạn tiện hình dung quá trình tu luyện của Thẩm Lạc. Chương 81, theo thầy xuống núi. Thẩm Lạc vội vàng nhớ kỹ lại khẩu quyết công pháp vô danh đệ nhị trọng, lại chăm chú nghĩ kỹ vừa rồi mình vận chuyển tu luyện, kết quả lại phát hiện trên cơ bản không có gì ra vào. Theo đạo lý không nên khó khăn như vậy mới đúng. Hắn tâm hoài lo nghĩ, lần nữa nhắm mắt khoanh chân, yên lặng tu luyện. Sau một lúc lâu, hai mắt Thẩm Lạc mở ra, thần sắc nghi hoặc trên mặt đã chuyển thành phiền muộn. Lần này, hắn vẫn như cũ không thể xông phá huyệt tử cung. Pháp lực thể nội căn bản không có cách nào quán thông lên, đừng nói một chu thiên, dù là nửa chu thiên cũng vô pháp vận chuyển. lúc trước thông linh dịch yêu thuật cũng không thể thành công, chẳng lẽ là do thiên phú ta thấp kém? Không được, phải thử lại lần nữa. Thẩm Lạc không cam lòng, cắn răng lần nữa nhắm mắt tu luyện. Cứ vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc hắn nhận ra một chuyện, đệ nhị trọng công pháp khó khăn hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, muốn thuận buồm xuôi gió lội qua là không thể nào, chỉ có thể như công thành đoạt đất, đả thông từng quan. Dựa theo tốc độ lúc trước hắn thử trùng kích, muốn tu luyện viên mãn đệ nhị trọng công pháp vô danh, chỉ sợ tốn đến 4-5 năm mới có thể đột phá. Tốc độ như vậy, thậm chí kém xa người tư chất bình thường trong vô danh thiên thư nói, bọn họ tiêu tốn thời gian 2 năm, cũng đủ để đạt đến viên mãn. Đệ nhất trọng công pháp tu hành quá mức thuận lợi, đạp thủy quyết tu luyện lại giống như trời trợ giúp, khiến Thẩm Lạc cho là mình có thiên phú, thậm chí có chút đắc chí. Bây giờ tình huống trước mắt như dội cho hắn một chậu nước lạnh, rót từ đầu xuống. Như vậy xem ra, La Sư và những người Xuân Thu quan khác đã đoán, trên thuật pháp tu luyện, hắn hoàn toàn không có thiên phú gì. Nhận rõ điểm này, trong lòng Thẩm Lạc mặc dù rất thất vọng, nhưng lại không đến mức mất đi lòng tin. Lúc trước chưa đạt được công pháp, hắn thời khắc đứng trước tử vong nguy hiểm, phải ra sức chiến đấu cầu sinh. Bây giờ tình huống so với hắn dự đoán kém một chút mà thôi, cứ tiếp tục tu luyện là được. Mặc kệ cần 4 năm hay là 5 năm, chỉ cần có cơ hội thành công, hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Mấy ngày sau, ban ngày Thẩm Lạc đều tới đầm cạn tu luyện, đêm thì gián khu quỷ phủ, thời khắc quan sát gối ngọc thu nạp tia sáng biến hóa. Có lẽ do đã bước vào luyện khí kỳ, cứ vậy ngày tiếp nối đêm, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Một đêm này, Thẩm Lạc như thường lệ xếp bằng ở trên giường, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào gối ngọc. Trong lòng của hắn nghi hoặc, tia sáng này mấy ngày liên tục đều đang không ngừng tụ hợp vào, nhưng gối ngọc kia thủy chung không có gì thay đổi. Vào thời khắc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Lạc cả kinh, lấy ngũ quan linh mẫn của hắn bây giờ, mặc dù vừa rồi lực chú ý phần lớn đặt ở trên gối ngọc, nhưng cũng không nên không phát giác được ngoài cửa có người tới chứ. Mà hiện tại đã hơn nửa đêm, ai tới lúc này? Hắn nhanh chóng gỡ khu quỷ phù trên người xuống, cũng nhét gối ngọc vào gầm giường, sau đó đứng lên mở cửa. Một bóng người mặc thanh bào đứng ở bên ngoài, lại là La đạo nhân. La sư, ngài sao lại tới đây? Mau vào. Thẩm Lạc vội vàng mời La đạo nhân vào trong phòng. Không cần. Ta đi ngang qua nơi này, thuận tiện tới xem một chút. Bây giờ khí sắc ngươi không tồi, xem ra về nhà một chuyến, thân thể khôi phục được không ít. La đạo nhân đứng tại cửa không động, chỉ là đánh giá trên dưới Thẩm Lạc một chút, nói ra. Tạ ơn La sư quan tâm, thân thể đệ tử đã khôi phục không ít. Ánh mắt Thẩm Lạc rũ xuống, lộ ra thần sắc cung kính. Vậy là tốt rồi, thân thể ngươi đã không còn đáng ngại, thu thập một chút đồ vật tùy thân, theo ta xuống núi một chuyến. La đạo nhân gật gật đầu, đột nhiên nói. Xuống núi. Thẩm Lạc khẽ giật mình. Đi bắt một con quỷ vật, Bạch Tiêu Thiên xuống núi chưa về. Điền Thiết Sinh hôm qua cũng được trưởng môn phân công ra ngoài làm việc, nên tiện nghi cho người đấy. La đạo nhân nhìn Thẩm Lạc một chút, nói. Thẩm Lạc nghe lời này, trong đầu cấp tốc phân tích lợi và hại, nhất thời không nói gì. Làm sao? Người không muốn đi. Chân mày La đạo nhân cau lại. Có thể làm việc cho La sư, là vinh hạnh của đệ tử. Chỉ là hỏa hầu tiểu hóa dương công đệ tử kém xa hai vị sư huynh, lỡ giữa đường xảy ra sai sót, chỉ sợ sẽ liên lụy La sư. Thẩm Lạc lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói. Nếu lúc trước, gặp được chuyện thế này, hắn chắc chắn vui vẻ đi theo. Nhưng bây giờ trên người hắn ẩn giấu không ít bí mật, thực sự không muốn để La đạo nhân pháp lực cao cường ở ngay bên cạnh, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị bại lộ. Ngươi sợ chết, chỉ bắt một con quỷ vật mà thôi, đến lúc đó không cần ngươi xuất lực, đứng ở một bên xem là được. La đạo nhân tự cho là đoán được tâm tư Thẩm Lạc, mỉm cười nói. Đa tạ La sư thông cảm, vậy cho đệ tử chuẩn bị một chút. La đạo nhân đã nói đến phân lượng này, trong lòng Thẩm Lạc biết sẽ không cách nào cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Mau mau thu thập xong, lập tức xuất phát. La đạo nhân nói một tiếng, quay người rời đi. Thẩm Lạc đi tới phía trước cung tiễn mấy bước, chờ La đạo nhân đi xa, nụ cười trên mặt dần dần tan biến, nổi lên vẻ u sầu. Bất quá rất nhanh hắn chấn định lại, thu thập xong tâm tình. Quay người trở về phòng thu dọn đồ đạc, mang theo hai bộ quần áo. Tiểu lôi phù và khu quỷ phù vẽ trước đó cũng đều mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao chuyện hắn nghiên cứu phù lục, sớm đã là sự tình bán công khai, cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Thẩm Lạc liếc qua hộp đá trong tay, hơi chần chờ, sau đó cũng thu nó vào trong bao. Mặc dù mang hộp đá này ở trên người sẽ gia tăng phong hiểm, nhưng lưu tại Xuân Thu Quan, hắn càng không yên lòng. Cũng may hộp đá này cũng không ba động nguyên khí chút nào. La đạo nhân chỉ cần không tận mắt thấy, sẽ không chú ý tới. Dù không may mắn để La đạo nhân phát hiện, hắn cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói là lần trước về nhà xin được vật bảo mệnh cắt tường, không được tùy tiện mở ra. Bản dịch tại Bạch Ngọc S.A.C.H. lấy tác phong làm việc của La đạo nhân, hẳn là sẽ không mạnh mẽ chiếm đoạt đồ vật của hắn. Thu thập xong hết thảy, Thẩm Lạc vội vàng ra ngoài, đi tới chỗ ở La đạo nhân. Sao lại lề mề đến giờ, mau tới đây. La đạo nhân đã đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Lạc tới, nhíu mày khiển trách một tiếng.
Vâng.
Thẩm Lạc vội vàng tăng tốc bước chân, chạy tới. Đứng ở bên cạnh ta. La đạo nhân chỉ bên cạnh. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên một tia hoang mang, bất quá vẫn nghe lời đứng bên cạnh. La đạo nhân đưa tay lấy từ trong ngực ra một vật, lại là một tấm khăn tay màu trắng, mặt ngoài có từng đường vân giống như phù văn, toàn thân tản mát ra bạch quang nhu hòa, ở trong màn đêm khá dễ thấy. Thẩm Lạc nhìn thấy khăn tay màu trắng này, trong lòng hơi động, tựa hồ minh bạch cái gì. Một tay khác của La đạo nhân lấy ra phù lục màu lam, dán trên khăn tay màu trắng, trong miệng lẩm bẩm. Trên phù lục màu lam lập tức nổi lên từng đạo lam quang, rót vào trong khăn tay màu trắng. Phù văn mặt ngoài khăn tay màu trắng sáng lên, tản mát ra một đoàn bạch quang nhu hòa, từ trong tay La đạo nhân bay lên, lơ lửng ở phía trước, nhìn giống như một cái đèn lồng màu trắng. Cùng lúc đó, từng luồng khí tức lạnh buốt lập tức từ không khí xung quanh hội tụ tới, dung nhập vào trong khăn tay màu trắng, khiến cho khăn tay tản ra bạch quang càng thêm sáng tỏ. Đối với cỗ khí tức lạnh buốt này, Thẩm Lạc cũng không lạ lẫm, chính là thủy linh khí. Chương 82, mắt chó không biết nhìn người. Đợi khi hào quang từ khăn tay đạt tới một mức nào đó liền nghe một tiếng phốc, ngay sau đó, từng mảng mây mù màu trắng từ trong khăn tay tuôn ra, bay vờn quanh chiếc khăn mà không tan đi. Sau thoáng chốc, một đám mây trắng to cỡ gian phòng xuất hiện, lơ lửng dập dềnh giữa không trung, trông ý như một khối mảnh gỗ trôi nổi trong nước. Chứng kiến những biến hóa liên tiếp này khiến Thẩm Lạc kinh ngạc không thôi. La đạo nhân trông như tiện tay vẫy một cái, tức thì đám mây liền bay xuống dưới, nằm lơ lửng trước mặt hai người. Đi thôi, y dậm chân nhảy lên rồi vững vàng đứng yên. Thẩm Lạc nhìn đám mây mờ ảo, khẽ cắn răng rồi cũng tung người nhảy lên. Đám mây trông như sương mù lượn lờ nhưng khi chân đạp lên lại có một lực đẩy nâng thân người lên, cảm giác như đi trên đất bằng. Đám mây màu trắng này chịu trọng lượng của hai người mà không hề thấy dao động chút nào. Thẩm Lạc khẽ thở ra, đưa tay sờ sờ đám mây, cảm giác như một đám bông lạnh nhưng lại không cách nào nắm, bắt được. La sư, đây là bảo vật gì vậy ạ? Nội tâm càng thêm ngạc nhiên khiến hắn không nhịn được, hỏi. Đây là thủy vân đầu, phù khí sư phụ dùng thay cho việc chạy bộ, đứng cho vững. La đạo nhân hời hợt đáp rồi bắt đầu thi pháp thúc dục đám mây. Đám mây khẽ rung động, sau đó tung bay về phía xa xa, đồng thời độ cao cũng không ngừng tăng lên. Đám mây này lúc đầu bay khá chậm, nhưng theo thời gian tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt vận tốc gấp mấy lần tuấn mã, không ngừng lướt nhanh về phía trước. Lúc này trăng sáng treo cao trên bầu trời, chiếu sáng khá rõ cảnh vật giúp từ trên đây có thể thấy xuân thu quán phía dưới nhanh chóng thu nhỏ lại, thoáng cái trông chỉ nhỏ như nắm tay, cả tòa Thanh Hoa Sơn giờ trông chỉ như một tụ đất nhỏ. Thẩm Lạc chưa bao giờ đến nơi cao thế này, bất giác chân hơi nhũn ra, thêm gió mạnh táp vào mặt khiến việc mở mắt, hô hấp cũng khá khó khăn. Hắn vội vàng thu ánh mắt đang nhìn phía dưới lại rồi ngồi xuống. Một hồi lâu sau, tâm tư của hắn lúc này đã từ từ hồi phục, bản thân cũng dần quen với tốc độ này. Hắn lại lần nữa hướng xung quanh nhìn lên nhưng tâm thần không hề dao động như trước, trái lại trong lòng lại nổi lên chút kích động. Trên đầu là khoảng trời đầy sao bao la bát ngát, phía dưới là đại địa mênh mông vô cùng tận. Thoải mái bay lượn giữa trời đất chẳng phải chính là thứ hắn vẫn luôn hướng tới sao? Đây mới thực sự là tu tiên luyện đạo. Một ngày nào đó, Thẩm Lạc ta muốn bằng chính sức của mình bay lượn giữa trời đất như này. Nhìn qua trời đất rộng mênh mông, Thẩm Lạc siết chặt nắm đấm, lòng âm thầm thề. La đạo nhân để ý quan sát biểu cảm của Thẩm Lạc, bằng vào lịch duyệt của y tự nhiên sẽ đoán được Thẩm Lạc lúc này lòng đang nghĩ gì, có điều y cũng không lên tiếng động viên mà rất nhanh rời ánh mắt đi chỗ khác. Dưới ánh mắt y, Thẩm Lạc tư chất bình thường, thọ nguyên lại ngắn, không thể có bất kỳ thành tựu gì, lần này dẫn hắn đi mở mang tầm mắt cũng tính là lần cuối cùng y chiếu cố Thẩm Lạc. Lòng La đạo nhân nghĩ vậy, bên ngoài lặng yên vận pháp lực, thúc giục thủy vân đầu tăng tốc bay nhanh về trước. Sau hai canh giờ, khi sắc trời bắt đầu sáng rõ, bóng dáng một tòa thành dần dần hiện rõ ra trước mắt. Ánh mắt Thẩm Lạc thoáng sáng bừng lên. Hắn nhận ra đó chính là quê hương mình, Xuân Hoa huyện thành. Trên đường đi, hắn từ miệng La đạo nhân biết được điểm tới của chuyến đi này là một thôn trấn nằm cạnh Xuân Hoa huyện thành, gọi là Bạch Hà trấn. Nhìn thành trì phía trước càng lúc càng gần, hắn ẩm liễu lưới. Từ Xuân Thu quán tới Xuân Hoa huyện, người bình thường cưỡi khoái mã cũng mất trên dưới một ngày mới tới được, hôm nay lại chỉ mất thời gian ngắn như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng hời hợt của La đạo nhân thì có vẻ còn chưa dùng toàn lực thúc giục. Nếu hắn có thể có được phù khí như thủy vân đầu này, đi đường liền quá thuận tiện. La đạo nhân điều khiến thủy vân đầu bay thẳng về phía đông bắc, rất nhanh tới một thị trấn nằm ven sông. Bạch Hà Trấn so với trấn nhỏ cạnh Tùng Phiên huyện mà Thẩm Lạc từng nghỉ tạm thì lớn gấp mấy lần, độ phồn hoa cũng hơn xa, cửa hàng cửa hiệu mọc như rừng, đặc biệt là có rất nhiều tiệm vải. Cạnh bờ sông là một loạt tác phường nhuộm vải, đếm sơ có tới mấy chục nhà. Lúc này mới là sáng sớm nhưng cửa hàng bên đường đã nhao nhao mở cửa, công nhân trong các tác phường nhuộm vải cũng đã bắt đầu làm việc, từng xúc vải vóc lụa là được treo lên, theo gió phấp phới như vô số lá cờ phiêu đãng, trông thực hoàng tráng rực rỡ. Hai người sau khi hỏi thăm một chút, rất nhanh đi tới một đại viện bề thế trong trấn, đứng ngoài tường viện cũng có thể thấy đỉnh đài cao lâu bên trong, cánh cửa lớn màu đỏ trước sân viện đóng chặt, trên cửa treo một tấm biển có để hai chữ Mã Phủ to màu vàng kim. Nơi này chính là điểm đến của chuyến đi, Mã Gia, nhà buôn vải số 1 trấn Bạch Hà. Thẩm Lạc nhìn đại viện bề thế trước mặt, trong lòng khẽ động. Mặt trời lên cao tỏa ánh nắng rực rỡ, vạn vật bắt đầu tỉnh giấc. Thế nhưng phủ đệ trước mặt lại cho hắn một cảm giác âm u. Khắp xung quanh phủ tựa như bị một màn sương vô hình bao phủ khiến mặt trời không thể chiếu tới vậy. Quả nhiên có quỷ khí. Thẩm Lạc thầm tự nói, đồng thời nội tâm thoáng có phần đắc ý. Nhưng hắn chỉ nhìn đôi chút rồi vội vàng túi đầu, tránh để La Đạo Nhân phát hiện điểm khác thường. La Đạo Nhân lúc này đang cẩn thận đánh giá Mã Phủ trước mắt, hiển nhiên ý cũng phát hiện dị trạng ở đây, vẻ mặt lại không có bất kỳ điểm khác thường nào, tựa như đã nhìn quen lắm rồi. Đi gọi cửa đi. Sau một lúc lâu, La Đạo Nhân nói một câu rồi chắp tay sau lưng, quay người lại nhìn về phía xa xa. Thẩm Lạc vâng một tiếng rồi cất bước tiến lên, dùng sức đập cái vòng đồng lên cửa. Gõ một lúc lâu, đại môn mới két một tiếng mở ra, đồng thời một hán tử trung niên mặc áo màu lam, đầu đội mua xanh, mắt như mơ ngủ tiến đến ra. Niệm! Mới sáng sớm đã hai thằng tới xin tiền, mấy ngày nay trong phủ có việc, muốn hóa duyên thì kiếm chỗ khác, biến mau, biến mau. Hán tử trung niên đưa ánh mắt lờ đờ liếc nhìn hai người xong nóng nảy quát lớn. Thẩm Lạc mới tới, vốn định lịch sự nói chuyện, thay La sư giao thiệp, nhưng gã này lời lẽ quá đáng, dùng lỗ mũi nhìn người khiến trong lòng hắn không khỏi tức giận, lập tức nghiêm giọng quát. Nô tài chó chết, mở cặp mắt chó đuôi của ngươi ra, vị này chính là Xuân Thu Quán, La chân nhân, nhận lời mời từ Mã đại viên ngoại mà tới, còn không mau đi thông báo, làm trễ nải thời gian, coi chừng chặt đôi chân chó của ngươi. Hán tử trung niên nghe xong thì thân thể run lên bần bật, cảm giác buồn ngủ bay biến quá nửa. Gã một lần nữa liếc nhìn hai người một già, một trẻ trước mặt rồi vội vàng thay đổi sắc mặt, vừa cúi đầu khom lưng liên tục nói xin lỗi đồng thời lui nhanh lại khép hờ cửa lớn, đoạn nhanh chóng chạy vào phía trong phủ. Chỉ một chốc sau, cửa lớn Mã phủ một lần nữa mở ra. Một nam tử trung niên bụng vệ bộ dáng như quản gia và một lão giả vận y phục màu xanh cùng đi xuống rồi bước nhanh ra. Nhị vị phải chăng là tiên trưởng Xuân Thu Quán? Hạ nhân vô lễ, không tiếp đón từ xa, kính xin nhị vị thứ lỗi. Nam tử trung niên thấy La Đạo Nhân vẫn nghiêng mình chắp tay sau lưng như cũ liền vội vã chắp tay thi lễ với Thẩm Lạc, thái độ cung kính dị thường. Chương 83, chuyện ma quái. Vị này là gia sư La Đạo Nhân, trưởng lão Xuân Thu Quan, tại hạ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cũng không chấp nhặt với người gác cổng, tự báo ra môn. Nguyên lai là La tiên trưởng, Thẩm tiên trưởng. Nam tử trung niên thi lễ lần nữa. Ngươi chính là Mã Tư Mặc viết thư đến Xuân Thu Quan sao? Ngươi và Mã Hưng Minh có quan hệ thế nào? Lúc này La Đạo Nhân mới quay đầu nhìn lại, mở miệng hỏi. Mã Hưng Minh chính là tằng tổ phụ tại hạ. Mã Tư Mặc bị ánh mắt La Đạo Nhân quét qua, toàn thân giật mình một cái, nghiêm túc đáp. Có ra phả không? La Đạo Nhân lại hỏi. Có, xin mời đạo trưởng xem. Mã Tư Mặc tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong, lấy từ trong ngực ra một quyển sách có phong bì lụa đen, đưa tới. Thẩm Lạc vội đưa tay tiếp nhận. Hai tay dâng lên La Đạo Nhân. La Đạo Nhân cầm cuốn sách, chỉ tùy ý lật một cái, rồi ném ra phả lại cho Thẩm Lạc. Mã Hưng Minh năm đó từng học nghệ tại Xuân Thu Quan, mặc dù không có thành tựu gì, nhưng cũng lập xuống một ít công lao cho bản quan. Bởi vậy trong quan ban cho hắn một tín vật, hiện tại nếu ngươi là hậu nhân Mã Hưng Minh, dựa theo quy củ Xuân Thu Quan ta, ngươi có một cơ hội thỉnh cầu Xuân Thu Quan tương trợ. La Đạo Nhân xoay người lại, nghiêm mặt nói. Đa tạ đạo trưởng. Mã Tư Mặc đại hỉ, liên tục thở ra. Sau đó cung thỉnh hai người nhập phủ. Đi vào đại môn, cảnh sắc phía trước sáng tỏ thông suốt, là một mảnh sân nhỏ hình vuông lớn gần mẫu, ở giữa là một con đường đá xanh rộng hai trượng, thông hướng bên trong chính sảnh trắng lệ. Bên trái đường đá xanh là một hoa viên, đủ các loại hoa cỏ cây cối. Bên phải là một hồ nước, trên đó xây vài tòa thủy các lâu, kết nối với nhau bằng những cây cầu, trong hồ nổi lên một tầng lá sen xanh biếc, vài đóa hoa sen phấn hồng tô điểm bên trong. Trái phải sân nhỏ còn có một thiên viện. Nơi đó cũng phòng xá san sát, đình đài lầu cát, chỉ là do cách tường viện nên thấy không rõ lắm. Mấy người xuyên qua sân nhỏ, đi vào chính sảnh ngồi xuống. Hai thị nữ trẻ tuổi tú lệ dâng lên nước trà. Mã cư sĩ, trong thư ngươi viết cho bản quan chỉ hàm hồ đề cập trong phủ có quỷ quái, cụ thể là dạng quỷ vật gì? Có ai tận mắt thấy không? La đạo nhân nhấp một ngụm trà, cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hộ viện lão vương gác đêm thấy được, nghe nói là hồng y nữ quỷ. Bất quá hắn cũng không thấy rõ, đã bị dọa cho ngất, qua ngày sau thì ngã bệnh, đến nay còn chưa xuống giường. Sau đó mấy con hắc cẩu hộ viện nuôi trong nhà liên tiếp bị chết, lúc chết đều thất khiếu chảy máu. Còn có vài chỗ trong nhà, mỗi sáng sớm đều không biết tại sao lại thêm ra một bài nước thối tanh, có khi phía trước sảnh, có khi sau hậu viện, còn có một lần xuất hiện trong phòng ngủ ta. Mã Tư Mặc vừa nói, vừa dùng tay áo lau mồ hôi rỉ ra trên trán, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Thẩm Lạc đứng ở một bên, vừa nghe Mã Tư Mặc nói sự tình quỷ dị, vừa đánh giá bốn phía, càng phát giác tòa nhà lớn trang trí xa hoa này có một cô âm trầm không nói ra được. Trước mắt mặc dù chỉ chết mấy con chó, còn chưa mất nhân mạng, nhưng mà ai biết mấy ngày nữa sẽ thế nào. Là tiên trưởng, ta nguyện ý ra 100 lượng hoàng kim dâng cho Xuân Thu Quan, khẩn thỉnh ngài hàng yêu trừ quỷ, cứu Mã gia ta. Mã Tư Mặc càng nói càng sợ sệt, cuối cùng thanh âm hơi run rẩy, đứng dậy chắp tay nói. Mã cư sĩ khách khí, nếu thật sự có quỷ vật làm hại, bần đạo đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trong mắt La đạo nhân hiện lên vẻ hài lòng, nhưng trong miệng nói ra mây trôi nước chảy. Mã Tư Mặc nói cảm ơn liên tục, cảm xúc lúc này mới bình phục được chút. Chỉ dựa vào lời Mã cư sĩ nói, còn chưa thể phán đoán ra quỷ vật thế nào. Vị hộ viện còn nằm trong phủ không? Bần đạo muốn gặp hắn hỏi thăm một ít chuyện. La đạo nhân trầm ngâm một chút, nói thêm. Cái này, thật sự là không trùng hợp, lão vương lúc đầu dưỡng bệnh trong phủ, hôm qua người nhà của hắn không yên lòng, tới đưa về nhà rồi. Mã Tư Mặc xoa xoa mồ hôi trôi trên mặt, hơi chần chờ nói. À, không sao, Mã cư sĩ nói trong nhà mỗi đêm đều sẽ thêm ra một bãi nước đọng tanh hôi, từ trên vật này cũng có thể nhìn ra một chút. Không biết tối qua trong nhà có xuất hiện nước đọng này không? La đạo nhân lại hỏi. Có, xuất hiện trong hậu viện, chỉ là vật kia quá hôi thối, nên ta đã để hạ nhân quét dọn cỏ rửa mất rồi. Mã Tư Mặc hạ thấp đầu, lung tung nói. Mấy con hắc cẩu chết đi kia còn không? Ngươi không xử lý sạch sẽ chứ? La đạo nhân im lặng, dừng một chút lại hỏi. Hắc cẩu vẫn còn. Mã Tư Mặc lập tức ngẩng đầu, mừng khấp khởi nói. La đạo nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay, để Mã Tư Mặc mang chính mình đi. Một lát sau, một gian phòng hậu viện cất giữ tạp vật, La đạo nhân nửa ngồi trên mặt đất, lật xem ba con hắc cẩu bị chết. Thẩm Lạc thì không người đứng sau lưng La đạo nhân. Mã Tư Mặc thì sợ sệt, đợi ở bên ngoài không dám vào. Chó chết đã lâu, thân thể khô quắt, thất khiếu chảy ra máu tươi đã khô, từ trên mặt chó vặn vẹo có thể nhìn ra tràn ngập cực độ hoảng sợ, tựa hồ thấy thứ gì đó phi thường đáng sợ. Thẩm Lạc thấy tử trạng ba con hắc cẩu, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, trong đầu không tự chủ hiện ra trong ngộng cảnh sơn thôn gặp phải quỷ vật tóc dài kia. La đạo nhân sờ tay lên thân con hắc cẩu, lại bấm tay điểm ở hai mắt mi tâm, sau một lát thu ngón tay về. La sư, tử trạng những hắc cẩu này quỷ dị, rốt cuộc là chết thế nào? Thẩm Lạc thấy lao dừng tay, tiến lên nhẹ giọng hỏi. Thất khiếu chảy máu là biểu hiện bị hút sạch tinh khí mà chết, quỷ vật bình thường đều có năng lực này, không nên ngạc nhiên. La đạo nhân lơ đến nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng âm thầm buông lỏng, la sư nắm chắc thì tốt rồi. La đạo nhân tựa hồ đã hiểu sự tình muốn giải, không tiếp tục để ý những chó chết này nữa, quay người đi ra hậu viện. Thẩm Lạc vội vàng đuổi theo. La tiên trưởng, có tra được gì không? Ngoài viện, Mã Tư Mặc chào đón hỏi. Hết thể nằm trong lòng bàn tay, bất quá còn cần xác nhận lại một chút, làm phiền Mã cư sĩ mang bọn ta đi quanh phủ một chút. La đạo nhân nói. Mã Tư Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức tự mình mang hai người đi một vòng quanh Mã phủ. Thẩm Lạc biết La đạo nhân đang tìm chỗ ẩn thân quỷ vật kia, đi theo phía sau âm thầm lưu ý. Hai người đi từ hậu viện tới cửa chính đại viện, lại đến tả hữu thiên viện, tìm khắp toàn bộ phủ đệ, nhưng cũng không thấy gì. Không đúng. La đạo nhân cau mày, tự lẩm bẩm. La sư, quỷ vật kia có phải từ bên ngoài tới không? Hiện tại là ban ngày, có khi nó đã chạy mất rồi. Thẩm Lạc suy đoán. Sẽ không, toàn bộ Mã phủ âm khí vần quanh, quỷ vật kia tuyệt đối trốn ở nơi đây, xem ra trốn phi thường bí ẩn, không dễ tìm được. La đạo nhân lắc đầu, nói. La tiên trưởng, tìm không thấy quỷ vật kia sao? Mấy lần trước mời các pháp sư tới cũng đều như thế, vậy phải làm sao bây giờ? Mã Tư Mặc hề phải không thôi. Mã cư sĩ không cần lo lắng, chỉ là quỷ quái tiểu thuật, ta tự có biện pháp làm nó hiện thân. La đạo nhân bị quét đi một chút mặt mũi, hừ lạnh nói. Lão lập tức phân phó Mã Tư Mặc chuẩn bị nến hương, bàn thờ, lại thêm một ít giấy vàng và chu sa. Mã Tư Mặc trước đó đã mời qua mấy pháp sư, những vật này đã sớm chuẩn bị đầy đủ, nghe vậy lập tức sai người đem tới. Dựa theo La đạo nhân an bài, bàn thờ được bày ra tại trung tâm chủ viện, phía trên trưng nến hương và trái cây, tạo thành một cái pháp đàn. Chương 84, Thất tinh trận. La đạo nhân để cho Mã Tư Mặc nhóm lửa bảy chân đèn, chia đều cho các bàn chung quanh, tạo thành hình dạng bắt đầu thất tinh trận. Trong lúc nhất thời, trong viện khói lửa bay lầy trời, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy tâm thần vì vậy mà dần ổn định lại. Sắc mặt của Mã Tư Mặc cũng chấn định lại vài phần, khi thấy La đạo nhân bố trí đâu vào đấy. La đạo nhân nghiêm nghị đứng ở chính giữa bảy chân đèn, cắn vỡ ngón tay, âm thầm vận khởi công pháp, liên tiếp bắn ra bảy giọt máu tươi, vừa hay rơi vào phía trên bảy tòa chân đèn đang bừng bừng hỏa diễm. Phốc suy một tiếng, tại bảy tòa chân đèn bỗng nhiên hỏa diễm to lên gấp bội, bốc cháy hừng hực. Mã Tư Mặc thấy vậy không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Mấy ngày nay pháp sư mà hắn mời tới đều là cùng một hạng người đùa nghịch đến rồi lại đi, đồng dạng diễn cùng một loại kịch, thần thông hàng thật giá thật như thế này cũng là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy, xem ra nhà mình là chân chính được cứu rồi. Mã Tư Mặc trong lòng kích động, ánh mắt nhìn về phía La đạo nhân biến chuyển rất nhiều. Hô! Lần này thôi động thất tinh pháp trận, tinh huyết hao tổn cực lớn, việc này qua đi, bần đạo ít nhất cũng phải tĩnh tu 3 năm mới có thể khôi phục. La đạo nhân thân hình lảo đảo một chút, thở dài một hơi nói ra. Đại tiên vì sự tình của Mã gia ta, vậy mà hao tổn nhiều tu vi như vậy, tại hạ thành tâm quyên góp 200 lượng hoàng kim, đền bù tổn thất của đại tiên. Nhưng mà ác quỷ kia, ngàn vạn lần ngài phải diệt trừ nó giúp ta a. Mã Tư Mặc nói xong ý định, lập tức nói ra lời này. Mã cư sĩ yên tâm, thất tinh đại trận đã phân bố, ác quỷ kia dù có lợi hại hơn nữa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bần đạo. La đạo nhân hơi nhai răng, hàm răng trắng như tuyết khúc xạ với ảnh lửa, trông rất là sáng lạ. Thẩm Lạc đứng ở bên cạnh nghiêm mặt, vội vã cúi đầu xuống, nhịn xuống ý cười ở trong lòng. Khí tức trên người La đạo nhân làm gì có giảm xuống chút nào, làm gì ra mà hao tổn nhiều tu vi, về phần lửa đèn đột nhiên bành trướng, chính là La đạo nhân nhân lúc bắn bảy giọt máu kia mà nhanh tay đẩy ra bảy tia pháp lực. Nếu không phải mình hiện tại đã là một gã tu sĩ luyện khí kỳ, có thể nhìn ra trong đó một chút ý vị, có khi đồng dạng với nhóm người Mã Tư Mặc, đối với cách gọi thần minh này. Xưa nay La đạo nhân luôn thể hiện một bộ dáng lãnh khốc, gõ lên gậy trúc rất là thành thạo. La đạo nhân nghỉ ngơi một chút, ngồi vào bàn bắt đầu vẽ bừa. Thẩm Lạc nhìn La đạo nhân vẽ là một loại phù lục có chút tương tự với khu quỷ phù, hắn vội ngưng thần quan sát, bất quá La đạo nhân vẽ rất nhanh, bút pháp càng là làm cho người hoa mắt, một tấm tiếp lấy một tấm cơ hồ không có dừng lại. Chốc lát ngắn ngủi, liền vẽ được hai mấy tấm mang đi ra. Đem những phù lục này dán vào tất cả các gian phòng của quý phủ, còn có trong sân nhỏ, phải bảo đảm không có bỏ sót nơi nào, đồng thời gọi tất cả mọi người trong phủ đến nơi này. La đạo nhân đem một tấm bùa chú lưu lại trên bàn thờ, mặt khác giao lại hết cho Mã Tư Mặc, trịnh trọng phân phó nói. Mã Tư Mặc không dám chậm trễ, lập tức sai mấy tên hạ nhân, chia ra mang phù đi dán, sau đó đem một nhà già trẻ, còn có cả người hầu đều gọi vào trong viện, khoảng chừng 20-30 người, như mẹ của Mã Tư Mặc đã 70 tuổi kia, nên mọi người dùng giường mềm khiêng ra ngoài. La đạo nhân thấy mọi người đã đến đông đủ, bèn lật tay ra sau rút thanh bảo kiếm treo sau lưng ra, thật ra là một thanh kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ thân kiếm đỏ thẫm, hoa văn rõ ràng, từ khoảng cách xa cũng có thể cảm giác được thân kiếm tản mát ra một cỗ chính khí át tả. Hảo cho một thanh kiếm gỗ đào. Thẩm Lạc mắt sáng lên. Hắn nhìn qua không ít thư tịch, đối với loại này kiếm gỗ đào đạo gia thường dùng để xua đuổi tà vật có một chút hiểu sơ qua, biết gỗ đào lại tên hàng long mục, đồ phạt tà khắc quỷ hiệu quả, và lại thụ linh càng lớn, màu sắc càng đậm, khả năng trừ tà cũng càng mạnh. Màu sắc bình thường của gỗ đào là màu vàng nhạt, nếu trên 30 năm mới có thể chuyển biến thành màu phấn hồng, mà muốn đạt tới màu đỏ thẫm, không phải đào già trăm năm thì không thể. Càng khó hơn chính là, đối với chuôi kiếm gỗ đào này của La đạo nhân cũng không có một chút vết cháy nào cả. Nội ẩn chi khí trăm năm của gỗ đào không có chút nào tổn hại, tuyệt đối là một thanh bảo khí chém quỷ. La đạo nhân từ ngực lấy ra một tấm phù lục màu xích hồng, dán vào trên chuôi kiếm, thân kiếm lập tức nổi lên một tầng hồng mang, lực lượng trừ tà của gỗ đào cùng lực lượng của phù lục dung hợp lại một chỗ, sức mạnh tăng mấy lần. Từ thân kiếm tràn ra một cỗ pháp lực cường đại, dẫn tới bầu không khí phụ cận đều ẩn ẩn phát ra một trận rung động ông ông. Người Mã phủ mắt thấy cảnh này, đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, từng người nhìn không chớp mắt. Thẩm Lạc cũng là âm thầm bội phục, cùng so sánh với những người khác, hắn càng có thể cảm nhận được giờ phút này kiếm gỗ đào tản ra một cỗ khí tức kinh người, so với hắn thôi động thanh phù xoa kia không chỉ lợi hại hơn gấp mấy lần. Đương nhiên, cũng là bởi vì pháp lực hắn bây giờ quá mức yếu ớt, xa xa không có kích phát ra toàn bộ uy năng của phù xoa. La đạo nhân kích phát ra uy năng của kiếm gỗ đào, nhưng không có lập tức thi triển, đột nhiên đối với Thẩm Lạc vẫy vẫy tay. "La sư." Thẩm Lạc hơi kinh ngạc, lập tức đi tới. Ngươi cầm vật này, đứng ở một bên. La đạo nhân từ trong ngực lấy ra một vật, đưa tới, lại là một lá cờ màu vàng dài 3 xích. Lá cờ trên dưới đều có một cái thái cực đồ, ở giữa vẽ 7 viên ngôi sao 5 cánh, cũng bày biện ra hình bắt đầu thất tinh, lại là một mặt thất tinh phiên thường gặp của đạo gia, trên đỉnh dán một tấm phù vàng, tản mát ra từng tia sóng pháp lực, hiển nhiên lại là một kiện phù khí. Thẩm Lạc thất kinh với thân gia phong phú của La đạo nhân, trong miệng đáp ứng một tiếng, rất cung kính tiếp nhận thất tinh phiên, theo lời đứng ở bên cạnh La đạo nhân. Vào thời khắc này, mấy tên hạ nhân kia đều trở về, báo cáo đã đem tất cả phù lục dán hết. Các ngươi đều lùi sang bên cạnh, có thể yên lặng đứng nhìn. La đạo nhân gật gật đầu, phất tay để đám người thối lui, dưới chân bộ cương đập đấu. Hắn liền chuyển mấy vòng, đông nhiên hét lớn một tiếng, trong tay kiếm gỗ kéo một đường kiếm hoa, mãnh liệt đâm ra, mũi kiếm điểm tại tấm phù lục ở trên bàn thờ. Trên phù lục phù văn tức khắc đều sáng lên, tản phát từng tầng hồng quang. Một cỗ ba động vô hình từ trên phù lục bộc phát, hướng phía chung quanh nhanh chóng dập dờn mà đi, ánh nến chung quanh bàn thờ cũng đều léo lên. Cùng lúc đó, tại các nơi mã phủ cũng tản phát ra từng đoàn hồng quang lóa mắt, đều tại những phòng có dán phù lục, tất cả cũng đều phát sáng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mã phủ đều bị từng đoàn hồng quang bao phủ. Mọi người trong viện mắt thấy cảnh này, đều ngừng thở, thở mạnh không dám thở. Vào thời khắc này, phù lục dán tại trung tâm thiên viện bay vụt lên, rồi rơi vào một chỗ hẻo lánh ở sân nhỏ, nơi này có một mảnh rừng trúc tươi tốt, sâu bên trong rừng trúc còn có một gốc hoại lớn, cành lá tươi tốt, nhìn tối thiểu thụ linh cũng có đến 4-50 năm. Phù lục bay vụt đến dưới tàng cây hòe, không gió tự cháy, hóa thành một hỏa cầu màu xích hồng, sau đó hướng mặt đất như tia chớp nện xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm muộn, hỏa cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa tinh, bất quá phía dưới mặt đất lá trúc cành khô bị đều thổi bay, lộ ra một miệng giếng vứt bỏ tối đen như mực. Trong giếng vang lên tiếng nước chảy hào hào, ngay lúc đó một cỗ hắc khí từ đó xông ra, tản mát ra một cỗ sát khí cuồng bạo. Trong chủ viện, La đạo nhân đôi mắt sáng lên, há mồm phun ra một ngụm bạch khí, chui vào bên trong thất tinh phiên. Trên lá cờ hoàng mang lập tức đại thịnh, thất tinh đồ tất cả đều được thắp sáng, bắn ra 7 đạo hoàng mang, chụp vào hướng phía trước trên mặt đất. Chương 85, chém yêu. Thẩm Lạc cảm thấy thất tinh phiên trên tay trong nháy mắt trở nên nặng dị thường, tựa hồ từ lá cờ vải biến thành cờ sắt, cơ hồ nắm không nổi. Hắn âm thầm vận chuyển tiểu hóa dương công, hai tay tăng lực đạo, lúc này mới miễn cưỡng giơ lên được. Vào thời khắc này, La đạo nhân quát khẽ một tiếng, kiếm gỗ đào tuột tay bắn ra, hóa thành một đạo hồng quang như lưu tinh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, đâm vào trên thất tinh phiên. Hoàng mang trên lá cờ ba động cùng một chỗ, kiếm gỗ đào vậy mà chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chỗ kiếm gỗ đào đâm chúng đột nhiên vỡ ra một cái khe, trong khe hở là một mảnh đen kịt, tựa hồ liên thông đến một chỗ hắc ám nào đó. Cơ hồ đồng thời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong thiên viện bên trái truyền đến, là thanh âm của nữ tử, tựa hồ bị tổn thương gì. Nghe tiếng, thân thể đám người mã phủ run lên, nhao nhao dựa sát vào nhau, cũng không dám thở mạnh. Thẩm Lạc trước đây đã kinh lịch trong ngộng, lá gan đã sớm tôi luyện hơn người bình thường, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lông mày hơi nhíu lên. Tiếng thét này mặc dù thê lương, nhưng không có vẻ gì suy yếu, hiển nhiên đối phương mặc dù bị thương nhưng chưa chết. Không đúng. Chúng một kiếm này, vậy mà không chết. La đạo nhân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết kia đột nhiên chuyển hóa thành tiếng gầm sắc nhọn. Sắc mặt La đạo nhân cũng theo đó ngưng tụ, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, tựa hồ đang cách không thôi động kiếm gỗ đào. Trong giếng cạn ở rừng trúc thiên viện bên trái vang lên thanh âm va chạm ầm ầm, tựa hồ có người giao thủ phía dưới. Miệng giếng tuôn ra từng đoàn hắc khí ô uế, trong viện lập tức bị một cỗ hàn khí lạnh lạnh bao phủ. Nhiệt độ chủ viện nơi này cũng giảm đột ngột, một cỗ khí tức lạnh lẽo cấp tốc lan tràn tới. Trong viện, đám người mã gia đều kinh hãi, không biết ai hô lớn một tiếng, tất cả mọi người hoảng sợ bỏ chạy ra hướng sân nhỏ bên phải, có mấy người quá mức bối rối, té ngã trên mặt đất, tràn diện hỗn loạn không gì sánh được. Thẩm Lạc nhìn đám người mã gia chật vật không chịu nổi, đang muốn mở miệng trấn an bọn họ không nên sợ hãi. Vào thời khắc này, trong khe hở thất tinh phiên trên tay hắn vang lên tiếng ù cục, một cỗ hắc khí từ đó tuôn ra, lập tức quấn quanh trên người hắn. Kinh mạch toàn thân hắn lập tức lạnh buốt nhói nhói một trận, nửa người trong nháy mắt trở nên tê liệt. Thẩm Lạc kinh hãi, còn không chờ hắn thi pháp ứng phó, dương cương chi khí thể nội đã cảm giác được quỷ khí xâm nhập, lập tức tự hành vận chuyển hộ thể. Một cỗ hồng quang sáng tỏ từ trên người hắn nở rộ, tràn ngập toàn thân hắn, lập tức ngăn cách những hắc khí kia. Cảm giác thân thể tê liệt cũng tiêu tán hơn phân nửa. Hoàng bét. Thẩm Lạc nheo mắt, nhớ tới La đạo nhân đang bên cạnh, trong lòng thầm hô không ổn. Giờ phút này cho thấy trình độ tiểu hóa dương công của hắn xa xa không chỉ vừa mới nhập môn. Bất quá tâm niệm Thẩm Lạc thay đổi thật nhanh, cũng không thu liễm dương cương chi khí, quanh người lưu chuyển hường quang, ngăn cản quỷ khí chung quanh, con mắt liếc về phía La đạo nhân bên cạnh. Lúc này hai tay La đạo nhân đang bấm niệm pháp quyết như bánh xe, tựa hồ đang chiến đấu kịch liệt với đối phương, không chú ý tới tình huống nơi này. Nghiệt chướng, thật cho là ta trừ không được ngươi sao? La đạo nhân bỗng nhiên quát một tiếng chói tai, nhanh chóng vạch một cái nơi lòng bàn tay, máu tươi lập tức chen trúc ra, nhuộm đỏ hai bàn tay. Hai tay lão đồng thời đại phóng hồng quang, chỉ là hồng quang trong tay trái sáng tỏ lóa mắt, tràn ngập dương cương khí tức. Còn hồng quang trên tay phải tinh thuần nội liễm, có loại cảm giác cấm nu. Bốt một tiếng, hai tay lão giao nhau cùng một chỗ, kết thành một cái pháp ấn kiếm chỉ, trong miệng thấp giọng tụng niệm chú ngữ. Hồng quang trên hai tay lập tức cuốn quanh, giao nhau cùng một chỗ. Mà sân nhỏ sát vách vang lên thanh âm kiếm rít, một đạo hồng quang từ trong giếng ở rừng trúc kia bắn ra, chính là thanh kiếm gỗ đào kia. Nhưng nó bị mấy đạo hắc khí giống như xúc tu một mực cuốn quanh. Trong giếng phía dưới quần quận hắc khí, càng có nhiều hắc khí từ trong giếng tuôn ra, cuốn về phía kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào quay tít một vòng, trên thân kiếm đột nhiên dâng lên hai cỗ hồng quang, cuốn lẫn nhau. Chanh! Một tiếng giống như kim thiết giao kích, một đạo kiếm khí màu đỏ to lớn dài hơn một trượng ngưng tụ thành, càng tỏa ra hồng quang ấm áp sáng tỏ. Hắc khí cuốn quanh trên kiếm gỗ đào lập tức nhanh chóng bốc hơi, hóa thành hư vô. Hắc khí quần quận bay đến cũng bị kiếm khí tản ra hồng quang ấm áp chiếu chúng, lập tức như băng tuyết gặp tiểu dương, nhanh chóng hòa tan. Âm dương pháp kiếm, chém quỷ diệt yêu. Cặp mắt La đạo nhân bỗng nhiên trừng lớn, hai tay giơ cao, sau đó ra sức chém xuống hư không một cái. Kiếm khí màu đỏ sắt vách viện bỗng nhiên lóe lên hồng quang, chiếu rọi đến hơn phân nửa sân nhỏ lóng lánh ánh sáng đỏ, sau đó trùng điệp chém xuống, không khác gì động tác của La đạo nhân. Xoẹt một tiếng, hắc khí phiêu đãng trong viện bị tùy tiện chém thành hai nửa, nhanh chóng bốc hơi biến mất. Ma khí kiếm màu đỏ lóe lên biến mất không còn tăm tích, sau một khắc như thuấn di trống rông xuất hiện trước giếng cổ bị vứt bỏ kia, đánh xuống như long trời lở đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Miệng giếng bị vứt bỏ bạo liệt ra, đá vụn khói bụi vẩy ra, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu lớn gần trượng. Cây hoè già bên cạnh cũng bị nổ tận gốc, ngã trên mặt đất. A! Một tiếng thét bén nhọn làm cho màng nhĩ nhói nhói đau, nhưng rất nhanh liền suy yếu. Vốn âm khí bao phủ toàn bộ mã phủ, giờ phút này cũng chậm chậm tan đi, ánh mặt trời dần chiếu xuống. Các nơi trong phủ đệ sáng tỏ ấm áp không nói ra được, có loại cảm giác bát khai vân vụ gặp thanh thiên, trừ sạch mây mù thấy trời xanh. Hắc khí trên thất tinh phiên cũng không còn tuôn ra. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, vội vận chuyển tiểu hóa dương công, xua tan hắc khí thể nội. Mà những người mã ra chật vật bỏ chạy kia, cũng dần dần thấy được nguy cơ được giải trừ, nhao nhao ngừng chạy trốn, nhìn sang hai người La đạo nhân bên này. Giờ phút này hồng quang quanh quẩn trên tay La đạo nhân đã biến mất, trên mặt lộ vẻ tái nhợt, nhưng giữa thần sắc cũng có chút hưng phấn, đưa tay vẫy một cái. Chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo hồng quang từ sắt vách trong sân bay trở về, rơi vào trước người lão, chính là thanh kiếm gỗ đào biến mất kia. Độ sáng phù lục xích hồng trên kiếm gỗ đào đại giảm, hiển nhiên đã tiêu hao rất nhiều, kiếm khí chung quanh cũng đã biến mất, trên mũi kiếm thình lình đính một quỷ ảnh màu đỏ cao ba thước, lại là một nữ tử mặc váy đỏ. Da thịt tay chân nữ tử hư thối, rất nhiều nơi lộ ra xương cốt trắng nếu, nhìn phi thường buồn nôn, bộ mặt bảo tồn xem như hoàn hảo, hình dáng nhìn rất là thanh tú, chỗ mi tâm còn có một nốt ruồi duyên đỏ tươi. Nhưng trong mắt lại tràn đầy hung quang ngang ngược, gầm thét với La đạo nhân không thôi, thân thể càng ra sức dãy rủa, muốn thoát ly kiếm gô đào trói buộc. Bất quá quỷ lực thể nội nữ quỷ này hoàn toàn không còn, thân thể đã trở nên gần như trong suốt, phảng phất lúc nào cũng có thể phiêu tán, bất luận nó cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối cũng không thể rời khỏi kiếm gỗ đào. Thẩm Lạc tò mò dò xét nữ quỷ váy đỏ này, âm thầm so sánh với quỷ vật tóc dài trong ngộng, quả nhiên vẫn là con quỷ vật trong ngộng dữ tợn đáng sợ hơn. Chỉ là nếu luận thực lực, quỷ vật trước mắt này tự nhiên càng lợi hại hơn. Nghiệt chướng, còn không đền tội. Thu. La đạo nhân quát chói tai một tiếng, lật tay lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ màu đen, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Chương 86, chân tướng. Ngay lập tức túi nhỏ từ trong tay bay lên, miệng túi phát ra một vòng hắc quang, tức thì một cỗ hấp lực bao quanh quỷ ảnh kia lại. Sau đó hắc quang lóe lên, nữ quỷ váy đỏ liền bị hút vào trong túi, tất cả quỷ khí trong viện lập tức biến mất. Kia! Con quỷ vật kia đã bị diệt trừ. Mã Tư Mặc nơm nớp lo sợ đi qua dò hỏi, sợ đến mức bờ môi tím tái. Tới bây giờ gã cũng không biết, trong sân nhà mình lại ẩn giấu một con quỷ vật khủng bố đến như vậy. Mã cư sĩ yên tâm, quỷ vật đã bị diệt trừ. Quý phủ sẽ không còn bị quấy rối. La đạo nhân thu hồi túi nhỏ màu đen còn có kiếm gỗ đào, lại trong tay Thẩm Lạc tiếp nhận lấy thất tinh phiên, nói: cảm ơn rất nhiều, hai vị đúng là thần tiên sống, nhưng quỷ vật kia sao lại chạy đến nhà ta?" Mã Tư Mặc nghe lời này, nhẹ nhàng thở ra, lại không hiểu được bèn hỏi. Thẩm Lạc khẽ giật mình, nghe vậy mới nghĩ đến vấn đề này, nhìn về phía La đạo nhân. Thần sắc của La đạo nhân cũng sững sờ, giống như cũng không nghĩ tới nó. Y suy nghĩ trong giây lát, sau đó đi về hướng sắt vách của thiên viện, Thẩm Lạc cũng lập tức đi theo. Mã Tư Mặc mang tin quỷ vật đã bị diệt trừ nói cho đám người Mã gia biết, để bọn họ trở về phòng của mình, rồi chính mình lập tức đuổi theo sau. La đạo nhân đi tới giếng cổ bên cạnh thiên viện, tại phụ cận dò xét một phen, lông mày không khỏi cau lại, rõ ràng không thu hoạch được gì. La đạo nhân bèn nghiền ngẫm, nhìn dưới chân một chút, sau đó con người nhảy lên nóc nhà của một phòng ốc cao lớn gần đó. Sau đó, y quan sát bốn phía ở xa, lập tức trên mặt lộ vẻ chợt hiểu, cả người nhẹ nhàng nhảy xuống. Bạch Hà Trấn mặc dù nằm trên vùng đất phì nhiêu, giao thông tiện lợi, nhưng phong thủy cũng không quá tốt. Từ ngoài trấn có dòng sông chảy qua tạo ra hình vòm bạch ngọc sách, từ chỗ hình vòm lại có một dòng suối nhỏ chảy đến thôn trấn của các ngươi, địa hình như thế được xưng là cung biếu địa, dễ tụ âm khí. Cũng may địa hình cung biếu địa của Bạch Hà Trấn không quá rõ ràng, nên âm khí tụ tập đến không nhiều, mà trên trấn nhân khẩu lại thịnh vượng, sinh khí thịnh vượng, đủ để xua tan những âm khí kia. Nhưng giếng nước ở nhà người lại liên thông mạch nước ngầm trong lòng đất, bên giếng lại có một gốc cây hoại già, cây hoại tụ ám chiêu quỷ, vì thế âm khí bị xua tan đều tụ tập đến nơi này. Nó khiến cho nơi này tạo thành một chỗ âm địa, con quỷ kia mới có thể số NG ở chỗ này. Nhưng may mắn là con quỷ kia tu vi đang tới lúc đột phá, nên không thể đi ra hại người, nếu không một nhà già trẻ của ngươi chỉ sợ đều gặp phải bất hạnh. La đạo nhân chậm rãi giảng giải. Cung biếu địa, địa hình tụ tập âm khí, hay địa hình dạng thế ước. Phong thủy, tụ âm địa, thì ra là thế. Thẩm Lạc say sưa lắng nghe, mang những kiến thức này đều ghi lại. Vậy nhà ta có thể dẫn đến quỷ vật khác nữa không? Có cần dọn nhà? Mã Tư Mặc không có chút nào hào hứng như Thẩm Lạc, thất kinh hỏi thăm. Không cần, bây giờ quỷ vật đã bị diệt trừ, cây hoẻ kia cũng đã hủy, âm khí tụ tập sẽ từ từ tán đi, ngươi chỉ cần lấp lại giếng này là được. Nếu như cư sĩ thực sự không yên lòng, có thể cùng đám người trên trấn bàn bạc, lấp dòng suối nhỏ kia lại, liền có thể phá mất tụ âm phong thủy cục ở đây. La đạo nhân khoát tay chặt lại, nói ra. Đúng, đúng, tại hạ thay mặt cư dân Bạch Hà Trấn Bạch Ngóc Sách, cảm ơn tiên trưởng đã chỉ điểm một con đường sáng. Mã Tư Mặc thiên ân và tạ, trong lòng tính toán như thế nào lấp rơi dòng suối nhỏ hỏa hại kia. Thiên ân và tạ, ngàn lời cảm ơn TT.